Chương 1, ta là hoàng bỉ tử hải tử. Chương 1, ta là hoàng bỉ tử hải tử. Viện tử bên trong có một viên ngân hành thụ, từ ta ghi lại thời điểm liền có. Gia Gia nói, đây là nhà chúng ta căn cơ. Ta rất muốn nói với các ngươi ta sinh ra ở một cái đạo thuật thế gia, Gia Gia ta là tiền tiên phái thứ 78 thay mặt truyền nhân. Nhưng ta không phải là, ta cùng hắn cái giám huyết thống quan hệ đều không có. Ta là Gia Gia tại cửa ra vào nhà về. Nghe nói, ngày đó vừa vặn đuổi kịp hiếm có hồng thủy, toàn bộ thành đều là đen nghịt một mảnh, không thấy ánh mặt trời. Mưa to giống như là từ trong tầng mây bị đổ xuống giống như, ngắn ngủi mười mấy phút, hộ thành hà thủy vị liền đã tăng tới màu đỏ cái tuyến kia bên trên. Cái kia buổi tối, Gia Gia nằm mơ mộng thấy một đầu to lớn hắc long tại đường ốc bên trong bốc lên. Mộng còn không có tỉnh đâu, chỉ nghe thấy một trận tan nát cõi lòng hài nhi khóc nhỉ non âm thanh. Gia Gia mở ra viện tử cửa lớn, đã nhìn thấy bị vải rách bao vây lấy đặt ở cửa ra vào ta. Mà trừ ta ra, hắn còn nhìn thấy mấy trăm song xanh mơn mởn con mắt. Ta là hoàng bì tử hải tử, tất cả hàng xóm láng giềng đều nói như vậy. Đêm hôm đó mưa to bên trong, mấy trăm con hoàng bì tử chân sau đứng bước hướng về Gia Gia ta không ngừng mà không lưng, tựa hồ là tại cầu hắn thu lưu ta. Ta lúc đầu khóc lớn đến mức sức lực, thế nhưng Gia Gia đem ta từ trên mặt đất ôm một khắc này, ta vậy mà đình chỉ khóc nỉ non. Càng thân kỳ lạ, ta dừng lại khóc nỉ non ngay mắt, cái tiếc như chút nước mưa to im bặt mà dừng. Gia Gia vội vàng ôm ta vào trong nhà, liếc mắt liền nhìn ra đến ta lai lịch bất phàm. Thế nhưng bị mang về nhà 7 ngày trước, ta là bị nuôi dưỡng ở trong quan tài. Cả ngày nằm tại cái kia đen nhánh trong quan tài phía trước còn cung phụng hương hỏa. Gia Gia mỗi ngày dùng chút ít sữa dê đút cho ta, ta cũng là không khóc không nháo tại cái kia trong quan tài ngốc 7 ngày. Xung quanh không ít hàng xóm đều tận mắt nhìn thấy hoàng bì tử hướng về nhà ta giật đầu, mà Gia Gia ta cái này bạn năm lão quang côn không hiểu nhiều hơn cái tốt tử. Cho nên truyền ngôn liền tại trên đường tản ra, nói ta là hoàng bì tử hải tử. Ngày thứ 7 về sau, liền có hàng xóm kìm nén không được tìm tới cửa. Đi lên liền trách mắng Gia Gia ta không phải, nói hắn nhận nuôi hoàng bì tử hải tử, đến lúc đó sẽ đem tất cả mọi người hại chết. A đối, quên nói. Con đường này là mai táng một con đường, đầy đường mở đều là bán mai táng vật dụng hoặc là đoán mệnh loại hình cửa hàng. Mà những này bên trong có bản lĩnh thật sự ít càng thêm ít, ngược lại là có một cái, thế nhưng coi hắn biết được Gia Gia ta nhận nuôi ta về sau liền suốt đêm rời đi, không còn xuất hiện. Mà chính là bởi vì hắn cái này quái dị cử động, những người khác càng thấy ta là thai tinh. Đối mặt hàng xóm kiến trách, Gia Gia không rên một tiếng, mang theo ta trực tiếp liền trở về quê quán. Quê quán là tại một cái tiểu sơn thôn bên trong, người trẻ tuổi gần như đều ra ngoài làm việc, lưu lại chỉ là một bọn lao đầu lao phu nhân. Gia Gia mang ta trở về cùng ngày, trong thôn liền phát sinh một kiện sự việc kỳ quái. Trong thôn hy vọng cao nhất Tam Phúc Công, ngày đó chỉ là nhìn ta một cái, chuyển cái đầu công phu liền thẳng tắp ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Tam Phúc Công đã có 107 tuổi, nhưng thân thể từ trước đến nay rất cường tráng. Bắt đầu từ ngày đó, người trong thôn nhìn ta cùng Gia Gia ánh mắt liền thay đổi. Tam Phúc Công ở trong thôn nước cao vọng trọng, nhạc buồn vang lên 7 ngày, Gia Gia mang theo ta đi cho Tam Phúc Công dân hương. Còn tại trong tã lót ta cười đầy mặt sán lạ, nhưng lại không ai dám ôm ta. Gia Gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ta đặt ở một bên, đốt lên mùi thơm ngát bái ba bái. Tam Thúc Công, ngài cũng đến thọ hết chết già niên kỷ, tiểu ba nhi này không có lợi hại như vậy, ngài đừng đem sai lầm quy tại trên người hắn. Nghe nói như thế, Tam Thúc Công người nhà không vui, lúc này nhảy ra trách mắng. Cần phải nói Tam Thúc Công là bởi vì ta mà chết. Gia Gia còn muốn tranh luận gì đó thời điểm, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, cái kia vách quan tài nháy mắt bay lên, trong quan tài người thẳng tắp ngồi dậy. Tam Thúc Công cái kia gầy khô như củi tay, nhắm thẳng vào trên đất ta. Lừa dối, sắt chết vùng dậy. Không biết là người nào kêu một tiếng, tất cả mọi người hướng về bên ngoài chạy đi. Gia Gia đem ta bế lên, đứng tại cửa ra vào lúc còn thấy được Tam Thúc Công tay chỉ ta, một đôi mắt chừng lao đại rồi, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ. Gia Gia không nói hai lời, lấy ra một tấm lá bùa liền xông tới. Tất cả mọi người biết Gia Gia ta có bản lĩnh, thật cũng không ngăn đón. Chỉ thấy Gia Gia ta đem lá bùa dán tại Tam Thúc Công cái chán, sau đó đọc vài câu chú ngữ, Tam Thúc Công liền đàng hoàng nằm trở về. Sau đó lại cắn nát ngón tay tại quan tài trên đồ họa, vẽ xong về sau trực tiếp cơ lấy một bên búa liền đem quan tài đinh phong kín. Quay đầu Gia Gia ta liền nhìn xem Tam Thúc Công mấy cái nhi tử nói, không được, lão gia tử sống quá lâu, tranh thủ thời gian hạ tăng a, để tránh xảy ra chuyện. Như vậy sao được? Chúng ta đều là nhìn kỹ thời gian, lại nói, còn có thật nhiều người không có trở về Phùng Viêm đâu. Tam Thúc Công đại nhi tử Nguyễn Thành Đức đứng ra nói. Gia Gia ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hắn, ba ngày, nhiều nhất ba ngày, không thể lại lâu dài. Nói xong lời này, Gia Gia ôm lấy ta liền rời đi nhà bọn họ. Vào lúc ban đêm, trong nhà liền thổi một đêm quái phong, môn kia cùng cửa sổ gần như đều muốn bị hất bay. Gia Gia ôm ta ngồi ở trong sân, một cuộc hút đầu thuốc, đối với không khí mắng một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, cửa nhà ta liền nhiều ra đến một cỗ thi thể. Chết không phải người khác, chính là Tam Thúc Công nhi tử Nguyễn Thành Đức. Nguyễn Thành Đức giống như là bị dã thú xé nát, cánh tay chân đều muốn rơi, trên thân tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt bị cắn lỗ. Nhưng kỳ quái là, chết thảm liệt như vậy, trong thôn lại không có một người nghe thấy hắn gào thảm động tĩnh nhi. Ra ra mở cửa, tất cả thôn dân trong tay đều chộp lấy ra hỏa cái nhìn xem hắn. Lao thất, chúng ta không biết cái kia tiểu dã chủng là từ đâu tới, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi, ngươi mau đem hắn đưa đi. Nói chuyện chính là trong thôn thôn trưởng, Gia Gia ở nhà xếp hạng thứ 7, cho nên người trong thôn đều để hắn Nguyễn Lao Thất. Nhưng Gia Gia nhưng là trong nhà dòng độc đinh, hắn phía trước 6 cái ca ca đều không ngoại lệ, đều không có sống qua 7 tuổi. Bởi vậy, Gia Gia ta sinh ra thời điểm cũng bị không ít người kiêng kỵ. Lao tử hôm nay liền đứng ở chỗ này, hai tử liền tại cái kia trên đế, các ngươi ai muốn có bản lĩnh này, người nào liền ôm lấy. Gia Gia đứng tại cửa ra vào, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Nguyễn Thành Đức nhi tử Nguyễn Thanh Sơn lúc này vọt vào viện tử bên trong, tay còn không có đụng phải chúng ta liền choáng váng. Bốn phía trên đầu tường, trên nóc nhà xuất hiện sổ soạt động tĩnh nhi. Ngẩng đầu một cái, khá lắm. Đây phong hoàng bỉ tử hồ ly còn có rắn loại hình đồ chơi. Hồ hoàng liễu bạch hôi ngũ đại tiên gia đều đến đông đủ. Bọn họ cũng không thương tổn người, liền dùng cái kia con mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Sơn. Từ ngày đó về sau, trong thôn không còn có người dám đánh ta chủ ý thế nhưng tam thúc công nhà tang sự còn không có xong xuôi, trong thôn lại chết hai cái lao nhân. Ta sau khi trở về một cái kia tuần lễ, trong thôn mỗi ngày đều sẽ chết một người, cho đến ngày thứ bảy. Chương 2, thất sắc ngày. Chương 2, thất sắc ngày. Gia Gia ông ta đứng ở trong sân ngửa đầu nhìn lên trời, thông thả thở dài một cái. Ngày đó bầu trời mây đen giăng kín, thiểm điện đều hiện ra đỏ. Gia Gia biết hôm nay muốn xảy ra chuyện, cho nên đem viện tử bên trong cửa lớn từ bên trong khóa lại, lấy ra mấy trụ mùi thơm ngát hướng về bốn phương bái một cái cắm vào viện tử bên trong bốn cái nơi hẻo lánh. Các vị tiên gia, đứa nhỏ này lai lịch bất phàm, sức một mình ta hôm nay sợ rằng tại cái này thất sát ngày thủ không được hắn, thỉnh cầu các vị cùng ta cùng một chỗ bảo vệ đứa nhỏ này. Sau khi chuyện thành công, ta định tốt tốt đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Theo lời của Gia Gia âm rơi vào, cắm ở viện tử bốn góc hương chỉnh tề dập tắt, trong phòng ta cũng tại lúc này bắn ra quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Gia Gia xông vào gian phòng, đã nhìn thấy ta nằm ở trên giường, một đôi gầy khô tay gắt gao bóp lấy cổ của ta. Tam thúc công bỗng nhiên lại quay đầu, tấm kia hiện xanh trên mặt một đôi mắt hạt châu đã biến thành thực sự màu đỏ máu. Dừng tay. Gia Gia quát chói tai một tiếng, lấy ra một tờ bùa vàng kẹp ở giữa ngón tay, tại trên không huy vũ mấy lần lá bùa liền bắt đầu cháy rừng rực. Thiên địa huyền tông, kim quang che chiếu, diệt. Theo Gia Gia tiếng nói vừa ra, một đạo ngọn lửa màu xanh lam hướng về Tam thúc công cháy tới. Tam thúc công bỗng nhiên xông lên, trực tiếp từ sau cửa sổ chạy ra ngoài. Lúc này sắc mặt ta phát tím, trên cổ là hai đạo tím xanh vết tích. Về sau vết tích này theo ta rất nhiều năm, dùng đủ kiểu phương thức đều bỏ đi không được. Mà lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thật ra, Gia Gia dùng tấm thảm đem ta bao trùm, đem hai đầu thắt ở trên thân đánh cái kết, đem ta ôm vào trước người đi ra ngoài. Có phải là Tam thúc công trong nhà xảy ra chuyện rồi? Gia Gia mở cửa nhìn xem người tới trầm giọng hỏi. Người thế nào biết? Người tới cuống quýt lôi kéo Gia Gia liền hướng về Tam thúc công nhà đi. Cái kia quan tài thật tốt bày ở viện tử bên trong, lúc đầu buổi tối hôm nay liền nên hạ táng, ai biết Tam thúc công đột nhiên liền chạy đi ra. Ngài cùng ta đi nhìn xem liền biết. Một đường đến Tam thúc công nhà, cửa ra vào đứng đầy người, cửa lớn mở ra một nửa, bên trong mơ hồ còn giống như có bóng người lăn lư. Thất gia, thất thúc, gặp Gia Gia ta tới, mọi người nhộn nhịp tránh ra một con đường. Không muốn chết tất cả về nhà đi, cửa sổ đóng kín, trước khi mặt trời lặng nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh nhi đều đừng đi ra. Gia Gia nhìn xem mọi người trầm giọng nói. Mọi người nghe xong lời này đều nhanh như chớp đi về nhà. Tam thúc công người trong nhà cũng bị cưỡng ép mang đi. Chỉ có trong thôn một cái gọi Nguyễn Thụ Lâm lưu manh, xa xa ngồi xổm tại đá mài bên trên, trong tay nắm lấy một cái bí đỏ, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chạy về nhà đi, Gia Gia quát lớn một tiếng, Nguyễn Thụ Lâm lại xem thường, thất gia, ngài bận rộn xuống ngài, ta liền nhìn xem. Ngươi không muốn sống nữa, Gia Gia cả giận nói. Nguyễn Thụ Lâm cười hắc hắc, lao tử liền người sống cũng không sợ, còn có thể sợ mấy cái người chết. Thấy đối phương không nghe khuyên bảo, Gia Gia trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, cũng không tại cùng hắn nói chuyện, mang theo ta tiến lên đẩy ra cửa lớn. Khá lắm. Viện tử bên trong một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là gà vịt thi thể, lông gà lông vịt bay đầy trời. Đây không phải là trọng điểm là trong thôn chết 7 người toàn bộ đều trong sân. Cửa mở ra nháy mắt, tất cả mọi người động tác im bặt mà dừng, đều hướng về Gia Gia nhìn lại. Gia Gia từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra một sấp lá bùa, cấp tốc dán tại đỉnh đầu trên cung cửa. Trình tề, vừa vặn 7 cái. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trong tã lót ta, Gia Gia mang theo ta nhanh chân đi vào, hướng về phía 7 người kia liền quỳ xuống. Mặc dù hai đầu gối chạm đất, thế nhưng nói chuyện lại không tiêu ngạo không tự ti. Chư vị đều đến tuổi thọ gần tới thời điểm, hoa nhi này đến đích thật là trước thời hạn các ngươi tử vong, thế nhưng cái này cũng không thể toàn bộ đều trách hắn. Ta có thể là các vị lựa chọn phúc địa tiến hành an táng, phúc phận hậu đại. Sau này đứa nhỏ này nếu là có chỗ xem như, cũng có thể coi như các ngươi một phần công đức. Nói xong lời này, Gia Gia hướng về mọi người chỉnh tề dập đầu 7 cái đầu. Lại lúc ngẩng đầu, 7 người đem Gia Gia vây vào giữa, từng đôi gầy khô tay hướng về Gia Gia bộ tới. Mà đúng lúc này, trong tã lót ta bỗng nhiên phát ra bột tiếng cười, một đạo kim quang nhàn nhạt bao phủ tại Gia Gia trên thân. Hắn bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt quét qua 7 người, các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cần phải tìm oa nhi này phiền phức, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các vị xuống địa ngục. Mấy người sắc mặt đều đã bắt đầu phát xanh, thi thể cũng 10 phần cứng ngắc, nhưng tựa hồ là có thể nghe rõ lời của Gia Gia, cũng không có hướng hắn động thủ. Gia Gia quay người hướng về bên ngoài đi đến, 7 người theo sát phía sau, khi đi tới cửa lá bùa kia bên trên bắn ra 7 đạo kim quang, 7 người ngã xoay xuống. Một bên Nguyễn Thụ Lâm nhìn sửng sốt một chút, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Gia Gia lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người liền hướng về trong nhà đi đến. Mà hắn chân trước vừa đi, chân sau Nguyễn Thụ Lâm liền tìm đường chết đi. Hắn đi tới trước cửa, nhảy chân lột xuống một tấm lá bùa. A sau lưng truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng Gia Gia lại cũng không quay đầu lại một cái, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua trong tã lót ta. Như thế nhỏ liền trên lưng 8 đầu nhân mạng, tiểu tử ngươi sau này nhưng phải nhiều làm chút chuyện tốt. Mọi người trở lại Tam thúc công trong nhà lúc, nhìn thấy chết không nhắm mắt Nguyễn Thụ Lâm cùng biện tử bên trong chỉnh tề 7 bộ thi thể. Sau đó, Gia Gia chịu nhà tới cửa cho bọn họ cách làm, giúp đỡ xử lý hậu sự, cho mỗi người đều tìm một chỗ phúc địa an táng, cho Nguyễn Thụ Lâm chỗ kia địa phương là tốt nhất, cứ việc hắn căn bản không có hậu đại. Xử lý xong những này về sau, Gia Gia lại từng nhà tới cửa cho mỗi một gia đình đều đưa một cái hồng bao, mỗi cái hồng bao bên trong đều chứa 7 khối tiền. Chuyện này về sau, mọi người càng thêm biết Gia Gia bản lĩnh, cho dù là người chết người nhà lòng có bất mãn, cũng không dám lại tìm Gia Gia phiền phức. Mà cái kia về sau, viện tử bên trong mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một chút thịt rừng thi thể, gà rừng thỏ rừng gì đó từ trước đến nay không từng đứt đoạn. Gia Gia cũng không khách khí, đều chiếu đơn thu hết, nấu thành canh cho ta uống, lại hoặc là làm thành hồng khô thịt gì đó. Thời gian thoáng một cái đã qua, ta trong nháy mắt liền dài đến 7 tuổi. Trên cổ máu ứ động chẳng những không có theo thời gian biến mất, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Trẻ con trong thôn mặc dù không biết thân phận của ta, thế nhưng đều biết rõ ta là chẳng lành người, cho nên ta từ nhỏ liền không có bằng hữu. Trừ một cái tiểu hắc cầu, cái này tiểu hắc cầu cũng là một ngày buổi sáng không hiểu xuất hiện trong sân, cùng mặt khác thu săn khác biệt, cái này tiểu hắc cầu từ đầu đến cuối đều là nhảy nhót tư mừng. Khi đó ta mới 3-4 tuổi, một cái liền thích cái này tiểu hắc cầu. Đến nay nhớ tới Gia Gia lúc ấy ngậm tẩu thuốc cười nhìn qua ta, thích ta liền môi. Ta cho hắn lấy tên Hắc Phong, bình thường đến trường tan học Hắc Phong đều đi theo bên cạnh ta, giống như là hộ vệ của ta giống như. Nếu là có người ước hiếp ta, nó liền nào tới. Tại Hắc Phong thủ hộ bên dưới, ta cái này 7 năm qua coi như không tệ. Mãi đến ta 7 tuổi sinh nhật ngày đó. Chương 3, chuột đón dâu. Chương 3, chuột đón dâu. À đối, quên nói, ta bị Gia Gia nhặt về ngày đó, là ngày 15 tháng 7, cũng chính là truyền thống Tết Trung Nguyên. Tan học trên đường, ta vẫn như cũ cùng Hắc Phong hướng về trong nhà đi, lại nghe thấy phía sau có người gọi ta danh tự. Dương Tử. Ta lại quay đầu. Sau lưng lại không có một ai, một cơn gió lạnh từ trước mắt lướt qua, ta lập tức cảm giác lưng mát lạnh, toàn thân lông tơ đều đi theo dựng đứng lên, Hắc Phong vây quanh ta không ngừng mà gầm rú. Ngày đó, ta về nhà bước chân đặc biệt vội vàng. Đến nhà về sau, Gia Gia vừa nhìn thấy ta liền đứng lên, một mặt nghiêm túc nói, "Thiếu Dương, đừng núp đích." Ta cực kỳ hiếm thấy đến Gia Gia nghiêm túc như vậy nói chuyện với ta, lúc này toàn thân khẽ giật mình không dám núp đích, tội nghiệp nhìn qua hắn kêu một tiếng Gia Gia. "Ngươi đã biết đứa nhỏ này lai lịch bất phàm, cũng không cần dây dưa tại hắn, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí." Theo Gia Gia tiếng nói vừa ra, ta rõ ràng cảm giác phía sau lên một trận gió. Túi đầu nháy mắt, ta nhìn thấy đầu của mình bên cạnh, nhiều ra một cái tóc dài cái bóng. 7 tuổi ta nháy mắt toàn thân chấn động, bụng dưới siết chặt, tại chỗ đái ra. Nhỏ giọt đồng tử giọt nước đái tại trên mặt đất, phía sau phát ra một tiếng nữ nhân thét lên, cô này âm lãnh cảm giác nháy mắt biến mất. Gia Gia mau tới phía trước đem ta bế lên, không nói hai lời liền ném vào nhà chính cố quan tài kia bên trong. Gia Gia, lúc ấy đã bắt đầu ghi lại ta dọa đến gào khóc. Gia Gia hung hăng chừng ta một cái, không cho phép khóc. Ta đến nay nhớ tới Gia Gia cặp kia vẫn đục trong mắt lộ ra mấy phần ngoan lệ, lúc này cũng không dám khóc nữa. Gia Gia đem ta nhốt ở trong quan tài, chỉ để lại một đạo rất rất nhỏ khe hở. Quen thuộc mùi thơm ngát hương vị chui vào chóp mũi của ta, xuyên thấu qua cái khe này, ta chỉ có thể nhìn thấy trên nóc nhà đen xì mảnh ngói. Không biết qua bao lâu, ta liền tại quan tài bên trong nặng nề đi ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa, ta nghe thấy được thanh âm một nữ nhân, "Dương Tử, ta là ngươi nàng dâu à?" "Tức phụ." "Ta mẹ nó mới 7 tuổi, từ đâu tới tức phụ?" Trên thân một cỗ âm lãnh dính dính cảm giác, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân ghé vào trên người ta, giống như là không có trọng lượng giống như, nhưng là lại ép tới ta không thể động đậy. Ta nghĩ kêu Gia Gia, có thể là sử dụng ra khí lực toàn thân đều không phát ra được một chút xíu âm thanh. Tối nay chúng ta liền thành thân. Nữ nhân kia nói xong, biến thành màu đen móng tay dài một chút xíu từ trên mặt ta cạo qua, ta toàn thân đều nổi da gà. Rõ ràng bốn phía đều là đen kịt một màu, nữ nhân kia ta lại nhìn mười phần chân thành. Dứt bỏ nàng cái kia trắng bệnh mặt cùng con mắt màu đỏ, còn lại ngũ quan mười phần tinh xảo, thực sự mỹ nhân thôi. Gâu 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 mà đúng lúc này, ta nghe thấy được Hắc Phong gọi tiếng. Đông nhiên vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy Gia Gia cặp kia vẫn đục con mắt nhìn qua ta, ta lúc này miệng nết lên liền muốn khóc lên, lại bị Gia Gia nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. Nữ nhân kia đã nói gì với ngươi? Nàng nói. Nàng nói nàng là nàng dâu của ta, nói buổi tối hôm nay muốn cùng ta thành thân, ta run rẩy hồi đáp. Không muốn mặt đồ chơi. Gia Gia giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem ta từ trong quan tài sách. Sau đó Gia Gia lấy ra một tấm vải đỏ, 2-3 lần kéo thành mấy đầu, vây quanh tại ngang hông của ta đánh cái nút chết. Thiếu Dương, ngươi nghe ta nói. Buổi tối hôm nay ngươi ở ngay chỗ này ở lại, không quản ai nói với ngươi cái gì, ngươi đều không muốn cùng hắn đi. Gia Gia dứt lời, lại đem ta nhét vào trong quan tài. Khác biệt chính là, lần này hắn trực tiếp đem nắp quan tài phong kín, thế giới của ta triệt để chỉ còn lại đen kịt một màu. Ta trốn tại trong quan tài run lẩy bẩy, lại đói lại sợ. Rõ ràng là tháng 8 ngày, nóng chết người thời điểm, ta nằm tại trong quan tài không riêng không cảm thấy nóng, còn cảm thấy toàn thân rét run. Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy được một trận khua chiêng gõ trống âm thanh, rất náo nhiệt. Mà lúc này trời đã triệt để đen, cửa nhà ta xuất hiện một cái đón dâu đội ngũ. Người cao lớn bên trên buộc lên màu đỏ nơ con bướm, phía sau còn đi theo hoa hồng lớn tiệu, một cái vóc người thấp bé lén lén lút lút nam nhân gõ mở ra nhà ta cửa lớn. Lao gia tử, chúng ta là tới đón cô ra. Đối phương mới vừa nói xong, Gia Gia liền lấy ra một tấm bùa vàng, trực tiếp dán tại trán của đối phương bên trên. Khá lắm, mới vừa rồi còn người nói chuyện, nháy mắt biến thành một cái lấm la lấm lét chuột. Ngươi nghe cho ta, lão tử không quản ngươi cái gì lai lịch, đừng nghĩ đánh đứa nhỏ này chủ ý. Cái tiêu tiệu hoa lung la lung lay, màn tiệu cũng đi theo đung đưa, lộ ra một đôi ba tấc kim liên gót sen dậy theo đến. Bên trong truyền ra một đạo yêu kiều cười, "Gia Gia, ngài lời nói này, cùng ta kết hôn ta cũng sẽ không ức hiếp hắn, về sau còn có thể bảo vệ hắn chu toàn đâu." "Lăn nương ngươi." ai là gia gia ngươi? Gia gia là cái tính tình không tốt, lúc này từ sau cửa rút ra một cái đao bổ cử đến, tranh thủ thời gian lăn. Nếu không lão tử để các ngươi đều chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một trận gió lạnh tạo qua, màn kiệu đột nhiên bị nhấc lên, bên trong nữ nhân dáng người mê hồn, trên mặt che kín khăn vân đỏ, từng bước một đi xuống. Mãi mãi, gia gia giận mắng một tiếng, cắn một cái phá đầu lưỡi, đem máu tươi phun ra tại đao bổ củi bên trên. Nguyên bản gì xét đao bổ củi nháy mắt nổi lên kim quang, một đao hướng về nữ nhân kia chém vào xuống dưới. Nữ nhân thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại gia gia trước mắt. Lão đảo hướng về nhà chính bên trong quan tài tới. Gia gia gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm nữ nhân bóng lưng, lại không có bước kế tiếp động tác. Dương Tử, đi theo ta đi. Theo ta đi, ta có ăn ngon chơi vui, còn có trên đời này nhiều vô số kể kỳ chân dị bảo. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp ba ba mụ mụ của ngươi. Trong quan tài ta đem nữ nhân này lời nói nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng ta thời khắc ghi nhớ Gia Gia đã nói, không làm bất kỳ phản ứng nào. Khi nghe thấy ba ba mụ mụ mấy chữ thời điểm, không hiểu đỏ cả bên mắt. Từ nhỏ ta liền bị mắng là con hoang, bởi vì người khác đều có ba ba mụ mụ, mà ta không có. Ta là ba ba mụ mụ của ngươi đính hôn cho ngươi. Theo ta đi, nữ nhân kia âm thanh rót vào trong tai, mang theo một cỗ không nói được cảm giác, để ta trong đầu từng đợt tê dại, thân thể cũng có chút không bị khống chế. Ta vậy mà không hiểu có một loại muốn đáp ứng nàng xung động, thế nhưng trên lưng vải đỏ lại giống như là càng ngày càng gấp, để ta có chút không thở nổi, chỉ có thể trong bóng đêm đạp nước. Liên tại ta gần như muốn đáp ứng thời điểm, bên ngoài vang lên hát phòng động tinh nhi. Ta nháy mắt toàn thân chấn động mất đi cảm giác, tại trong quan tài hỗn loạn ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Gia Gia đem ta từ trong quan tài làm đi ra thời điểm, ta nhìn thấy viện tử bên trong tất cả đều là chuột thi thể, trứng trên trong con. Ở giữa nhất cái kia toàn thân trắng bệnh, thân thể dài nhỏ, cùng những chuột đều không giống. Cái này rậm rạp chẳng chịt đồ chơi dọa đến ta trực tiếp nhảy dựng lên, ta ngày bình thường là không sợ chuột, nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy cái kia chuột bạch con mắt đang ngó chừng ta. Chương 4, Miêu lão thái thái. Chương 4, Miêu lão thái thái. Gia Gia, ta nhào về phía Gia Gia trong ngực, Gia Gia lại ngăn cả ta, ngồi xổm người xuống một mặt nghiêm túc nhìn về phía ta. Thiếu Dương, ngươi nghe lấy, ngươi cái mạng này là Hắc Phong đổi lấy. Nghe lấy lời này, ta mới bốn phía tìm kiếm Hắc Phong, cuối cùng nhìn thấy tại đáy quan tài bên dưới mở to mắt đã không có khí tức nó. Hắc Phong, tuổi nhỏ ta mất đi duy nhất đồng bạn, nào về phía Hắc Phong gào khóc. Khi đó ta chỗ nào biết cái gì gọi là ngăn hay, ta chỉ biết là ta duy nhất bằng hữu không có. Gia Gia đem trên mặt đất chuột thi thể tụ tập cùng một chỗ, sau đó dội lên dầu hỏa một mùi lửa thiêu. Thịt nướng hương vị di tán tại xoang mũi, thế nhưng ta ngửi lại có một loại không nói được cảm giác, thậm chí còn không người hoa một tiếng nôn ra. Phun ra lại không phải bình thường đồ ăn, mà là một bãi nước đen, tản ra nồng đậm mùi tanh hôi vị. Nôn ra về sau, Gia Gia để ta tự tay đem Hắc Phong chôn cất tại cửa ra vào dưới cây lê. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày trải qua, không có Hắc Phong làm bạn, ta cũng thuận lợi trưởng thành, chỉ là vẫn như cũ không lấy thích. Trên cổ hai đạo ấn ký theo niên kỷ tăng lên càng ngày càng rõ ràng, vì không cho người ta cười nhạo, cho dù là đại hạ ngày, ta cũng mặc áo khoác, đem khóa kéo kéo đến đỉnh cao nhất, che kín toàn bộ cái cổ. Thời gian nhoáng một cái liền đến ta 14 tuổi một năm này, ta giống thường ngày trên đường đi về nhà. Nhưng không biết vì cái gì, vừa ra cửa trường ta liền rõ ràng cảm thấy hoảng sợ, cho nên dọc theo con đường này ta đều đi rất nhanh. Vừa mới tiến thôn, ta liền nghe đến một trận nhạc buồn, chạm mặt tới một cái đưa tang đội ngũ. Ta trốn đều không có chỗ trốn, chỉ có thể đứng tại ven đường chờ đợi bọn họ đi qua. Cố quan tài kia từ trước mặt ta trải qua thời điểm, ta rõ ràng thấy được dưới đáy quan tài mang theo một cái gầy khô lão phu nhân. Lão phu nhân chậm rãi dãy rủa cái cổ, quay đầu nhìn về phía ta, liền nhếch miệng, cười mười phần thê thảm. A, ta dọa đến quát to một tiếng liền hướng trong nhà chạy, về nhà sau đó ra ra không ở nhà, ta tranh thủ thời gian trốn vào trong chăn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trong đầu tất cả đều là lão thái thái kia hướng về phía ta cười bộ dáng. Rất nhanh, ta chỉ nghe thấy ra ra mở cửa động tĩnh nhi. Thiếu Dương, giữa ban ngày ngươi lên giường làm cái gì? Ra ra quát lớn. Ta trong chăn run rẩy lộ ra một cái đầu, ra ra, ta gặp ủy. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới ra ra coi trọng, hắn đem ta nhấc lên đến trực tiếp bước xuống viện tử bên trong. Mặt trời còn không có rơi xuống, lúc này sáng loáng chiếu vào viện tử bên trong, chính là nóng thời điểm. Tại ánh mặt trời thiêu đốt bên dưới, ta híp mắt lại. Ma Đức, ra ra mắng một câu thô tục, quay người vào nhà lấy ra một tấm lá bùa, kẹp ở giữa ngón tay đọc hai câu chú ngữ, lá bùa liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đem thiêu đốt lá bùa một cái dán tại trán của ta bên trên, ta dọa đến khẽ run rẩy, nhưng lại không dám trốn tránh. Về sau, ta rõ ràng cảm giác được quanh thân đều ấm áp một chút. Ra ra tại bờ vai của ta hai bên dùng một những tấm đùa tha quấn, sau đó để ta tại mặt trời phía dưới đứng. Lúc này mới lên tiếng hỏi ta nhìn thấy cái gì, ta run rẩy đem trên đường sự tình nói ra. Ra ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn ta một cái, Ma Đức, trẻ danh to sát sợ thành dạng này, sợ cái bóng. Lao tử còn chưa có chết đâu, người nào đều không làm gì được ngươi. Đến nay ta đều cảm thấy, lúc ấy nói lời này ra ra đặc biệt bá khí. Yên tâm, chỉ cần lao tử còn sống, nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình an. Gia Gia nhìn ta một cái, trên tay bấm đốt ngón tay một trận, đột nhiên nói với ta nói ngươi cũng nên học một chút bản lĩnh. Bản sự này, chỉ tự nhiên là Gia Gia biết những cái kia đạo thuật. Gia Gia nói cho ta, hắn là thiên tiên phái thứ 78 thay mặt truyền nhân, học đều là chính thống đạo thuật. Mặc dù ngày bình thường hắn giống như người khác ra đồng làm việc, thế nhưng ta biết, Gia Gia không phải người bình thường. Thường xuyên có người mở ra đủ kiểu xe sang trọng đến trong thôn, uy cầu Gia Gia giúp bọn hắn làm việc. Ngồi đến lúc này, Gia Gia liền sẽ cho ta 5 khối tiền, để ta đi mua một ít lạt điều nước ngọt gì đó, trời tối lại về nhà. Bây giờ, gia gia lại muốn đem loại này bản sự truyền thụ cho ta. Bất quá không phải cùng ngày, mà là chờ ta qua 14 tuổi sinh nhật về sau. Lúc ấy khoảng cách ta 14 tuổi sinh nhật bất quá còn sót lại 3 ngày, nghĩ đến 3 ngày sau đó ta cũng có thể hô phong hoán vũ, không có hỏa đốt phù, ta thật hưng phấn, có chút ngủ không yên, đem lão thái thái kia quên đều không có một bên. Buổi tối ta nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ở giữa nghe thấy được một trận cùng loại với phấn viết vạch qua bảng đen âm thanh. Ta bịt kín chăn mền ngủ tiếp, thanh âm này lại không ngừng tiến vào lỗ tai của ta bên trong. Không đối. Ta nghĩ lại, ta tại trong nhà, từ đâu tới bảng đen. Sau đó, ta vừa nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào vị trí, đột nhiên bỏ dậy mở đèn. Xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở, ta nhìn thấy ban ngày cái kia lão phu nhân, lúc này chính cách lấy cánh cửa nhìn ta, cặp mắt kia cùng cá chết giống như hiện ra trắng, bờ môi càng giống là nhiễm máu đồng dạng. Ra ra. Ta cuống quýt kêu một tiếng, kém chút một cái không có đỉnh chỉ sợ té ra quần. Mà đúng lúc này, trong phòng đột nhiên thổi lên một trận gió, cửa ứng thanh mà mở. Không đúng, ta trước khi ngủ đều là đem cửa phòng từ bên trong khóa kín, a lão thái thái kia hướng về ta đi tới, đôi tay khô gầy kia bên trên là bén nhọn móng tay dài. Vừa rồi căn bản không phải cái gì phân biệt vạch qua bảng đen âm thanh, mà là lão thái thái này móng tay từ trên bán cửa vạch qua âm thanh. Ngươi đừng tới đây. Ra ra, ra ra cứu ta. Ta một bên cơ lấy cái gối hướng về lão thái thái kia ném qua, một bên không ngừng lui về sau, trong miệng hốt hoảng hô hào ra ra. Ngày bình thường luôn luôn tỉnh táo ra ra, hôm nay lại không có mảy may động tĩnh nhi. Nhìn xem lão thái thái kia càng ngày càng gần, ta toàn thân đều run lên. Phận không thể đem trên tường móc cái động đi ra ngoài. Liên tại lao thái thái kia đến bên giường thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, trong miệng nàng phát ra một tiếng thê lương tiếng mèo kêu. Gia Gia trong tay nắm lấy một cái chuông đồng xuất hiện ở cửa ra vào, hai mắt gắt gao chừng lao thái thái kia. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám đánh chủ ý của hắn. Tranh thủ thời gian lăn. Nếu không lão tử để ngươi hồn phi phách tán. Đối mặt Gia Gia uy hiếp, lão phu nhân không hề bị lay động, hướng về Gia Gia nhào tới. Gia Gia lắc lư hai lần trong tay chuông, một cái tay khác kẹp lấy lá bùa, thuận thế dán tại lão phu nhân trên thân. Ta nhìn tận mắt lão thái thái kia toàn thân đều toát ra khói đen, dọa đến tranh thủ thời gian chui vào trong chăn. Bên ngoài là không ngừng mà tiếng mèo kêu, còn có ra ra chuông đồng lay động âm thanh, tâm ta bịch bịch nhảy lên, phảng phất linh hồn đều theo rung động. Không biết qua bao lâu, ra ra một chân đá vào cái mông của ta bên trên, sợ hãng. Ta hủy khuất từ trong chăn nhô đầu ra, trông mong nhìn ra ra. Đây chính là quỷ ấy, ta có thể không sợ sao? Đêm hôm đó ra ra nói cho ta một cái đạo lý, không có quỷ nhân tâm đáng sợ. Chương 5, lấy mạng đổi mạng. Chương 5, lấy mạng đổi mạng. Sáng ngày thứ hai, ta cùng Gia Gia cùng một chỗ đem một cái hắc miêu thi thể đốt cháy. 3 ngày sau, Gia Gia không biết từ chỗ nào tìm ra một kiện đạo bào màu tím mặc vào người, lại lấy ra một tấm cổ phát chân dung treo ở trên vách tường. Sắc mặt nghiêm túc ngồi tại ghế bành bên trên, nhìn đứng ở bậc thang hạ thủ đủ luôn của ta. Nguyễn Thiếu Dương, ta là Thiên Tiên phái thứ 78 thay mặt truyền nhân Nguyễn Tam Định. Hôm nay thay sư tổ thu ngươi làm ngoại môn đệ tử. Gia Gia sắc mặt nghiêm túc nhìn ta đọc xong một đoạn cổ văn về sau liền để ta quỳ xuống dập đầu. Ta đàng hoàng quỳ trên mặt đất, ba bái chín khấu, lại cho Gia Gia kính một bát trà. Cái này mới xem như kết thúc buổi lễ. Ngày đó, Gia Gia hướng trên cổ tay của ta chụp vào một cái buộc lên tiền đồng dây đỏ, căn dặn ta vô luận lúc nào cũng không thể lấy xuống. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, ta bắt đầu đi theo Gia Gia học tập đạo thuật. Mặc dù ta nhát gan, người cũng sợ một chút, thành tích học tập cũng bình thường, thế nhưng ở phương diện này tựa hồ có cái gì đặc biệt thiên phú. Lại khó phù lục, ta nhìn một lần liền biết, lại phức tạp chú ngữ, ta nghe một lần liền nhớ kỹ. Ngắn ngủi 3 năm, ta liền đã học được Gia Gia cả một đời học được đồ vật. 17 tuổi, là trong mệnh ta cái thứ 3 kiếp nạn. Bất quá khi đó ta đã không sợ. Nói đùa cái gì? Lão tử bên trái có thiên mệnh thông bảo hộ thể, bên phải có huyền dương chi hỏa giết địch, đồng dạng tiểu quỷ tới một cái chết một cái. Gia Gia, ngài yên tâm đi, chúng ta có thể được. 17 tuổi ta nhìn vẻ mặt lo lắng Gia Gia bình tĩnh nói. Mấy ngày gần đây Gia Gia đều là mặt buồn rười rượi, giống như là có cái gì đại sự phát sinh. Mà lúc này khoảng cách sinh nhật của ta chỉ có 2 ngày, ta biết Gia Gia là đang lo lắng ta. Gia Gia hướng về phía ta cười cười không nói chuyện, quay người vào phòng. Ta sinh nhật một ngày trước buổi tối, Gia Gia đem ta gọi vào trong nhà, nhìn ta lời nói thâm tiếng nói, tiểu tử, ngươi cái mạng này muốn dùng vô số sinh linh đến đổi, ghi nhớ, về sau muốn nhiều làm việc tiện. Giờ khắc này, ta rõ ràng thấy được Gia Gia trên thân 3 chỗ dương hỏa đều đang lóe lên, đây là đại nạn sắp tới báo hiệu à? Gia Gia, ngài làm sao vậy? Ta có một loại dự cảm không tốt, lúc này ôm Gia Gia hỏi. Lão tử tốt đây, Gia Gia cười một cái nói, chỉ là có chút mệt mỏi, nuôi sống ngươi quá phí tinh lực. Gia Gia lấy ra một cái chìa khóa cho ta, nói cho ta đó là nhà chúng ta trong thành cửa hàng, cũng coi là ta sau này nơi quy tụ. Còn có hậu viện cây kia ngân hành thụ, đó là trong nhà căn cơ, không thể phế đi. Nghe lấy Gia Gia căn dặn, ta đã lệ rơi đầy mặt. Gia Gia, ngài nói cái gì mê sảng đâu? Không có ngài ta từ đâu tới nơi quy tụ? Gia Gia cười đưa tay sờ sờ đầu của ta, ta biết, lần này Gia Gia là thật không được. Ta trong đầu có một cái điên cuồng ý nghĩ, ta nghĩ cho Gia Gia cải mệnh. Thế nhưng, ta sẽ không. Một đêm kia, ta một đêm đều canh giữ ở Gia Gia bên giường, nửa bước cũng không dám rời đi. Sáng sớm hôm sau, Gia Gia trên thân dương hỏa lại chẳng biết tại sao bắt đầu cháy rực rực, mà còn so trước đó đốt vượng hơn. Gia Gia mở mắt ra nhìn ta nói, ngươi đi điểm một trụ mùi thơm ngát cắm ở cửa ra vào. Ta mặc dù không hiểu vì cái gì, nhưng vẫn là làm theo. Liên tại ta vào nhà điểm hương thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên cuồng phong gào thét, nguyên bản sáng sủa ngày lập tức âm trầm xuống. Vô số đạo thiểm điện tại trên không vận sức chờ phát động, ta nhìn thấy làm ta cả đời khó quên một màn. Trong nhà cửa lớn đóng chặt, thế nhưng xung quanh đầu tường lại đã tuôn ra vô số tiểu độc vật, thậm chí liền trên đỉnh đầu mảnh ngói cũng bắt đầu phát ra sột soạt tiếng động. Hai cái to lớn hắc xà xuất hiện ở cửa ra vào, chừng cái bắt lớn như vậy. Một trái một phải canh giữ ở hai bên, còn có không ít chồn cùng hồ ly loại hình, viện tử bên trong càng là rậm rạp chẳng chỉ con rắn nhỏ chuột gì đó, dọa đến ta căn bản không dám đi ra ngoài. Nhìn xem địa bộ này, ta trong đầu phản ứng đầu tiên chính là có giao long muốn xuống biển. Cái này đột biến ngày hơn phân nửa là muốn hạ xuống lôi kiếp, mà những động vật này bọn họ, đại khái là vì ngăn kiếp. Ta đứng tại chỗ, tàn hương rơi xuống trên tay, nóng ta khẽ run rẩy, viền mắt cũng đi theo đỏ lên. Ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh lôi đập xuống, rơi vào viện tử chính giữa, mười mấy đầu rắn nháy mắt bị đốt trụi. Ta nghĩ đi ra tìm xem ra, cửa ra vào hai cái hắc xà lại quay đầu chừng ta một cái, ý kiến là để ta chớ lộn xộn. Ầm ầm lại là một đạo thiểm điện bổ xuống, thế nhưng thiểm điện lại không có rơi xuống đất. Liên tại ta cho rằng kết thúc thời điểm, vô số thiểm điện bỗng nhiên từ trên bầu trời chậm lại. Xung quanh đều là lốt bốt âm thanh cùng đinh thai nhức óc tiếng sấm, ta đứng tại chỗ, trong tay mùi thơ ngát thần tốc bắt đầu cháy rừng rực, ngắn ngủi mười mấy giây liền đốt xong. Ta đứng tại giữa phòng, trơ mắt nhìn viện tử bên trong giống mẹ nó thông điện giống như, cửa ra vào hai cái đại hắc xà cũng tại trên mặt đất đánh lên lăn. Kéo dài chừng nửa canh giờ, cái kia tiếng sấm mới ngừng lại, vô số thi thể từ trên nóc nhà lăn xuống đến viện tử bên trong. Ta bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, nhấc chân liền xông về ra gian phòng. Gian phòng bên trong đặc biệt sáng sủa, lửa lớn rừng rực tại trên giường tiêu đốt. Ra, ta vội chạy tới lột xuống chăn trên giường, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ra thân thể đã thay đổi đến cháy đen, ngay tại duy trì liên tục tiêu đốt. Chờ ta ôm một thùng nước trở về công phu, toàn bộ gian phòng đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Thế lửa tại gió tác dụng dưới thay đổi đến tấn mãnh, người trong thôn cũng chạy tới, cứ thế đem ta kéo đi ra. 17 tuổi ta, trơ mắt nhìn nhà của mình bị đốt thành một cái biển lửa. Đối mặt như thế lớn thế lửa, người trong thôn căn bản là bất lực, xe cứu hỏa căn bản liền vào không được thôn, chỉ có thể tại ngoài thôn lo lắng xung. Tốt tại nhà ta xung quanh không có gia đình khác, cũng không có cái gì rừng cây loại hình. Trận này hỏa một mực đốt tới buổi tối, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả nhìn thấy, đều bị đốt không có. Người trong thôn mặc dù ngày bình thường kiêng kỵ ta, thế nhưng gặp phải chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng mười phần đồng tình ta, nhộn nhịp an ủi. Ta tại nhà trưởng thôn ở đây một đêm, sáng ngày thứ hai liền trở về nhà một chuyến, mơ hồ còn có thể thấy được có địa phương còn tại bốc khói, nhưng ta vẫn là đi vào. Tìm một vòng, liền ra thi thể đều không tìm được. Đi ra về sau, ta quỳ trên mặt đất dưng dưng trùng điệp dập đầu lạy ba cái. Cũng chính là giờ khắc này, ta đã biết ra câu nói kia ý tứ, ta cái mạng này quả nhiên là dùng vô số sinh linh đến đổi. Ra, ta sẽ thêm làm việc thiện. Nhìn xem trước mặt phế tích, ta thấp giọng nói, đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi thôn. Trên người ta không có tiền, một mao tiền đều không có, nhưng sửng sốt dựa vào chính mình nghị lực đi một ngày một đêm, đi tới nội thành. Khi ta nhìn thấy viên kia từ trên nóc nhà chui ra ngoài xanh biết ngân hạnh tụ lúc, rốt cục là chống đỡ không nổi ngã xuống. Chương 6, ta không phải lừa đảo. Chương 6, ta không phải lừa đảo. Lại lần nữa mở mắt thời điểm, ta thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Một cái trung niên nữ nhân ngay tại bên giường nhìn chằm chằm ta, tỉnh. Ngươi là Thiếu Dương A. Ta gọi Lưu Đại Hoa, tại cái này con phố mở cái bánh bao trải, năm đó may mắn mà có ra ngươi cứu mạng ta, hắn phía trước đều bàn giao qua, sau này, ngươi quản ta gọi một tiếng mẹ nuôi, ta bảo kê ngươi. Nữ nhân dài đến rất giống nam nhân, âm thanh cũng mang theo vài phần thô cùng, trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo, từ tướng mạo nhìn lại vô cùng hung ác, thế nhưng hung ác bên trong lại lộ ra mấy phần nhân tử. Sau đó, đang can mụ trợ giúp phía dưới, ta liền tại cái này con phố bên trên định cư xuống. Ra trước khi đi cho mẹ nuôi lưu lại một tấm thẻ, bên trong tiền đầy đủ ta nhiều năm sinh hoạt chi phí. Thời gian nhoáng một cái, 4 năm qua đi. Tốt nghiệp trung học về sau ta liền lên cái trường cao đẳng, học 3 năm cái gì đều không có học được liền tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau trơ mắt nhìn xã hội và thời đại đều tại biến đổi, đàng hoàng về tới trên con đường này kế thừa gia sản. Lão bản. Lúc này, ta ngay tại trong quầy đánh con muỗi, một người mặc thời thượng nữ hài đi đến. Ngài tốt, muốn chút gì? Ta lập tức lộ ra ân cần nụ cười. Nói thật, ta trong thẻ hiện tại chỉ còn lại 3 khối 8 mao tiền, buổi tối cơm đều không có manh mối, lại không bán ít đồ đi ra liền thật muốn đói bụng. Ra đoán chừng đã sớm coi là tốt, trong thẻ tiền cương tốt chỉ đủ ta nhập hàng, hiện nay ta đến bắt đầu tự lực cánh sinh. 4 năm qua đi, ta cũng coi là lắng đọng không ít, ít nhất không phải năm đó cái kia gặp một lần quỷ liền kẻ ra của ta. Nữ hài nhìn ta một cái, dọa đến run một cái. Ta sờ lên cái cổ, thoáng có chút xấu hổ. Mặc dù ta là quen thuộc trên cổ cái này hai đạo vết tích, thế nhưng lần thứ nhất gặp người khó tránh khỏi sẽ bị hú đến. Ngài muốn mua chút gì đó? Ta một bên nói một bên nhìn về phía nữ hài mặt, một tấm tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng bên trên khảm nạm ngũ quan xinh xắn, ổn thỏa mỹ nữ à. Chỉ là mặt này bên trên phấn quá dày, thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng ta có thể rõ ràng thấy được nàng biến thành màu đen ấn đường. Trong nhà ngươi gần nhất có người sinh bệnh à? Ta nhìn xem nữ hài chắc chắn nói. Làm sao ngươi biết? Nàng kinh ngạc nhìn ta một cái hỏi. Ngươi ấn đường biến thành màu đen, trên thân có âm khí vần quanh, trong nhà sinh bệnh hẳn là lão nhân, mà lại là bệnh nan y đi, người trong nhà là để ngươi đi ra môi giới việc tang lễ dùng đồ bà ta. Ta một bên nói một bên đi công khai đài. Nhà ngươi lão nhân không phải sinh bệnh, là chúng ta. Nghe lấy ta lời nói, nữ hài biểu lộ dần dần phong phú. Ngươi điều tra ta. Nghe nói như thế ta không khỏi liếc mắt, đại tỷ, ta biết ngươi sao ta liền điều tra ngươi. Chiều ta nàng đưa ra hai ngón tay, hai bạn, ta ta giúp ngươi giải quyết trong nhà ngươi sự tình. Nữ hài hoài nghi nhìn ta một cái, ngươi nói thật, đây coi như là ta lần thứ nhất chính thức định cho người nhìn sự tình, cho nên cái giá tiền này chính ta cũng không biết là cao vẫn là thấp. Tên ngươi bên trong có cái lông vũ chữ, năm nay nhị thập tam tuổi, 7 tuổi thời điểm mẫu thân liền qua đời, đúng hay không? Ta nhìn xem nữ hài bình tĩnh hỏi. Từ đối phương trong ánh mắt, ta rõ ràng nhìn thấy bất khả tư nghị. Đối người khác đến nói, đây quả thật là có chút bất khả tư nghị, với ta mà nói bất quá là trò trẻ con mà thôi. Còn không tin? Ta có chút nhíu mày, không tin ngươi liền đi về trước, trong vòng 3 ngày, phụ thân ngươi cũng sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta. Nói xong ta liền xoay người sửa sang lại giá để hàng bên trên đồ vật, ta biết, nàng nhất định sẽ không chờ 3 ngày sau đó. Nói đùa, lão tử hôm nay cơm tối đều không có rơi xuống, 3 ngày. Vậy ta không được chết đói. Đại sư, phía sau truyền đến nữ hài âm thanh, phiền phức ngài, đi với ta một chuyến a. Dễ nói, dễ nói. Ta cười tủm tỉm nói, quay người từ trong ngăn kéo nắm một cái bùa vàng giấu ở trên người. Đây đều là ngày bình thường không có chuyện gì làm thời điểm họa, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thấy được cửa ra vào rồi rụt sợ thời điểm ta vẫn là có chút kinh ngạc, ta biết trong nhà nàng có tiền, nhưng nhìn hình như so ta tưởng tượng càng có tiền hơn. Cái này 2 vạn khối, có phải là muốn hơi ít? Đại sư, ngài nếu là thật có thể giải quyết nhà ta sự tình, ba ba ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Hàng trước tài xế nghe lời này theo kính chiếu hậu bên trong nhìn ta một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng, đại tiểu thư, đầu năm nay lừa đảo quá nhiều, ngài cứ như vậy mang theo cái người xa lạ về nhà không thích hợp à? Camôn, ngươi ấn đường đỏ lên, gần đây trên tay dính máu người a. Ta thản nhiên nói. Tài xế động tác nháy mắt cứng đờ, không có trả lời. Chớ khẩn trương, cái này cho ngươi, trừ tà tránh sát. Ta đem một tấm bùa vàng xếp thành hình tam giác đưa cho hắn, thu ngươi 500 khối là được rồi. Tài xế không có muốn tiếp tính toán, vừa muốn nói gì, bên người nữ hài hào phóng lấy ra 500 khối đưa cho ta, vương thúc, cầm a. Tài xế cái này mới tiếp nhận bùa vàng, cảm ơn đại tiểu thư. Sau đó một chân đạp xuống chân ga, trên trán rõ ràng nhất mồ hôi. Nếu là ta không có đoán sai, cô bé này trong nhà hẳn là đã làm gì không quá tốt sự tình. Vì cái gì các ngươi luôn là muốn đem lá bùa xếp thành hình tam giác a? Là có ý tứ gì sao? Nữ hài tò mò hỏi. Ta bình tĩnh đem 500 khối nhét vào trong túi, tiết kiệm một chút ăn lời nói, nửa tháng đủ rồi. Chỗ nào chú ý nhiều như vậy, chủ yếu là hình tam giác kết cấu ổn định, không cho tan ra thành từng mảnh. Nói xong lời này, ta liền nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Tất nhiên là đại sư, vậy thì phải có chút đại sư địa bộ không phải. Đến lúc đó về sau, đập vào mi mắt là một cái 3 tầng lầu biệt thự trước mặt còn có một cái cỡ nhỏ suối phun hai bên còn điêu khắc 2 cái sinh động như thật long. Cái này tại phong thủy bên trên kêu thanh long nước uống, khác một bên tường ngoài còn trồng một mảng lớn rừng trúc, xem ra gia đình này rất tin phong thủy a đại sư, mời đi theo ta. Nữ hài mang theo ta vào biệt thự cửa lớn, tiểu dáng châu Âu treo đỉnh phối bên trên gỗ lim đồ dùng trong nhà, lại có một loại cảm giác đặc biệt. Đồ vật mua về sao? Một thanh âm vang lên, một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nam nhân đứng lên. Nam nhân này chừng 1m9 cao, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ lăng lệ sát khí, trên thân mơ hồ còn bốc lên hồng quang, xem xét liền không phải là cái gì loại lương thiện. Ba, đây là ta ở bên ngoài gặp phải đại sư, hắn nói có thể giải quyết chuyện trong nhà ta đem hắn mang về. Nữ hải tiến lên nói. Nam nhân sắc bén như chim ưng mắt trên dưới quan sát ta một cái, trong mắt nổi lên từng trận hàn quang, sau đó bước nhanh đến phía trước, một cái nắm lấy cổ áo của ta đem ta từ trên mặt đất xách lên. Tiểu tử, lừa gạt tiền lừa gạt đến lao tử trên đầu tới, không muốn sống nữa. Thúc thúc, ngài nghe ta nói, ta không phải lừa đảo. Ta khóc không ra nước mắt, người này mẹ nó so ta gặp quỷ đều muốn đáng sợ á. Chương 7, người chết trả thù. Chương 7, người chết trả thù. Tin hay không lão tử đem ngươi hốc đều cho ngươi đánh đi ra, nam nhân cắn răng nói, nước bọt phun ra ta một mặt. Ba, hắn thật không phải là lừa đảo nữ hài ở một bên lôi kéo, thế nhưng cái dám dùng không có. Mà Đức, lão hổ không phát huy, coi ta là con mèo bệnh. Ta trên lưng vừa dùng lực, hai chân bỗng nhiên dâng lên, một cái tiễn đao cước liền kẹp lấy cổ của đối phương, sau đó bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, nam nhân nháy mắt bị quật bay đi ra. Ta một tay chống đất miệng lớn thở hổn hển, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, lão tử không hầu hạ. Mà Đức, lúc đầu hảo tâm tới cho bọn hắn giải quyết vấn đề, đi lên liền kém chút cho tiểu gia điểm chết. Vừa tới cửa ra vào, hai cái nam nhân áo đen liền chặn lại đường đi của ta. Tiểu tử, ngươi làm đây là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ba, nữ hài hờn dỗi một tiếng, bước nhanh đi tới trước mặt ta, ngài đừng như vậy, nhân ra là thật có bản lĩnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu là đem sự tình xử lý, lão tử cho ngươi 20 vạn, ngươi nếu là xử lý không được, lão tử phế ngươi một cái chân. Không quá phận à? Nam nhân nhìn chằm chằm ta cắn răng nói. Ta sát mặt lạnh lẽo, ta nếu là không đâu. Lão tử có thể là cái người có cốt khí, còn có thể sợ hắn. Vậy ta liền giết ngươi. Nam nhân nói lấy ra một cây thương, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trán của ta. Ngươi lại ra. Một giọt mồ hôi lạnh từ ta trên trán trượt xuống, như thế to con đại thúc, có lẽ không thể chơi súng bắn nước à? Ta Nguyên Thiếu Dương tuyệt không phải nhát gan người, cho dù là đối mặt uy hiếp như vậy, ta cũng phải làm đến không tiêu ngạo không tự ti. Thúc thúc, vừa rồi cùng ngài đùa giỡn đâu, ngài đừng tức giận, ta hiện tại liền giúp ngài nhìn xem lão gia tử. Ta lúc này túi đầu không lưng nói. Nói đùa cái gì? Mạng chó quan trọng hơn. Ra ra ta nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nam nhân thu hồi thường, đối nữ hải phân phó nói, tiểu vũ, dẫn hắn lên lầu. Đi thôi. Nữ hải kéo cánh tay của ta lôi kéo ta hướng trên lầu đi. Cha ngươi đến cùng là làm cái gì a? Ta nhịn không được hỏi. Làm lính. Lâm Vũ nhỏ giọng nói. Ta không nhịn được quay đầu nhìn nam nhân một cái này mẹ nó một thân thổ phỉ đầu linh khí, cái này giống như là cái làm lính. Mới vừa lên tầng 3, ta liền cảm thấy một trận lạnh thấu xương ý, toàn bộ tầng 3 khói đen mờ mịt, nhìn xem liền để người rất ngạt thở. Ta lúc này lấy ra một trương dương phù đưa cho bên người Lâm Vũ, ngươi cầm. Lâm Vũ tiếp nhận dương phù siết ở trong lòng bàn tay, ta tập trung nhìn vào, những hắc khí này đều là từ tận cùng bên trong nhất trong phòng phát ra. Khá lắm, chuyện này hình như so ta tưởng tượng còn muốn phiền phức nhiều a, ta không có cấp tiến đi, mà là lôi kéo Lâm Vũ ngồi ở trên bậc thang, ra ra ngươi là lúc nào biến thành dạng này? Vì sao lại dạng này? Gần nhất khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Đem ngươi biết rõ đều nói cho ta, tốt nhất có thể kỹ càng một chút. Ta sát mặt nghiêm túc nói, ngươi không phải sẽ tính toán sao? Lâm Vũ nhíu mày hỏi, ta là sẽ tính toán, nhưng ta không phải là nhà ngươi run nữa, ta không phải chuyện gì đều biết rõ. Ta một mặt bất đắc dĩ nói, ta nếu là biết tất cả mọi chuyện lời nói, ta đến mức còn ở lại chỗ này. Lâm Vũ gần tới kỳ phát sinh sự tình chậm rãi nói đến, phụ thân nàng thật đúng là mẹ nó là cái làm lính, mà còn lâu dài tại biên cảnh khu vực, lần này cũng chính là nghe nói lao ra tử bệnh mới chạy về. Lâm gia nhất mạch đơn truyền, đến Lâm Phong chỗ ấy liền sinh cái nữ nhi, thê tử chết về sau hắn cũng không có tại tái giá. Đại khái một tuần lễ phía trước, gia gia lại đột nhiên bắt đầu thay đổi đến không thích hợp. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ là buổi tối nói mơ âm thanh rất lớn, thỉnh thoảng sẽ mộng du loại hình. Càng về sau liền phát triển thành ban ngày cũng điên điên cùng, mấy chục tuổi lão gia tử, vì bắt một con chim sừng sốt từ lầu 2 nhảy xuống tới. Ngã gãy chân không nói, người còn càng thêm khát thượng. Trong nhà bảo mẫu đều bị hù chạy, Lâm Vũ không có biện pháp, cái này mới gọi điện thoại đem thân cha triệu hoán trở về. Mấy ngày gần đây lão gia tử vẫn luôn mở to mắt, nhưng là lại treo một hơi, không thể đi lên cũng không xuống được. Lâm Phong mắt nhìn thấy lão gia tử sắp không được, cái này mới để cho Lâm Vũ đi ra mua thân hậu sự muốn dùng đồ vật. Ở trước đó, không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt sao? Ta sát mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Vũ lắc đầu, gia gia mỗi ngày sinh hoạt đặc biệt quy luật, cũng liền huấn luyện chim gì đó, lúc khác gần như không ra khỏi cửa. Ta híp mắt lại, không thích hợp, nhất định có chỗ nào nàng nói lỡ miệng. Tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Đúng lúc này, Lâm Phong đi tới, hai mắt nội trừng ta hỏi. Lâm thúc thúc, ngài đoạn thời gian trước có phải là giết cái gì người đặc biệt? Ta nhìn xem Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Phong khẽ nhíu mày, nhìn xem Lâm Vũ nói, "Tiểu Vũ, ngươi trước đi xuống." Lâm Vũ đứng dậy nhìn ta một cái liền rời đi, Lâm Phong mang theo ta đi tới lao ra từ cửa gian phòng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta. "Tiểu tử, ta không quản ngươi là lai lịch thế nào, chuyện này ngươi nếu là không giải quyết được lời nói, liền tranh thủ thời gian lăn. Không phải ta không giải quyết được, ta dù sao cũng phải biết vì cái gì a." Ta nhíu mày nhìn Lâm Phong một cái, "Yên tâm, chuyện cơ mật ta không hỏi, ngài liền nói cho ta, ngài có hay không giết cái gì người đặc biệt liền được." Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, vẫn gật đầu. Đoạn thời gian trước tại biên cảnh lúc thi hành nhiệm vụ giết mấy cái nam quốc người, trong đó một cái còn giống như là cái huyền thuật thầy. Vậy liền đúng. Ta nhẹ gật đầu, đây chính là bọn họ trả thù. Người chết làm sao trả thù? Lâm Phong lạnh giọng hỏi. Trong nhà ngài này phong thủy cách cục đều là để người đặc biệt nhìn qua. Ngài tất nhiên tin phong thủy, không có lý do không tin quỷ thần a. Đây đều là lão gia tử làm, lão tử mới không tin những vật này. Lâm Phong ngoài miệng nói xong không tin, nhưng là lại nhịn không được nhìn nhiều ta một cái. Nhà ta lão gia tử ngươi thật có thể trị tốt. Ngài cũng cảm thấy hắn không giống như là sinh bệnh đi. Ta vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay đẩy ra trước mắt cửa. Một cái lao đầu khô gầy nằm ở trên giường, toàn thân gần như chỉ còn lại da bọc xương, một đôi mắt như cùng chết cá giống như gắt gao trừng, trong miệng một hít một thở ở giữa phát ra nặng nề tiếng thở dốc. Tại góc phòng bên trong, ta thấy được một cái sắc mặt xanh xám nam nhân. A không, nam quỷ. Vừa thấy được Lâm Phong, nam nhân liền hướng về hắn nhào tới, thế nhưng mới vừa tới gần một điểm, liền bị bắn ra ngoài. Lâm Phong là quân nhân, trên thân tự mang một cỗ chính khí, lại thêm hắn giết không ít người, chính khí bên trong còn mang theo vài phần sát khí, đồng dạng quỷ hồn căn bản không gần được hắn thân. Cái kia nam quỷ bị đẩy lùi sau khi ra ngoài toàn thân cũng bắt đầu ra bên ngoài bốc lên hắc khí, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhìn lại ra ngươi, ta cũng không nuông chiều hắn, tiện tay bấm một cái quyết, một đạo dương phù đánh tới, nam quỷ nháy mắt biến mất tại gian phòng bên trong. Vẹn vẹn như vậy một cái tiểu quỷ, không có khả năng làm cho cả tầng 3 đều thay đổi đến âm u đầy tử khí, nhất định còn có nguyên nhân khác. Chương 8, tử cổ. Chương 8, tử cổ. Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Bên người Lâm Phong tò mò hỏi. Không có gì. Ta bình tĩnh hồi đáp, trong phòng tìm tòi. Vừa rồi không có hỏa đốt phù một màn kia, đoán chừng là chấn nhiếp Lâm Phong, hắn nhìn ta ánh mắt đều thay đổi đến không đồng dạng. Rất nhanh, ánh mắt của ta liền ngưng tụ tại một cái gốm sứ bé con trên thân. Phần lớn hắc khí đều là từ cái này gốm sứ bé con trên thân phát ra, hoa nhi này chừng khoảng nửa mét độ cao, nhìn xem chính là cái rất bình thường bé con. Hơn nữa còn là loại kia phúc bé con tạo hình, chỉ là cặp mắt kia, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Xích lại gần xem xét, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó là một đôi người sống con mắt. Lâm tiên sinh, ngươi nhìn. Ta lúc này đem Lâm Phong kéo tới. Lâm Phong nhíu mày hỏi, một cái bé con mà thôi, có gì đáng xem? Mắt nhìn con ngươi. Lâm Phong nhìn thoáng qua, biểu lộ liền thay đổi đến vi diệu, thậm chí còn đưa tay ra nghị chọc đâm một cái, ta tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, chớ lộn xộn. Trong đầu của ta bỗng nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ, từ cổ. Đem người sống dùng xích sắt trói lại, sau đó phong tồn tại đồ sứ bên trong tiến hành nung, nung quá trình bên trong theo nhiệt độ lên cao người ở bên trong lại không ngừng dãy rủa, cuối cùng bị tươi sống bỏng chết. Cuối cùng cỗ thân thể này liền cùng đồ sứ sinh trưởng ở cùng nhau, lại có cao nhân dùng phù đuổi tiến hành xây xong, cứ như vậy, người bên trong này cùng linh hồn liền sẽ bị phong tồn ở trong đó, vĩnh thế không được siêu sinh. Dạng này luyện chế thành cổ oán khí cực lớn, rất khó đối phó. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên thấy được cái kia bút bê hướng về ta trừng mắt nhìn, dọa đến tâm ta đều đi theo run lên. Ma Đức, nhà ai người tốt mua cái đồ chơi này đặt ở trong nhà a? Đây là vật gì? Vì cái gì cái kia con mắt như vậy giống là người sống con mắt? Lâm Phong nhịn không được hỏi. Không phải giống như, cái kia hơn phân nửa chính là người. Ta vô vô ngực nói. Khá lắm, cái này mẹ nó không phải làm khó ta sao? Lần thứ nhất cho người nhìn sự tình liền gặp gỡ thứ như vậy, cái này nếu là làm xong, thanh danh cũng liền đánh ra. Cái này nếu là làm không cẩn thận, trước đừng nói thanh danh, ta mẹ nó đầu cầu bệnh này đều không gánh nổi a. Ta cuống quýt lôi kéo Lâm Phong đi xuống lầu, trên ghế sofa Lâm Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, xong việc. Xong cái rắm. Ta ngồi tại trên ghế sofa, bưng lên trên bàn một chén nước uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Lâm Vũ nghiêm túc hỏi, ngươi biết ra ra người trong phòng có cái bé con sao? Cái gì bé con? Cao cỡ nửa người búp bê. Lâm Phong cướp lời nói. Biết, đó là đoạn thời gian trước hắn từ bên ngoài đãi trở về, nói giải đến vui mừng. Lâm Vũ giải thích nói. Vui mừng cái truy. Lão già này mua cái gì không tốt? Cần phải mua như thế cái đồ chơi. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Vấn đề? Vấn đề lớn. Ta âm thanh lạnh lùng nói, đó là một loại tử cổ, bên trong chứa một người sống, thoạt nhìn, đoán chừng cũng chính là cái 2-3 tuổi bé con. Ta hít sâu một hơi nhìn xem Lâm Phong nói, Lâm tiên sinh, ngài tranh thủ thời gian để người đi thăm dò thứ này lai lịch. Nói đùa cái gì? Người sống. Lâm Phong lập tức ngồi không yên. Ta không có nói đùa, ngài tranh thủ thời gian để người đi tìm một chút địa phương nào bán thứ này cũng khoản, nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Nói xong ta nhìn về phía Lâm Vũ, nha đầu này mỗi ngày ở tại nơi này địa phương, lại không nhận những thứ này quấy nhiễu, là thật có chút kỳ quái. Ánh mắt của ta rơi vào trên cổ của nàng, tò mò hỏi, Lâm tiểu thư, trên cổ ngươi đeo chính là cái gì? Cái này a. Lâm Vũ đem trên cổ đồ vật lôi đi ra, phía dưới treo một cái ngọc bài, mơ hồ hiện ra ánh sáng màu vàng. Đây là mãi mãi ta khi còn sống đi trong chùa miếu cầu đến. Chắc không được, thứ này vẫn có chút linh tính, nghĩ đến là cao nhân từng khai quang. Thật tốt mang theo, đây là đồ tốt, có thể trừ tà. Ta nhắc nhở một câu. Buổi tối hôm nay trong nhà không muốn lưu bất luận cái gì người, ta đi ra mua chút đồ vật, thuận tiện lời nói đưa chìa khóa cho ta một cái. Ta nhìn xem Lâm Phong nghiêm trang nói. Lâm Phong nhíu mày nhìn ta một cái, đây chính là xảy ra nhân mạng sự tình, nếu không ta trước báo cảnh a. Cảnh sát tới cũng vô dụng. Ta liếc mắt, vật kia oán khí rất lớn, không xử lý tốt lời nói, tới một cái chết một cái. Ta biết, Lâm Phong đây là không tín nhiệm ta, dù sao trong phòng này tùy tiện một kiện đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Ngài nếu là không yên tâm lời nói, có thể để người tại cửa ra vào trông coi ta. Nghe nói như thế, Lâm Phong mới lấy ra một cái chìa khóa đưa cho ta, ngươi một người có thể được sao? Nếu không cùng một chỗ. Ta phát ra mời. Đi, không nghĩ tới Lâm Phong đáp ứng như vậy dứt khoát. Bất quá. Hình như cũng không phải không được. Thương lượng xong về sau ta liền đi theo Lâm gia tài xế ra ngoài mua đồ đi, những vật khác trong cửa hàng đều có, thế nhưng có một ít đồ chơi trong cửa hàng không có liền phải đi ra mua. Như vậy vấn đề tới, làm sao dùng 500 khối mua được 7 cái gà trống lớn? Lão bản, ngươi nghe ta nói, ta cái này gà là cầm đi cứu mệnh, ngươi tiện nghi một chút bán cho ta đi. Tiện nghi cái truy. Lão bản một cái đóng lại chiếc lồng, mua được liền mua, mua không nổi cút đi. Chút tiền này cho ăn bệ bụng mua ta 4 cái gà. Ta đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt, đồng dạng gà trống lớn kỳ thật không đáng tiền, cái đồ chơi này sở dĩ đáng tiền là vì đây là nông gia thả rông gà đất. Mà còn từng cái phẩm tướng cũng không tệ, mỗi một cái đều có 5 cân trở lên, cái giá tiền này cũng coi như bình thường. Thế nhưng ta thật không có nhiều tiền như vậy. Liên tại ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một cái tay rôi tới, bao nhiêu tiền? Ta cho. Giờ khắc này, Tư Cơ Tiểu Vương trong mắt ta đều là phát ra ánh sáng. Chuẩn xác mà nói, trong tay hắn cái kia sấp tiền là phát ra ánh sáng. Lão bản lúc này cười ha hả thu tiền, liền gà mang chiếc lồng giúp chúng ta mang lên xe. Dũng Dũng sở chỗ ngồi phía sau nhiều hai cái lồng gà, thấy thế nào cảm giác không hài hòa. Thế nhưng không có cách nào, ai bảo nó cốp sau chứa không nổi đâu. Mua xong gà ta lại đi cho thị tìm lão bản muốn một chút cầu huyết, sau đó về tiệm cầm điểm cần thiết đồ vật liền trở về Lâm gia. Lâm Phong đem Lâm Vũ đưa đi khách sạn, trở về thời điểm còn rất lương tâm cho ta cũng gói đồ ăn, tốt xấu xem như là ăn lên cơm tối. Sau khi trời tối, ta liền bắt đầu làm lên chuẩn bị. Đầu tiên là đem mấy con gà đặt ở đầu bậc thang cùng tầng 3 trên hành lang, lão gia tử phòng ngủ cũng thả một cái. Vì phòng ngừa những đồ chơi này chạy loạn, ta còn cần dây đỏ buộc lại chân của bọn nó, tại mỗi cái gà trên trán dán lên một tấm bùa vàng, gà liền bất động gậy, cái này một thao tác nhìn Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó ta lại đem bùa vàng lấy ngũ hành vị trí tương đối dán trên cửa, một bên dán một bên đau lòng nói, Lâm tiên sinh, một tấm phủ, 500 khối. Vấn đề giải quyết về sau thiếu không được tiền của ngươi. Lâm Phong lạnh giọng nói. Nghe thấy lời này, ta tranh thủ thời gian nhiều dán mấy tấm, dù sao đều là chính minh họa, lại không muốn cái gì chi phí. Chương 9, hồn phách quý vị. Chương 9, hồn phách quý vị. Gian phòng bên trong chỉ nghe gặp lão gia tử tiếng thở dốc, ban ngày con quỷ kia đã không thấy. Hắc ám bên trong, ta tựa hồ thấy được cái kia tiểu oa nhi tại đối ta cười. Ta tại cái kia bé con trước mặt thả một bát mét, mét bên trong cắm một nén hương, sau đó liền vội vàng đi ra. Mặc dù những năm này thấy qua quỷ cũng không ít, thế nhưng lợi hại như vậy đồ chơi ta cũng là lần thứ nhất gặp. Giảng đạo lý đối phó thứ này đối ta mà nói hẳn không phải là việc khó gì, thế nhưng liền sợ thứ này không giảng đạo lý. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ta liền nằm ở trên ghế sofa. Tiếp xuống làm cái gì? Lâm Phong tò mò hỏi. Ta nhìn thoáng qua thời gian, mới hơn 9 giờ, còn sớm đâu. Đi ngủ, nói xong ta liền hai mắt nhắm nghiền. Mơ mơ màng màng bên trong, ta cảm giác có một đạo ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm ta, vừa mở mắt liền thấy được một đôi xem thường nhân tại trước mắt ta. Mà lúc này, lao ra tử còn mẹ nói nết môi bật cười. Đậu phộng. Ta một cái bật dậy liền từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Lâm gia lão gia tử trên thân không biết lúc nào đổi lại một thân màu đỏ chót áo ngủ, hiện ra trắng mắt đang theo dõi ta. Không sợ quỷ khóc, liền sợ quỷ thiếu. Lúc này nụ cười trên mặt hắn để ta toàn bộ sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, bên kia trên ghế sofa Lâm Phong cùng mẹ nó ngủ như chết như vậy, một điểm phản ứng đều không có. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta trở tay bấm một cái quyết, từ trong túi lấy ra một tấm đùa vàng hướng về lão gia tử gián bảo. Mà lúc này, trong phòng lại xuất hiện một những lão gia tử. Ta không có chút nào do dự, lại là một tấm đùa vàng gián bảo. Rất nhanh, 7 cái lao gia tử đều góp đủ. Lâm gia lão gia tử sở dĩ lại biến thành dạng này, là vì hắn ném đi một hồn 6 phách, cho nên mới sẽ một hơi treo ở trong lồng ngực không thể đi lên cũng không xuống được. Ta sở dĩ thả 7 cái gà trống lớn, chính là vì đem hắn một hồn 6 phách dẫn trở về. Ta mang theo cái này một hồn 6 phách lên lầu, đẩy cửa ra nháy mắt, bên trong mùi thơm ngát còn đang tiêu đốt, một cái dứt khoát tiểu ba nhi ghé vào phía trên tham lam mút vào. Đậu phộng, cái đồ chơi này làm sao cũng đi ra. Ta lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang đánh qua. Tiểu ba nhi lập tức giật nảy mình, rút về bút bê bên trong. Thừa cơ hội này, ta cấp tốc bấm một cái quyết, linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, vũ tạng huyền minh, quý vị. Theo tiếng nói vừa ra, lão gia tử hồn phách một chút xíu tiến vào thân thể bên trong. Cuối cùng một phách sau khi tiến vào, ta vội vàng đem một cái lá bùa dán tại hắn trên trán. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến gà trống lớn tiếng kêu thảm thiết. Không tốt. Ta tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, đã nhìn thấy dưới lầu Lâm Phong trong tay nắm lấy một cái gà trống lớn chính cắn cổ của nó, máu tươi từng giọt nhỏ rơi xuống. Lâm Phong ngẩng đầu hướng về ta lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mãi mãi ngươi. Ta mắng một câu, lấy ra cái mông trong túi cái bình vặn ra cái nắp liền hướng về Lâm Phong phun ra tới. Cầu huyết tanh hôi nháy mắt di tán tại cả phòng, Lâm Phong cũng đi theo run lập cập nháy mắt thanh tỉnh lại. Thứ đồ gì như thế thối. Ta cũng không lo được nhiều như vậy, dắt lấy hắn liền hướng trên lầu chạy. Lão gia tử cửa phòng lại lần nữa không hiểu đóng lại, nhưng ta không có vội vã mở cửa, mà là cắn nát chính mình ngón trỏ, tại ngũ hành trong phụ trận ở giữa điểm một giọt máu tươi. Một vệt kim quang hiện lên, nhiệt độ xung quanh đều lên cao một điểm. Ta bỗng nhiên mở ra trước mặt cửa, nhắm hai mắt kêu một tiếng, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Lại mở mắt ra lúc, trên giường lão gia tử đã ngồi dậy, trên trán bùa vàng còn tại run lên run lên. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cửa sổ mở rộng, một đạo hắc ảnh từ cửa sổ vọt ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian mở ra đèn trong phòng, bên cạnh bút bê còn tại, trong bát hương biến thành một dài hai ngắn, bên cạnh gà trống lớn trực tiếp bị cắn rơi đầu, lúc này còn tại trên mặt đất giãy giụa lấy. 3. Lâm Phong ngay lập tức hướng về lão gia tử đi, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nam quỷ, từ cổ, còn có một cái là cái gì? Ta đi tới cửa sổ, thấy được khe hở cửa sổ bên trong có một đống tóc trắng, đặt ở chóp mũi người, trong lòng nhất thời có đoán. Mang lão gia tử đi xuống. Ta đối Lâm Phong phân phó nói. Lâm Phong không nói hai lời một cái liền đem lão gia tử ngồi chỗ cuối bế lên, lầu trên lầu dưới đều là một mảnh hỗn độn, trong đại sảnh càng là đầy đất máu. Lâm Phong đem lão gia tử đặt ở trên ghế sofa, tay ta làm kiếm chỉ, tại lão gia tử chỗ mi tâm quanh quẩn, hắn trên trán bùa vàng liền nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, bất quá một giây liền hóa thành tro tàn. Mà lúc này, lão gia tử cũng chậm rãi mở mắt. 3. Ngài tỉnh. Lâm Phong đại hỉ. Lão gia tử há to miệng, vẫn đục hai mắt không hiểu nhìn người trước mắt. Đưa bệnh viện a, hắn quá lâu không ăn đồ vật, đi làm kiểm tra, khôi phục khôi phục. Nói xong, ta ngồi liệt tại trên ghế sofa, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Liền cái này, ta mẹ nó còn vọng tưởng kế thừa ra ra y bát. Vừa lên đến liền gặp phải như thế to con phiền phức, để ta manh động thoái ý thế nhưng vấn đề này xử lý đến một nửa, ta cũng không thể vào lúc này chạy trốn a. Lúc này, ta chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng nề, rất nhanh liền mất đi cảm giác. Tỉnh nữa đến thời điểm cảm giác được bên chân có đồ vật gì mềm hồ hồ, theo bản năng dùng sức đạp đạp. Người đã tỉnh. Lâm Vũ âm thanh vang lên, ta vừa mở mắt mới nhìn rõ, nàng liền ngồi tại bên chân của ta. Mà lúc này, ta nằm trên ghế sofa, trong phòng bị thu thập sạch sẽ, giày của ta cũng bị cởi ra, trên thân còn che kín một tấm chăn mỏng. Ngươi chừng nào thì trở về? Ra ra ngươi bọn họ đâu? Ta một cái giật mình ngồi xuống hỏi, tối hôm qua hao phí quá nhiều tinh thần lực, không cẩn thận ngủ rồi. Buổi sáng liền trở về, ra ra cùng ba ba tại bệnh viện đâu? Lâm Vũ nhìn ta cười một mặt sán lạ, ngươi thật lợi hại, ba ba gọi điện thoại nói ra ra đã có thể nói chuyện. Lợi hại cái giám a. Ta đánh một cái ngáp, bụng phát ra một trận đùng ngủ cùng ngủ câm thanh. Ta dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Trước chờ ăn, ngày hôm qua trong phòng đồ vật đây. Gà đâu? Ta vội vàng hỏi. Đều ở ngoài cửa đâu, bọn họ không dám tùy tiện xử lý. Nghe nói như thế ta mới yên tâm xuống, loại này đồ vật đương nhiên không thể tùy tiện xử lý. Ngày hôm qua 7 cái gà, không ai sống sót. Đương nhiên, đây cũng là tại dự đoán bên trong, ta hướng túi rác bên trong ném đi lá phủ, để người tìm một chỗ đem gà tiêu. Trở lại trong phòng chạy thẳng tới tầng 3 đi, mở cửa ta liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cái kia bút bê không thấy. Bé con đâu? Ta cuống quýt nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Ba ba buổi sáng để người dọn đi rồi. Nghe nói như thế, ta lập tức nổi giận, ta không phải nói cái đồ chơi này không thể động sao? Dọn đi chỗ nào rồi? Gặp ta nổi giận, Lâm Vũ dọa đến từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ta. Mà lúc này, ta chú ý tới bả vai nàng bên trên có một bàn tay vô hình. Chương 10, nó trở về. Chương 10, nó trở về. Đừng quay đầu. Ta tranh thủ thời gian hô, thế nhưng tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lâm Vũ vẫn là quay đầu. Theo nàng vừa quay đầu, một bên trên bả vai Dương Hỏa nháy mắt giật tắt. Mã Đức, làm lao tử mặt đập nàng. Làm ta không tồn tại đâu. Ta bỗng nhiên rút ra bà Trương Dương phủ, cấp tốc giáng tại Lâm Vũ bả vai hai bên cùng trên trán, sau đó bấm một cái quyết, Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Lâm Vũ sau lưng, một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng về cửa sổ chạy qua. Một người mặc hoàng y nam nhân, hung tợn quay đầu chừng ta một cái liền từ cửa sổ nhảy xuống. Theo lá bùa thiêu đốt, Lâm Vũ trên bả vai Dương Hỏa cũng khôi phục bình thường. Ta cái này mới thở dài một hơi, Lâm Vũ một mặt ngậm bực nhìn về phía ta, làm sao vậy? Trên cổ ngươi ngọc đâu? Ta nhíu mày hỏi. Ngươi ngày hôm qua không phải nói vật kia có thể trừ tà sao? Ta buổi sáng đi nhìn ra ra thời điểm liền cho hắn đeo lên. Lâm Vũ một mặt vô tội nói, nha đầu này còn rất hiếu thuận. Thế nhưng hiếu thuận cái dám dùng a? Mạng chó quan trọng hơn a. Ta lúc này lấy ra hai chương dương phủ xếp thành hình tam giác kín đáo đưa cho nàng, thật tốt thu, đừng cho người khác. Lâm Vũ rất hiểu chuyện từ cặp ra bên trong cầm một xấp tiền giấy đưa cho ta, ta cũng không khách khí nhận. Đây đều là tiểu gia nên được. Đêm qua phế đi ta hơn mấy chục lá phủ, cho nên ta hiện tại phải trở về một chuyến. Lâm Vũ chủ động yêu cầu cùng ta cùng một chỗ, ta cũng không có ngăn đón, nàng hiện tại đi cùng với ta so ở trong nhà muốn an toàn nhiều. Sau khi lên xe, ta để Lâm Vũ hỏi Lâm Phong bút bê sự tình. Lâm Phong nói cái kia bút bê bên trong có người sống, trực tiếp giao cho bản xứ cục cảnh sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, đồ chơi kia hiện tại cũng đã bị lật mở. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, được rồi, dạng này ta cũng có thể ít phiền phức. Đi qua mẹ nuôi cửa hàng lúc, ta còn mặt dạn mày dày đi thuận hai bánh bao. Mẹ nuôi gặp bên cạnh ta đi theo tiểu cô nương, lập tức vui vẻ ra mặt, bạn gái a. Lúc nào nói? Mẹ nuôi, ngài hiểu lầm, đây là ta cố chủ. Cố chủ, mẹ nuôi sắc mặt lập tức nghiêm túc, đem ta kéo đến một bên, ngươi bắt đầu cho người nhìn sự tình. Ta nhẹ gật đầu, ngày hôm qua đưa tới cửa cố chủ, liền đáp ứng tới. Thiếu Dương, những vật này ta cũng không hiểu, thế nhưng ngươi phải cẩn thận một chút. Mẹ nuôi nhìn ta một mặt lo lắng nói. Yên tâm đi mẹ nuôi. Ta chắc chắn nói. Ra cửa hàng bánh bao chúng ta liền trở về trong cửa hàng, ta lấy ra lại một sấp đùa vàng nhét vào trong túi, thuận tay nắm lấy một cái tam thanh linh. Sau đó lại cùng Lâm Vũ đi một chuyến bệnh viện. Trong bệnh viện, lão gia tử nằm ở trên giường, mặc dù vẫn là nhìn xem một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng, thế nhưng so trước đó tốt nhiều. Đại sư, đoán chừng là nhìn thấy ta bản lĩnh thật sự, Lâm Phong xưng hô với ta cũng đi theo thay đổi. Lâm tiên sinh, ta cũng không có truy cứu cái kia bút bê sự tình, hàn huyên vài câu về sau cho lão gia tử ổn định một cái thân hồn. Lâm gia gia, ngài gần nhất có hay không tiến lên núi a? Ta nhìn xem lão gia tử hỏi. Lão gia tử suy nghĩ một chút nói, tháng trước ngược lại là đi qua một lần Phúc Nguyên tự, liền tại trên núi. Vậy ngài có hay không gặp phải người nào hoặc là sự tình? Ta vội vàng hỏi. Có cái nam nhân tại ven đường bên trên hỏi ta cái gì vấn đề, ta không có nghe rõ, vừa quay đầu công phu hắn đã không thấy tăm hơi. Nghe nói như thế, trong lòng ta có đáp án. Lão già này tám thành là gặp đã có thành tựu hoàng bì tử lấy phong, bị cuốn lên. Ta cắn phá ngón tay tại trên không hư hỏa mấy lần, trong miệng thì thầm, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lư sáng thái nguyên. Sau đó nhìn xem Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm tiên sinh, buổi tối hôm nay ngài ở chỗ này trông coi lão gia tử, một tấc cũng không rời cái chủng loại kia. Nếu là có người đến tìm ngài hỏi đường, ngài đều nói không biết. Đi. Lâm Phong nhẹ gật đầu đồng ý Lâm Vũ đi theo ta ít nhiều có chút không tiện, cho nên ta đem nàng cũng lưu tại bệnh viện. Tiểu Vương thành ta chuyên môn tài xế, ta đi chỗ nào hắn liền đưa ta đi chỗ nào. Ăn cơm về sau ta liền trở về Lâm gia, buổi tối hôm nay thu thập cái kia hoàng bì tử cũng không có cái gì đại sự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể thu thập được nó. Nằm trên ghế sofa, ta rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ta từ nhỏ liền có cái ma bệnh, nằm xuống liền ngủ, vừa nằm xuống liền có thể ngủ được. Tuy nói là ngủ rồi, thế nhưng xung quanh có cái gì động tĩnh nhi ta vẫn là có thể ngay lập tức phát giác. Làm một cái tư thâm gà mở đạo sĩ, đây đều là kiến thức cơ bản mà thôi. Ngày thứ hai ta mở mắt ra thời điểm, nhìn xem trên điện thoại mười mấy cái miss call có chút choáng váng. Cái này rách nát điện thoại nhất định là xấu, không phải vậy ta làm sao có thể không nghe thấy âm thanh. Ta cấp tốc đứng dậy đi lên lầu, trên lầu trong phòng, ngày hôm qua bị rời đi bút bê về tới vị trí cũ bên trên. Nhìn xem cặp kia mắt to vô tội chúng ta toàn thân lông tơ đều đứng lên. Thứ này không phải bị Lâm Phong đưa đi sao? Hắn không có lý do lại chuyển về tới đi. Người nào nói hiệu nói bừa nữa, liền cho hắn một điện pháo đống nhiên vang lên điện thoại dọa đến ta khẽ run rẩy. Ta tranh thủ thời gian tiếp lên điện thoại, cái kia mang chuyển đến Lâm Vũ âm thanh, đại sư, nhà như thế nào? Cha ngươi ngày hôm qua thật đem cái kia bút bê đưa đến bót cảnh sát sao? Ta đối với điện thoại đặt câu hỏi. Cái kia quả thực là một trận ồn ào đối thoại âm thanh, sau đó ta chỉ nghe thấy Lâm Vũ chắc chắn nói, đối, hắn đích thân dẫn người đưa đi. Ta nhìn thoáng qua trước mặt bút bê, vậy cái này mẹ nó là cái gì? Chẳng lẽ cái đồ chơi này dài chân? Sẽ tự mình chạy? Làm sao vậy? Gặp ta không nói lời nào, Lâm Vũ lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, ngươi làm sao cho ta đánh như vậy nhiều điện thoại, là xảy ra chuyện rồi sao? Ta lúc này mới hỏi. Không có chuyện gì, ta chính là muốn nói cho ngươi, tối hôm qua thật sự có người tìm cha ta hỏi đường. Cha ngươi nói như thế nào? Ta khẩn trương hỏi. Hắn nói không biết. Nghe đến câu trả lời này, ta mới yên tâm xuống. Cúp điện thoại về sau, nhìn xem trước mặt búp bê, trong lòng ta có một loại dự cảm không tốt. đúng lúc này, điện thoại của ta lại lần nữa vang lên, bất quá không phải Lâm Vũ đánh tới, là Lý Quân, ta lúc đi học hảo huynh đệ. Lý Quân cùng ta là một con phố khác người, mặc dù người nhà của hắn một mực không cho hắn đi theo ta hướng, thế nhưng Lý Quân nhưng vẫn là thích cùng ta chơi. Dùng hắn lại nói, đều là mở mai táng cửa hàng hạ cửu lưu đồ chơi, ai còn xem thường ai vậy. Ta mới vừa chuyển tới con phố kia liền quen biết Lý Quân, hắn là ta cho đến bây giờ tốt nhất, cũng là duy nhất bằng hữu. Bất quá tiểu tử này so ta có tiền đồ, tốt nghiệp trường cảnh sát cũng bắt đầu thực tập. Nhận điện thoại về sau, Lý Quân âm thanh mang theo vài phần bối rối, "Thiếu Dương, ngươi có ở nhà không?" "Ta ở bên ngoài, làm sao vậy?" "Ta hình như chọc lên không sạch sẽ đồ chơi." Ta trong ấn tượng, tiểu tử này chưa bao giờ tin những này, còn luôn nói ta giả thần giả quỷ. "Hôm nay đây là làm sao vậy?" Chương 11, người chết hỏi thế nào? Chương 11, người chết hỏi thế nào? Một giờ sau, ta chạy tới Lý Quân thực tập địa phương. Đây là bản xứ một cái cục cảnh sát phân cục, vừa tới cửa ra vào ta đã nhìn thấy Lý Quân cùng một cái nam nhân chính ngồi xổm tại ven đường bên trên hút thuốc. "Tiểu tử ngươi cũng không sợ bị người thấy được nói các ngươi hình tượng không tốt." Ta tiến lên trêu chọc nói, Lý Quân đứng dậy nháy mắt, ta nhìn thấy hắn cùng hắn đồng sự trên thân đều có nồng đậm hắc khí quanh quẩn, lập tức cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. "Ngươi cuối cùng là tới?" Lý Quân không nói hai lời lôi kéo ta liền hướng đi vào trong, xảy ra chuyện lớn. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ta nhịn không được hỏi. "Ngày hôm qua có người đưa cái gốm sứ bé con tới, nói là bên trong chứa bộ thi thể, chúng ta đập ra xem xét, bên trong thật đúng là chàng cái tiểu hài nhi. Là cái tiểu nữ hài, 4-5 tuổi dáng dấp, trên thân bị xích sắt trói, toàn thân đều đỏ, nhưng là lại không có một chút xíu hư thối dấu hiệu, rất quỷ dị. Thứ này nhìn xem liền kỳ quái, chúng ta chỗ này cũng không có pháp ý gì, đều là từ phía trên cho mượn, thế nhưng người còn chưa tới, chúng ta trước hết đem thi thể đặt ở đông lạnh bày. Có thể. Đêm qua liền xảy ra chuyện rồi. Tối hôm qua là Lý Quân cùng mặt khác hai cái đồng sự trực ban, nguyên bản trước nửa đêm còn rất tốt. Đến sau nửa đêm thời điểm, Lý Quân đi ra đi về lúc cờ, thấy được một cái tiểu hài nhi đứng trong hành lang. Cục cảnh sát làm sao sẽ có tiểu hài tử? Lý Quân rủi rủi con mắt đứa bé kia đã không thấy tăm hơi. Liên tại hắn cho rằng chính mình là thức đêm ngao hoa mắt thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người tại kéo hắn y phục. Khá lắm, túi đầu xem xét, một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hoa hoa có một cái màu đỏ túi xách nhỏ, nhìn xem hắn nói, ca ca, chơi với ta chơi trốn tìm. Làm cái kia tiểu hoa nhi đi ra ngoài thời điểm, Lý Quân toàn thân đều run lên, bởi vì cái kia tiểu hoa nhi trên thân phát ra đinh linh bang lang xích sắt âm thanh. "Không có ra chuyện khác ca?" Ta nhíu mày hỏi. Nếu là đoán không sai lời nói, Lý Quân nói cái kia bút bê hẳn là Lâm gia cái kia. Thế nhưng ta hôm nay buổi sáng còn thấy được đồ chơi kia tại Lâm gia lão gia tử trong phòng. "Ra, không phải vậy ta có thể gọi ngươi tới sao?" Lý Quân hung hăng nuốt nước miếng một cái nói, "Chúng ta một những đồng sự, tối hôm qua chết tại nhà xác. Hắn là bị xích sắt đinh chết. Cái kia tử cổ oán khí vốn là lớn, bọn họ còn đem phía ngoài bút bê đánh nát, không có chuyện mới là lạ." "Các loại." Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Lý Quân hỏi, "Các ngươi hôm nay lại đi nhìn thời điểm, cái kia tiểu ba nhi thi thể cùng ngày hôm qua mảnh sứ vỡ mảnh có phải là đều không còn nữa?" "Làm sao ngươi biết?" Lý Quân mở to hai mắt nhìn hỏi. "Lý Quân." Đúng lúc này, một cái nam nhân từ văn phòng đi ra. "An Cục." Lý Quân tranh thủ thời gian giới thiệu nói, "Đây chính là ta cùng ngươi nói hảo huynh đệ, tiểu tử này vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Ngài để hắn vào xem một chút đi." An Nhân nhìn ta một cái, ánh mắt nghiêm túc một chút. "Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình." An Nhân trầm giọng nói. "Cục cảnh sát vốn nên là cái không mê tín địa phương, nhưng bây giờ ra chuyện như vậy, hơn nữa còn từ bên ngoài tìm người đến xử lý, cái này nếu là chuyển đi sự tình nhưng lớn lắm. Ta biết, ta cái này huynh đệ thật có thể đi." Lý Quân chắc chắn nói. "Tiểu tử này lúc nào đối ta đổi mới lớn như vậy? Ta nhớ kỹ phía trước hắn còn luôn nói ta giả thần giả quỷ tới." "Tiểu huynh đệ, làm người muốn lượng sức mà đi a." An Nhân nhìn ta một mặt nghiêm túc nói. "Yên tâm đi, không giải quyết được ta xoay người rời đi, tuyệt đối không cho mình thêm phiền phức." Ta thẳng thắn nói. An Nhân khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, nói với ta nói ngươi theo ta đến. Tiến vào văn phòng về sau, hắn lấy ra một phần hiệp nghị bảo mật đưa cho ta, ở phía trên ký tên, liền có thể cho ngươi đi hiện trường phát hiện án nhìn xem. Nếu như hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, ta sẽ truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm. Ta cũng nghiêm túc, lấy tới liền viết lên chính mình danh tự. Nguyễn Thiếu Dương. An Nhân nhíu mày nhìn về phía ta, ngươi biết một cái gọi Nguyễn Tam Định người sao? Đó là gia gia ta. Ngươi là tôn tử của hắn. An Nhân lập tức trừng to mắt đứng lên. Ta nhẹ gật đầu, ngài nhận biết gia gia ta. Bạn cũng nâng lên gia gia, An Nhân đỏ trong mắt, nghe nói hắn mấy năm trước gia gia mấy năm trước qua đời, bất quá ngài yên tâm, bản lĩnh của hắn ta đều học xong. Ta chắc chắn nói. Nghe nói như thế, An Nhân nhẹ gật đầu, tất nhiên ngươi là tôn tử của hắn, ta tin ngươi. An Nhân đích thân mang theo ta đi tới hiện trường phát hiện án, nơi này bị người bảo vệ, cách lấy cánh cửa ta đều cảm thấy một trận oán khí. Vào cửa ta đã nhìn thấy một người mặc đồng phục cảnh sát thi thể nằm ở bên trong nhiệt độ so bên ngoài thấp rất nhiều. Đây chính là tối hôm qua người chết, một cái nhỏ thực tập sinh, mới 20 tuổi a. An Nhân có chút đau lòng nói. Ta liếc mắt qua, đã nhìn thấy mấy cái du hồn trong phòng, trong đó có bộ thi thể này chủ nhân. An Cục, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Ta chỉ vào thi thể nói. An Nhân tất nhiên cùng gia gia ta từng có tiếp xúc, có lẽ đối với phương diện này đồ vật vẫn là có nhất định hiểu rõ. Ngược lại là Lý Quân cái kia đồng sự một mặt ngậm mà hỏi, người chết hỏi thế nào? Người chết cũng là biết nói chuyện, không phải vậy muốn pháp ý làm cái gì? An Nhân giải thích một câu, liền nói, vậy chúng ta đi ra chờ lấy. Các loại, ta gọi lại bọn họ, đối Lý Quân nói, người giúp ta chuẩn bị một bát mét một bát nước, một nén hương. trong nhà kho có, ta đi lấy. Mặc dù cục cảnh sát là cái không mê tín địa phương, thế nhưng có đôi khi cũng sẽ tế bái người chết, cho nên có những thứ này đồ vật cũng chẳng có gì lạ. Rất nhanh, Lý Quân liền mang theo vật của ta muốn trở về.
Đúng.
Người chết tên gọi là gì?
Cao Thu Trạch.
Chờ bọn hắn đều đi ra về sau, ta đem mét bát đặt ở người chết bên chân, đốt lên mùi thơm ngát cắm bảo.
Cao Thu Trạch, ta biết ngươi chết oan uổng, thế nhưng có chút vấn đề ngươi phải trả lời ta, nếu không ta không thể cho ngươi bình an.
Ta nhàn nhạt mở miệng. Mấy cái du hồn ngửi thấy mùi thơm ngát hương vị đều bu lại, nhưng là lại không dám lên phía trước.
Nói đùa, lão tử cũng không phải người bình thường, không phải tùy tiện cái gì tiểu quỷ đều có thể cẩn thân.
Ngươi nhìn đến gặp ta.
Cao Thu Trạch quỷ hồn dần dần tới gần, nhìn ta kinh ngạc hỏi.
Lão tử cũng không phải là người mù, đương nhiên nhìn thấy.
Ta một bên nói một bên bấm một cái quyết đốt một tấm âm phủ, đem phủ đuổi phủi xuống vào trong bát.
Lập tức uống một ngụm phun về phía hắn, hắn không riêng người bị giết, thần hồn cũng nhận nhất định ảnh hưởng, đủ thấy tiểu quỷ này có bao nhiêu lợi hại.
Một cái phù thủy đi xuống, Cao Thu Trạch lập tức giật cả mình, thân hình cũng rõ ràng rất nhiều.
Ta thả xuống bát nhìn về phía hắn, nói đi, tối hôm qua phát sinh cái gì?
Cao Thu Trạch lời kế tiếp, để ta lâm vào mê man bên trong.
Chương 12, là ai giết hắn?
Chương 12, là ai giết hắn?
Tối hôm qua ba người bọn họ trực ban, nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt.
Lý Quân nói hắn gặp quỷ, hai người khác đều trò cười hắn, cũng không có coi là gì.
Cao Thu Trạch thì vào chính mình lá gan lớn, liền cùng hai người đánh cược, nói chính mình dám đến nhà sát chạy một chuyến.
Hai người khác một người móc 100 khối tiền xem như tiền đặt cược, nếu là Cao Thu Trạch thật dám đến, tiền này chính là hắn.
Nếu là hắn không dám, liền bồi hoàn gấp đôi cho hai người.
Cao Thu Trạch chính là vì cái này 200 khối tiền chết.
Hắn từ nhỏ liền tin tưởng khoa học, cảm thấy cái kia tiểu hoa nhi nhiều lắm là cũng chính là gặp một cái biến thái hung thủ giết người mà thôi.
Cho nên liền cả gan tiến vào nhà xác, vừa mới bắt đầu ngược lại không có gì.
Hắn kéo ra tủ lạnh, tính toán chụp tiểu ảnh làm chứng cứ.
Thế nhưng kỳ quái là, trong ngăn tủ thi thể vậy mà không thấy.
Nơi này đồng dạng cũng không có bao nhiêu thi thể, cho nên tổng cộng liền 3 cái tủ, Cao Thu Trạch lại kéo ra còn lại 2 cái, cũng không phát hiện tiểu nữ hài thi thể.
Liên tại hắn chuẩn bị đi trở về cùng bọn họ nói ra sự tình thời điểm, cửa lớn phịch một tiếng đóng lại.
Sau lưng vang lên một đạo thanh thúy giống như chuông bạc âm thanh,
"Kaka, ngươi là đang tìm ta sao?"
Cao Thu Trạch lại quay đầu, nữ hoa hoa kia còn cái tiểu hồng cặp sách ngồi tại bàn giải phẫu nhìn lên hắn.
Hắn lập tức dọa đến hoảng sợ gào thét, tiểu nữ hoa hoa thở dài một cái, "Ngươi cũng không bồi ta chơi, các ngươi đều không bồi ta chơi."
Nói xong, khuôn mặt của nàng liền bắt đầu bóp méo, nhảy xuống cái bàn từng bước một hướng về Cao Thu Trạch đi tới, trên thân da liên quan huyết đục rơi xuống xuống dưới, trên thân xích sắt lộ hiện ra.
"Các ngươi đều là người xấu."
Nữ hài một bên nói, một bên nắm lên trên thân xích sắt liền bao lấy Cao Thu Trạch cái cổ.
Cao Thu Trạch đã sợ đến không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy xích sắt kia càng thu càng chặt.
Liên tại cái này mấu chốt thời điểm, trong phòng đống nhiên xuất hiện một người mặc trang phục màu vàng lao đầu.
Lao đầu hướng về nữ hài kêu một tiếng, đồng đồng.
Nữ hài buông lỏng ra xích sắt, Cao Thu Trạch còn tưởng rằng chính mình được cứu, lộn nhào đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, lại bị lao đầu kia gọi lại.
Lao đầu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, "Hậu sinh, ngươi thấy ta giống người, vẫn là giống thần a?"
Đang lúc nói chuyện, một cái to lớn chồn đầu tại lao đầu trên mặt như ẩn như hiện.
Cao Thu Trạch một hơi không có đi lên, trừng mắt liền không có khí tức.
Ta là thật không nghĩ tới, cái kia tử cổ vậy mà còn cùng Hoàng Bì Tử có quan hệ.
Chẳng lẽ là Hoàng Bì Tử ngôi?
Không nên à, cái này Hoàng Bì Tử cho dù là đã có thành tựu, cũng có thể trước đi lấy phong mới là, nuôi cái tử cổ tính toán chuyện gì xảy ra.
Về sau đâu?
Ta tiếp tục hỏi.
Về sau ta liền chết à?
Cao Thu Trạch nói xong liền quỳ trên mặt đất,
đại ca, ngươi mau cứu ta.
Ta còn không muốn chết.
Ta mới 20 tuổi.
Ba mẹ ta đều là nông thôn, ta thật vất vả mới thi đỗ trưởng cảnh sát.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận làm ồn âm thanh.
Cao Thu Trạch thân hình run lên, là mụ ta
âm thanh.
Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, người này đều đã chết, ta cũng không có biện pháp, á ngươi bây giờ đã chết, ta cứu không được ngươi.
Gặp lại phụ mẫu ngươi thân một mặt, liền đi đầu thai a.
Ta không.
Ba mẹ ta thật vất vả mới đem ta nuôi dưỡng thành người.
Đang lúc nói chuyện, Cao Thu Trạch trên thân xuất hiện một trận lệ khí.
Ta sắc mặt trầm xuống, lúc này đem một trương dương phủ giáp tại giữa ngón tay uy hiếp nói, ta mặc dù cứu không được ngươi, thế nhưng để ngươi hồn phi phách tán chỉ cần một cái mắt.
Đoán chừng hắn cũng nhìn ra dương phủ không bình thường, trên thân lệ khí nháy mắt biến mất đi xuống.
Ngươi đều có mệnh số của ngươi chính là như vậy.
Ta nhìn xem Cao Thu Trạch trầm giọng nói, một hồi phụ mẫu ngươi lúc tiến vào, cách bọn họ xa một chút, trên người ngươi âm khí người bình thường nhiễm phải cũng sẽ sinh bệnh.
Cao Thu Trạch nhẹ gật đầu, lùi đến nơi hẻo lánh bên trong.
Ta thu thập sơ một chút hiện trường, cái này mới mở cửa.
Nhi tử
của ta.
Một cái nữ nhân dẫn đầu nhào tới, sau lưng còn đi theo một cái chân thọ nam nhân kia cùng một cái mười mấy tuổi nữ hải.
An nhân lo lắng hướng về bên trong nhìn thoáng qua, thấy được ta đã đem đồ vật loạn thất bát tao đều thu lại, hắn mới lộ ra buông lòng biểu lộ.
An cục trưởng, nhi tử ta đến cùng là thế nào chết?
Hắn mới đến các ngươi chỗ này thực tập một tuần lễ, làm sao lại như thế không có?
Ngươi nói,
là ai giết hắn?
Nam nhân nắm lấy an nhân cánh tay hỏi,
an nhân cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể nói cho hai người sự tình còn tại điều tra.
Cách đó không xa, Cao Thu Trạch quỷ hồn không được run rẩy, lại chạy không ra nước mắt đến.
Quỷ, là sẽ không khóc.
Ta đi theo Lý Quân đi hậu viện, hắn đưa cho ta một điếu thuốc, run rẩy đốt, tối hôm qua nếu không phải chúng ta cùng hắn đánh cược, hắn cũng sẽ không đi nhà xác, cũng sẽ không. Lý Quân nói xong liền đỏ cả bên mắt, âm thanh đều mang nghẹn ngào.
Sự tình đúng là như thế vấn đề, nhưng ta vẫn là câu nói kia, người đều có mệnh.
Người cũng đừng quá tự trách, đây đều là mệnh của hắn. Ta an ủi, ngươi mỗi ngày cùng lão tử nói mệnh, đến cùng cái gì là mệnh a? Lý Quân ngẩng đầu mắt đỏ nhìn về phía ta hỏi, cái này ta còn thực sự không biết. Thiếu Dương, ngươi nhất định muốn báo thù cho hắn. Lý Quân nhìn ta một mặt nghiêm túc nói, Dương Gian sự tình hắn còn có thể xử lý, thế nhưng chuyện này dính đến quỷ thần, hắn cũng không có cách, chỉ có thể cầu trợ giúp ta. Yên tâm, chuyện này lúc đầu cũng cùng ta có quan hệ. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lý Quân mở to hai mắt nhìn về phía ta, có quan hệ gì tới ngươi? Ta đem Lâm ra sự tình đơn giản cùng hắn nói một lần. Lý Quân nghe xong mở to hai mắt nhìn, trùng hợp như vậy. Ta bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cũng không có nghĩ đến vậy mà trùng hợp như vậy, ai cho nên nói, cần phải muốn nói lời nói, hắn chết ta cũng có trách nhiệm. Đương nhiên, ta không nhận, muốn trách thì trách tiểu tử này số mệnh không tốt. Chúng ta lại lúc trở về, Cao Thu Trạch phụ mẫu đang cùng An Nhân tố khổ, một cái nước mũi một cái nước mắt nói đem hắn nuôi lớn khó khăn thế nào. Người nhà này xem xét điều kiện gia đình liền không tốt, nam nhân trên chân giày vải còn có lỗ rách, cô bé kia mặc đồng phục cũng đã tẩy tới trắng bệnh. Xuất phát từ ấy nấy, Lý Quân lấy ra trên người mình tất cả tiền cho bọn hắn, ta sờ soạn nửa ngày, đem trong túi tiền mò ra một năm lớn. Đây là ngày hôm qua Lâm Vũ cho ta, tổng cộng 1000 khối, ta cho chính mình lưu lại 100 ăn cơm. Chúng ta không phải đến cần tiền, chúng ta chính là muốn một cái công đạo, nữ nhân đem tiền đẩy trở về. Đối, chúng ta chính là muốn biết là ai giết nhi tử của chúng ta, nam nhân cũng nói theo. Ta khăng khăng đem tiền cho hai người, sau đó vội vàng rời đi cục cảnh sát. Còn lại sự tình, liền để An Nhân chính mình đi giải thích ra trên đường trở về, ta hung hăng hắt hơi một cái, luôn cảm thấy có người ở sau lưng nhìn chằm chằm ta giống như. Cưới cùng hưởng xe đạp ta lung la lung lay về tới trong cửa hàng, mới vừa mở cửa, một cái nam nhân liền đi đến. Nam nhân chân mang một đôi giày vải, thoạt nhìn rất mới, cả người gầy trơ cả xương, lại thêm cái kia trắng xám sắc mặt, sắc thực quỷ dị. Chương 13, người chết sinh ý chương 13, người chết sinh ý các ngươi chỗ này có thể làm theo yêu cầu quan tài sao? Nam nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nhìn thấy nam nhân toàn thân đều bị hắc khí bao vây lấy, lập tức giật nảy mình, người này, không đối, cái này quỷ điên rồi đi. Dám đến địa bàn của lão tử bên trên kiếm chuyện chơi. Làm ngược lại là không thể làm, bất quá tiểu gia ta có thể cho ngươi đốt một cái. Ta lạnh giọng nói, lặng yên từ trong túi lấy ra một tấm bùa vàng, tùy thời chuẩn bị thu hắn. Đúng lúc này, mẹ nuôi xách theo một túi bánh bao đi đến, Thiếu Dương, nếm thử mẹ nuôi mới vừa nghiên cứu ruột giả bánh bao. Chính là muốn đốt, muốn một cái lớn một chút, nam nhân hưng phấn nói. Mụ, không biết tốt xấu đồ chơi. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta cũng không lo được mẹ nuôi có hay không tại, lúc này bấm một cái quyết, tính toán đem nam nhân này thu thập. Thế nhưng đánh chết ta cũng không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, mẹ nuôi vậy mà ngăn tại nam nhân trước người, bắt lại bùa vàng. Thiếu Dương, không thể. Nhìn xem lúc này mẹ nuôi, ta mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy nàng thuần thục từ trên giá rút ra một tấm màu đen giấy, hai ba lần liền xếp thành một cái quan tài hình dạng, sau đó dùng ngón tay thuần thục ở phía trên hư không vẽ mấy lần, trong miệng mặc niệm hai câu cái gì, cái kia quan tài liền bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem cái kia quỷ khiên quan tài rời đi, ta trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ta bản sự khác không có, liền sẽ hấp bánh bao. Nhưng ta cũng không xen vào ngươi, dù sao là không đến ngươi đói. Trên con đường này, mẹ nuôi bảo kê ngươi. Trong ấn tượng, mẹ nuôi bất quá là cái trung thực thật thà bán bánh bao nông thôn phụ nữ hình tượng. Thế nhưng giờ khắc này ta phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy, mẹ nuôi biết đạo thuật, mà còn không thể so với ta kém. Không biết vì cái gì, cảm giác này so gặp quỷ còn để ta cảm thấy đáng sợ. Mẹ nuôi cười tủm tỉm đem bánh bao đưa cho ta, nếm thử. Nàng lúc này cười phảng phất chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra giống như, thế nhưng ta đều tận mắt nhìn thấy, nàng ở chỗ này lừa gạt tiểu hay sao? Mẹ nuôi, ngươi lời còn chưa nói hết, mẹ nuôi liền thở dài một cái, đóng cửa. Ta tranh thủ thời gian đóng cửa hàng, đi theo mẹ nuôi đi tới hậu viện. Ngân hạnh thụ dưới có một phương đá xanh bàn, bên cạnh còn có mấy cái ghế nhỏ, trên bàn là một cái bàn cờ, mặc dù từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua. Thiếu Dương, bây giờ ngươi cũng coi là Nguyễn gia trụ cột, có một số việc cũng đến lúc nói cho ngươi biết. Mẹ nuôi nói cho ta, cái này cửa hàng là từ thanh triều thời điểm lưu truyền đến nay, đã có trên 100 năm lịch sử. Gia gia khi còn tại thế, làm chính là âm dương hai giới sinh ý người chết sinh ý làm thế nào? Ta nhíu mày hỏi, nếu là nhớ không lầm, vừa rồi mẹ nuôi cũng không có thu cái kia người chết tiền a. Bọn họ yêu cầu đồng dạng cũng không cao, ngươi giúp bọn hắn một cái bận rộn, cũng là tại cho chính ngươi góp nhặt công đức. Mẹ nuôi một mặt nghiêm túc nhìn ta, ngươi không phải người bình thường, ngươi phải nhiều làm việc thiện, không quản là người sống vẫn là người chết, đều có lẽ bị thiện lương đối đãi. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, ta học đạo thuật chẳng lẽ không phải vì giết quỷ sao? Quỷ cũng chia tốt xấu, gia gia ngươi sở dĩ dạy ngươi những vật này, là hy vọng sau này ngươi có thể bảo mệnh hộ thân. Mẹ nuôi một mặt ngưng trọng nhìn ta. Cái kia mẹ nuôi ngươi đây? Ta nhìn xem mẹ nuôi tò mò hỏi. Ta chính là cái bán bánh bao. Mẹ nuôi cười hắc hắc, vừa rồi chút đồ vật kia đều là gia gia ngươi dạy ta, cơ sở nhất đồ chơi, nhưng ta cũng sẽ không. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta không tin. Ta cũng không phải tiểu hải tử, mẹ nuôi tuyệt đối không bình thường. Bất quá tất nhiên nàng không muốn nói, ta cũng không có truy hỏi. Bánh bao lại không ăn liền lạnh, ta phải trở về cùng mặt, ngày mai còn phải làm ăn đâu. Nói xong mẹ nuôi liền vội vàng rời đi, ta nắm lên một cái bánh bao nhét vào trong miệng, thật là thơm. Bốn cái bánh bao vào trong bụng, điện thoại cũng đi theo vang lên. Là Lâm Vũ gọi điện thoại tới, Nguyễn đại sư, ngươi hôm nay còn đi nhà ta sao? Đi. Ta đánh cái nước nói, sự tình còn không có giải quyết đâu, làm sao có thể không đi. Cúp điện thoại đi ra ngoài, Tư Cơ Tiểu Vương đã tại cửa ra vào chờ. Tại cái này sao một con phố khác, Dũng Dũng Sở ít nhiều có chút chói mắt, không ít người đều căng tới ánh mắt tò mò. Nguyễn đại sư, cảm ơn ngươi cho ta hộ thân phủ. Vừa mới lên xe, Tiểu Vương liền nói với ta nói, làm sao? Phát huy được tác dụng. Tiểu Vương nhẹ gật đầu, ta hôm nay ngủ ở nhà cảm giác đâu, đã nhìn thấy một cái nữ nhân đẩy cửa đi đến, ta toàn thân đều không động được, trơ mắt nhìn nữ nhân kia bóp cổ của ta. Thời khắc mấu chốt trong túi hộ thân phủ bắt đầu nóng lên, nữ nhân kia cũng không thấy. Tiểu Vương lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, đại sư, ta có phải là cũng trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu à? Ngươi không có chuyện gì, chính là cái quỷ áp giường mà thôi. Ta bình tĩnh nói, trở về nắm gạo nếp trang túi vải bên trong phía dưới gối đầu đi đi tả khí là được rồi. Tiểu Vương trên thân cũng mang theo vài phần lệ khí, đoán chừng là phía trước cùng Lâm Phong cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ trên tay lây dính nhân mạng. Bị ta hộ thân phù bảo vệ mấy ngày, lại dùng gạo nếp trừ bỏ suối quẩy liền không có chuyện gì. Xe rất nhanh liền dừng ở Lâm gia biệt thự cửa ra vào, vào cửa ta liền phát hiện không thích hợp, cửa biệt thự cỡ nhỏ suối phun bên trong, tất cả cá đều là trắng. Ta tranh thủ thời gian lấy ra chìa khóa bên trên phía trước mở cửa, trong đại sảnh tràn ngập một cỗ tử khí. Hiện tại Lâm gia người đối ta cũng yên tâm, Lâm Phong cũng không tại, bên ngoài cũng không có người bảo vệ. Một người tại cái này lớn như vậy biệt thự bên trong, ta vậy mà còn cảm thấy có chút sợ hãi. Đúng lúc này, ta cảm giác được trên cổ tay tiền đồng có chút nóng lên. Cái đồng tiền này là gia gia cho ta, nhiều năm như vậy đều chưa từng có động tĩnh gì, hiện tại nó cũng bắt đầu nóng lên, nói do nơi này không đơn giản à. Ta lúc này móc ra tam thanh linh xiết trong tay, cẩn thận từng ly từng tí lên bậc thang. Cà ca. Một đạo giòn tan âm thanh vang lên, có màu đỏ cặp sách tiểu nữ hoa hoa đứng tại đầu bậc thang. Ta cười đi tới, ngươi gọi là đồng đồng à. Đồng đồng nhu thuận nhẹ gật đầu, cà ca, gia gia nói hôm nay muốn để ngươi chết ở chỗ này. Gia gia ngươi. Là cái kia đã có thành tiểu hoàng bị từ sao? Gia gia ta là đại tiên. Đồng đồng lúc này phản bác. Tiểu nha đầu, khi còn sống còn thật đáng yêu. Một cỗ âm khí nồng nặc từ phía sau lưng truyền đến, ta lúc này bấm một cái quyết, thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Theo tiếng nói vừa ra, quanh thân đều đi theo ấm áp một chút. Tiểu tử, ngươi thấy ta giống người vẫn là giống thần a? Cái kia hoàng bị tử xuất hiện ở trước mắt ta, lung lay đầu hỏi. Ngươi giống? Thiên địa huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Ta cấp tốc bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về cái kia hoàng bị tử đập xuống, lấy phong chiếm được tiểu gia lên trên người. Thật mẹ nó dám a! Chương 14, gãy đôi bảng bệnh. Chương 14, gãy đôi bảng bệnh. Ta nhìn ngươi giống lao tử công đức. Ta cười lạnh nói, trong tay tam thanh linh lắc lư. Cái kia hoàng bị tử nháy mắt nổi giận, cắn răng nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi. Dứt lời, ta cảm giác phía sau một trận âm khí đánh tới. Còn chưa kịp phản ứng, đồng đồng liền ghé vào phía sau lưng của ta bên trên. Kaka, ngươi không thể lấy ước hiếp ra ra. Ước hiếp đại gia ngươi. Ta giận mắng một tiếng, cái này mẹ nó đến cùng là ai đang ước hiếp ai vậy? Đồng đồng mặt lập tức thay đổi đến bóp méo, há miệng liền hướng ta cái cổ cắn xuống. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta cấp tốc bấm một cái quyết, một vệt kim quang đánh vào trán của nàng bên trên. Đồng đồng ngao một tiếng bay ra ngoài, ta tay trái tam thanh linh, tay phải dương phủ, hướng về cái kia hoàng bị tử liền công đi qua. Vương bắt độc tử, chính mình gây nghiệp chướng coi như xong, còn mang theo cái tiểu oa nhi cùng một chỗ. Hừ, không muốn mặt đồ chơi. Thiên địa huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Một đạo dương phủ hướng về cái kia hoàng bị tử đánh qua. Thân hình hắn nhoáng một cái liền biến mất tại trước mắt ta. Tiểu tử, ngươi quá non, có đúng không? Ta âm thanh lập tức lạnh 8 độ, lão hổ không phát huy, làm lão tử là con mèo bệnh đâu. Ta hai tay thần tốc bóp cái quyết, quanh thân lập tức kim quang đại tác. Hoàng bì tử lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không xứng biết. Ta nhảy lên một cái, cơ lấy một cái dương phủ ném ra ngoài, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong phòng đều hiện lên một đạo sáng loáng kim quang. Cái kia hoàng bì tử trên thân tỏa ra từng trận khói đen, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ, một bên đồng đồng cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đang lúc ta cảm thấy đánh xong có thể thu công thời điểm, cái kia hoàng bì tử bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về cửa sổ liền đi. Lại muốn chạy, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đuổi theo, một vệt kim quang bắn ra, hoàng bì tử trên thân lăn ra một trận đồng đậm khói đen. Một đạo hắc ảnh từ cửa sổ bay ra ngoài, trên cửa sổ rơi xuống một đầu màu vàng đất cái đuôi. Dựa vào, cái đồ chơi này là mẹ nó cho chính mình trở thành hồ ly sao? Sẽ còn gãy đuôi bảo vệ tính mạng. Bất quá ra đi. Đây không phải là còn có cái tiểu nhân sao? Ta đi tới đồng đồng trước mặt, một chương dương phù kẹp ở giữa ngón tay, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta có thể không cho ngươi hồn phi phách tán. Ta nhìn xem đồng đồng sắc mặt nghiêm túc nói cho cùng, nàng bất quá là cái bị hại tiểu oa nhi mà thôi. Đồng đồng núp ở nơi hẻo lánh bên trong tội nghiệp nhìn qua ta, lại ca ca, đừng giết ta. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lấy ra một tờ âm phù, ngươi ngoan ngoãn đi vào, ta liền không giết ngươi. Đồng đồng nhẹ gật đầu, nhanh chóng chui vào âm phù bên trong, đem âm phù xếp lại nhét vào trong túi về sau, ta đi tới tầng 3 Lâm lão gia tử gian phòng. Gian phòng bên trong, cái kia bút bê nhìn ta cười mười phần quỷ dị. Ta biết ngươi lòng có oán khí, thế nhưng đã ngươi đã biến thành dạng này. Ta hiện tại có thể làm, chính là mang theo ngươi đi gặp một lần phụ mẫu ngươi, sau đó đem ngươi siêu độ. Ta ngồi xổm trên mặt đất cùng cái kia bút bê thương lượng, lúc này, cái kia bút bê phía trên xuất hiện một vết nứt. Sau đó, mảnh sứ vỡ một chút xíu rơi xuống dưới lộ ra bên trong tình cảnh. 4-5 tuổi tiểu A Nhi đã hoàn toàn thay đổi, trên thân chói lớn bằng ngón cái xích sắt, huyết nục dính liền mảnh sứ vỡ rất xuống, khuôn mặt bên trên chỉ có cặp mắt kia hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu A Nhi này cũng là đáng thương người. Thế nhưng ta như thế mang theo nàng đi ra, thực sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Vì phòng ngừa khi tìm thấy phụ mẫu của nàng phía trước bị trở thành hung thủ giết người bắt lại, ta lấy điện thoại ra cho Lý Quân gọi điện thoại. Nghe nói ta tìm tới mất đi tiểu nữ hải, Lý Quân bọn họ rất nhanh liền chạy tới. Nhìn xem hiện trường thi thể, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Ta đã để người điều tra qua, gần nhất mấy cái thôn trang đều có tiểu hải tử mất tích tình huống, thành khu bên trong cũng không ít, trong thời gian ngắn còn không thể xác định thân phận của nàng. An nhân bất đắc dĩ nói, ta một hồi hỏi một chút nàng, đứa nhỏ này danh tự bên trong có lẽ có cái đồng chữ. Ta suy nghĩ một chút nói, an nhân bọn họ đem thi thể mang theo trở về làm tiến một bước điều tra, ta tại Lâm gia trên ghế sofa thích hợp một đêm. Sáng sớm hôm sau liền cho Lâm Phong gọi điện thoại, để hắn dẫn người trở về thu dọn nhà bên trong cục diện rối rắm. Sự tình đều xử lý tốt. Lâm Phong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, để cái kia Hoàng Bì Tử chạy, bất quá hắn chặt đứt cái đuôi, trong thời gian ngắn sẽ không đi ra gây sóng gió. Ta đem Hoàng Bì Tử cái đuôi bỏ trên bàn nói. Lâm Phong nhíu mày nhìn ta một cái, vậy ngươi nói cái kia tử cổ đâu? Đã bị cục cảnh sát người mang đi, đứa bé kia cũng là đáng thương người, chờ ta tìm tới phụ mẫu của nàng về sau lại đem nàng siêu độ liền không có chuyện gì. Nghe nói như thế, Lâm Phong cuối cùng là thở dài một hơi. Không có chuyện gì liền tốt. Thiếu Dương, ngươi thật lợi hại. Lâm Vũ hướng về ta nháy nháy mắt. Tạm được. Ta đắng chát cười một cái nói. Chuyện này à, nói xử lý xong cũng coi là xử lý xong, nói không có xử lý xong à, cũng không có xử lý xong. Đồng đồng còn không có siêu độ, cái kia Hoàng Bì Tử cũng không biết tung tích, chỉ là Lâm gia tạm thời khôi phục bình yên mà thôi. Lâm Phong quay người lên lầu, lại đi ra thời điểm trong tay nhiều hai chồng chất tiền mặt. Nhìn xem cái kia thật dày tiền giấy, con mắt ta đều thẳng. 20 vạn. Lớn như vậy ta còn không có gặp qua nhiều tiền như thế đâu. Đây là ta đáp ứng ngươi thù lao. Lâm Phong đem tiền đặt lên bàn, nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói, thế nhưng chúng ta nói rõ trước, nếu là về sau nhà ta lại ra vấn đề gì, ngươi phải phụ trách đến cùng. Đương nhiên. Ta theo bản năng nói, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia 20 vạn. 20 vạn, có thể làm rất nhiều chuyện. Hai tử, nhất định muốn làm nhiều việc thiện giờ khắc này, trong đầu của ta vang lên ra ra âm thanh. Rời đi Lâm gia thời điểm, trên người ta nhiều một cái hồng nhạt túi sách nhỏ, là Lâm Vũ cho ta, bên trong chứa chính là 20 vạn tiền mặt. Trở lại trong cửa hàng, ta không có vội vã mở cửa, mà là đem đồng đồng phóng ra. Hấp thu âm phù bên trong âm khí, thân hồn của nàng cũng vững chắc một chút. Ngươi đừng nghĩ đi tìm ra ra ngươi, thành thật một chút, nếu không ta tùy thời có thể để ngươi hồn phi phách tán. Ta nhìn xem đồng đồng thản nhiên nói. Đồng đồng chừng một đôi mắt to nhìn qua ta, ca ca, ngươi cảm thấy ta là người xấu sao? Lời này để ta có chút không biết làm sao trở về đáp, nàng bất quá là cái tiểu hoa nhi, nàng thậm chí liền chính mình tam quan đều không có tạo thành, thế nào lại là người xấu đâu? Tất nhiên ta không phải người xấu, ta vì cái gì muốn bị người xấu hại thành dạng này? Đồng đồng tiếp tục hỏi, nàng để ta á khẩu không trả lời được. Tất nhiên người xấu đem ta hại thành dạng này, ta vì cái gì không thể trở thành người xấu đâu? Đồng đồng ba cái vấn đề, gần như đem ta CPU làm thiêu. Chương 15, giúp ta giết một người. Chương 15, giúp ta giết một người. Ngươi không phải người xấu. Ta nhìn xem nàng chắc chắn nói, ngươi xác thực chịu đựng một chút chuyện không tốt, thế nhưng đó cũng không phải ngươi trở thành người xấu lý do. Đồng đồng, ta biết ngươi hận bọn hắn, thế nhưng người xấu cuối cùng sẽ có được trừng phạt, ngươi không thể bởi vì bọn họ đối ngươi làm chuyện không tốt, liền đem những vật này trả thù cho người khác, như vậy, ngươi cùng bọn họ chính là đồng dạng người. Đồng đồng nhìn ta lộ ra một cái nụ cười, ca ca, ra ra đem bọn họ đều giết, những người xấu kia toàn bộ đều chết. Nghe nói như thế, ta xem như là minh bạch, cái kia Hoàng Bì Tử vì cái gì có thể điều khiển cái này tử cổ. Bởi vì tại đồng đồng trong mắt, Hoàng Bì Tử là ân nhân của nàng. Thế nhưng, ta vẫn là thật hận a. Đang lúc nói chuyện, đồng đồng trên thân đoán khí bỗng nhiên tăng vọt, cả người đều thay đổi đến cao lớn. Đậu phộng, ta mẹ nó lại bị cái tiểu bà nhì cho đùa cợt. Nha đầu này phía trước suy yếu đều là trang, từ đầu đến cuối, nàng đều không có hiện ra qua chính mình thực lực chân chính. Nhìn xem trên người nàng ngập trời oán khí, ta không khỏi dùng mình một cái. Thế nhưng ta rất nhanh liền phản ứng lại, lúc này bất quyết, Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Một vệt kim quang hướng về đồng đồng đánh qua, nàng cũng chỉ là thân hình hơi lảo đảo một cái. Trên thân khối lớn da thịt rớt xuống, cả người dữ tợn vô cùng. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, rốt cục là biết từ cổ chỗ lợi hại. Đồng đồng, ngươi đừng xúc động a. Ta khuyên bảo. Thế nhưng nha đầu này hiện tại căn bản cũng nghe không lọt lời nói, cúi đầu dùng cặp kia tinh khiết ánh mắt nhìn ta. Ta nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, nhìn xem bọn họ dần dần thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó, ta hít sâu một hơi, cắn nát chính mình ngón tay, lấy ra một tờ lá bửa, ở phía trên một mạch mà thành vẽ ra một đạo phù. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Theo tiếng nói vừa ra, ta đưa trong tay bửa vàng hướng về đồng đồng đánh qua. Đồng đồng trên thân lập tức toát ra một cỗ khói đen, thế nhưng cái này không hề gây trở ngại nàng một bàn tay hướng về ta hô tới. Một tát này mang theo âm khí cùng một trận kinh phong, vậy mà đem ta trực tiếp hất bay ra ngoài. Đậu phộng, ta đây có thể nhịn. Ta ngã nhào một cái từ dưới đất bò dậy, trong tay Tam Thanh Linh cũng đi theo lắc lư. Đều lúc này, cũng liền lười nhiều lời, một tay bấm niệm pháp quyết liền hướng về đồng đồng đánh qua. Tại Tam Thanh Linh tác dụng phía dưới, đồng đồng thân hình dần dần lắc lư, trong miệng cũng phát ra bén nhọn hí. Đồng đồng, đừng có lại chấp mê bất ngộ, chiều ta nàng hô lớn. Thế nhưng nàng không có chút nào muốn thu tay ý tứ, thẳng tắp nhào về phía ta, ý kia thật giống như là muốn cùng ta đồng quy vu tận. nói đùa cái gì? Ta cũng không muốn chết. Ta lúc này hai tay chắp lại, mặc niệm lên chú ngữ, xung quanh từng đợt kim quang tràn lan, đồng đồng căn bản là không gần được thân thể của ta. Nhìn xem nàng bị đẩy lùi, ta thừa cơ kẹp lên một tấm đùa vàng tại trên không lung lay, đùa vàng nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, một vệt kim quang lan tràn, cuốn lên cánh tay của ta. Phanh ta một quyền hướng về đồng đồng ngực đập tới, nàng nháy mắt bay ra ngoài đến mấy mét, hung hăng đâm vào trên ván cửa, trên thân sát khí cũng theo đó tiêu tán. Ta trong mắt hiện lên một vệt ngoan lệ, lại lấy ra một trương dương phủ. Nhưng nhìn trước mắt 4-5 tuổi bé con, nhưng thủy chung không xuống tay được. Ma Đức, do dự mãi, ta vẫn là đem một vệt kim quang đánh ra ngoài. Đồng đồng thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, kim quang xuyên thấu thân thể của nàng. Linh thể của nàng nháy mắt thay đổi đến trong suốt, gần như một giây sau liền muốn tiêu tán. Nguyên bản ta là muốn đem cái này có thể thương hại tử siêu độ, thế nhưng không có cách nào, nàng đã biến thành lệ quỷ. Ta lấy ra một tờ âm phủ, bấm một cái quyết đem đồng đồng cuối cùng một sợi thần hồn thu vào. Trong cửa hàng một mảnh hỗn độn, ta ngồi dưới đất còn chưa kịp thở một ngụm, tiếng đập cửa liền vang lên. Đông thùng thùng thanh âm này cực kỳ có cảm giác tiết tấu, trực giác nói cho ta, đứng ngoài cửa không phải người. Ta mở cửa ra một cái khe, đứng ở cửa một cái nữ nhân, mặc một thân màu đỏ áo cưới, chuẩn xác mà nói, là bị máu tươi nhuộm đỏ áo cưới. Ta hướng trên mặt đất xem xét, nữ nhân này gót chân căn bản không có chạm đất. Người muốn cái gì? Ta nhìn xem người tới cảnh giác mà hỏi. Nói thật, cái này người chết sinh ý ta thật không muốn làm. Buổi tối hôm nay 3 điểm, Linh Bắc Nhai ngã tư đường gặp. Nói xong lời này, cái kia nữ nhân áo đỏ liền lâng lâng nhưng rời đi. Ấy, ta kêu một tiếng, nữ nhân kia lại biến mất không thấy. Ma Đức, ta cũng không nhận ra nàng, gặp cái dám a gặp. Bệnh tâm thần. Ta lẩm bẩm một câu liền đóng cửa lại. Lao tử một đống sự tình không có làm đâu, nửa đêm canh ba để ta đi gặp nữ quỷ, trừ phi ta có bệnh. Đêm đó 3 điểm, ta mặc một bộ mỏng áo khoác ngồi xổm tại ngã tư đường bên cạnh, nhìn xem lui tới chiếc xe cuốn chặt lấy y phục. Túi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại thời gian, 2:58. Nữ quỷ này làm sao vẫn chưa xuất hiện? Ta mới vừa lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị điểm, một trận gió lạnh tạo qua, mới vừa rồi còn có lui tới chiếc xe hiện tại bỗng nhiên đều giống như biến mất giống như. Người đến. Sau lưng vang lên một đạo âm trầm âm thanh, ta lại quay đầu, đã nhìn thấy cái kia áo đỏ nữ quỷ đứng tại đằng sau ta. Tìm ta làm cái gì? Ta đem khói ngậm lên miệng không nhịn được hỏi. Giúp ta giết một người. Nghe nói như thế, ta nhíu mày nhìn về phía trước mắt nữ quỷ, ngươi có biết hay không phạm pháp giết người? Cũng không phải là ta giết, huống chi, hắn cũng không tính người. Lúc nói lời này, ta rõ ràng cảm giác được nữ quỷ trên thân đoán khí tăng gọn. Đại tỷ, ngươi có đoán khí đừng hướng trên người ta phát ra. Ta vội vàng nói. Áo đỏ nữ quỷ khí thế trên người bất phóng túng đi một chút, ta hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một trận khói. Đầu tiên, ta không phải làm từ thiện, không phải cái gì bận rộn đều có thể rút. Thứ nhì, giết người là phạm pháp sự tình ta không làm. Ta hôm nay sở dĩ tới gặp ngươi, chính là sợ ngươi quấn lên ta, chỉ thế thôi. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền mỗi ngày quấn lấy ngươi. Áo đỏ nữ quỷ nghiêm nghị nói, nguyên bản thanh tu khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, mặt tái nhợt bên trên nổi bật mấy phần huyết sắc đến. Được. Ta xua tay, hơi không kiên nhẫn. Ngươi một bộ này hù dọa một chút người khác còn muốn, đối ta không dùng được. Ngươi nếu là quấn lấy ta, lao tử liền để ngươi hồn phi phách tán. Ta nghiêm túc nhìn về phía đối phương, đương nhiên, nếu để cho ta bắt được ngươi hại người lời nói, ta cũng sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ quỷ bình tĩnh lại, trông mong nhìn qua ta, ngươi nếu là không giúp ta, ta căn bản không có cách nào tiến vào luân hồi, bọn họ không riêng muốn mạng của ta, còn muốn ta cùng người khác kết tâm thân. Đến, cứng rắn không được đến mềm đúng không? Giúp ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Ta nhíu mày nhìn đối phương một cái. Nói thật, ta rất bận, nào có như vậy nhiều công phu lo chuyện bao đồng. Chương 16, tứ trụ thuần âm người. Chương 16, tứ trụ thuần âm người. Nhà ta rất có tiền, ngươi có thể để bọn họ cho ngươi tiền, nữ quỷ bỗng nhiên nhìn ta nói. Có tiền ngươi còn bị người hại thành dạng này. Vậy nhà ngươi không được a? Ta không chút khách khí nói. Nữ quỷ sắc mặt dữ tợn, ta lại lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, đến rồi, ta cố hết sức nghe ngươi kể chuyện xưa a. Nữ quỷ nói cho ta, nàng kêu Ngư Tiểu Khê, nhà ở ngoài thành Lam Hải Loan. Các loại, ngươi nói là cái kia Lam Hải Loan khu biệt thự. Ngư Tiểu Khê nhẹ gật đầu, ta ra hiệu nàng nói tiếp. Có thể ở lại lên chỗ kia, đều là bản thị người có tiền, đừng nói lại, ta thấy đều chưa thấy qua. Nàng năm nay 25 tuổi, vốn là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ thành tích ưu dị loạn xạ. Trong nhà cho nàng định một mối hôn sự, đối phương ra thế so Ngư gia muốn tốt hơn nhiều. Cũng là vì thông gia, Ngư Tiểu Khê cũng minh bạch người trong nhà ý tứ, liền thử cùng đối phương tiếp xúc. Ai biết đối phương muốn cưới nàng cũng không phải là vì thông gia, mà là bởi vì nam nhân kia phải chết, đối phương trong nhà nhìn trúng mệnh cách của nàng, muốn để nàng cùng nam nhân kia kết hôn, thay hắn ngăn hai. Đương nhiên, thời điểm đó Ngư Tiểu Khê cùng Ngư gia người đều không biết mục đích của đối phương. Đêm tân hôn đêm đó, Ngư Tiểu Khê ngồi tại trên giường cưới chờ đợi trượng phu của nàng. Nam nhân tên là Mã Minh, cùng Ngư Tiểu Khê cùng tuổi, cái này Mã Minh trời sinh được một loại hút máu người quái bệnh, mặt ngoài nhìn xem hào hoa phong nhã, trên thực tế chính là cái mười phần biến thái. Mã gia nhận biết một cái rất lợi hại đại sư nói cho bọn họ, chỉ cần tìm được một cái mệnh cách thích hợp nữ nhân, để Mã Minh cùng nàng kết hôn, sau đó giết nữ nhân kia, là có thể trị tốt Mã Minh bệnh. Cái này không đơn thuần kéo con bê sao? Liền cái này, Mã gia người vậy mà còn tin tưởng. Tân hôn đêm đó, Mã Minh tại rượu giao bôi bên trong hạ độc, đem Ngư Tiểu Khê trói tại trên giường, dựa theo đại sư thuyết pháp, tại hai tay của nàng, cổ tay cùng hai chân trên cổ chân đều rạch ra một đường vết rách. Cuối cùng một đao cắt cổ của nàng. Ngư Tiểu Khê miệng bị ngăn chặn, thân thể cũng không thể động đậy, trơ mắt nhìn Mã Minh đối với chính mình động thủ. Sau đó cảm thụ được trong thân thể máu một chút xíu chảy khô, dần dần trở nên lạnh, cuối cùng mất đi ý thức. Mã Minh khỏi bệnh sao? Ta tò mò hỏi. Như thế kéo độc tử biện pháp Mã gia người đều tin tưởng, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, người cũng đã chết, Mã Minh nếu là không chữa khỏi lời nói, cái kia đại sư làm như thế nào giải thích? Hắn vậy căn bản liền không phải là bệnh, hắn chính là cái mười phần biến thái. Ngư Tiểu Khê trong mắt hiện lên một vệt đỏ thắm, hắn từ nhỏ liền nghiên cứu một chút đồ vật loạn thất bát ao, cái kia đại sư chính là sư phụ của hắn, cầu thí có bệnh. Hắn chính là thích uống máu người mà thôi. Lúc trước giết ta, chính là muốn để ta trở thành bọn họ khôi lỗi. Ngư Tiểu Khê nói chuyện thời điểm, xung quanh cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Cô nãi nãi, ngươi thu liễm một chút, trên người ngươi âm khí đều mẹ nó muốn cho cây thổi lật. Ta đúng lúc đó nhắc nhở, ngươi cứ thế mà chết đi, người trong nhà ngươi đâu? Bọn họ liền không có tìm Mã gia phiền phức. Ta nhíu mày hỏi, nhà mình nữ nhi kết hôn ngày đầu tiên liền chết tại đối phương trong nhà, Ngư gia người chẳng lẽ sẽ không đi tìm Mã gia muốn cái thuyết pháp? Ngư Tiểu Khê lắc đầu, bọn họ không biết. Một người sống sờ sờ cứ như vậy không có, bọn họ vậy mà không biết. Ta mở to hai mắt nhìn hỏi, Mã gia dối xương ta cùng Mã Minh ra nước ngoài tuần trăng mật, muốn nửa năm mới có thể trở về. Cái kia Mã Minh đâu? Trốn đi. Ta tò mò hỏi, hắn đi theo cái kia cái gọi là đại sư lên núi tu hành. Vậy ngươi vì cái gì không có trở thành bọn họ khôi lỗi? Lại vì cái gì không tự mình đi tìm hắn đâu? Ta tò mò hỏi. Lúc này ta cực kỳ giống mười vạn câu hỏi vì sao, thế nhưng không có cách nào, gia gia từng nói qua, trên đời này nhân quỷ đều không thể tin. Cho nên vì không cho mình tìm phiền toái, ta phải hỏi đầy đủ rõ ràng, mới có thể cân nhắc muốn hay không giúp nàng. Ta cũng không biết vì cái gì, ta chết về sau, Mã Minh liền nghĩ đem ta linh hồn thu vào một tấm phù bên trong, ta xoay người chạy, tấm bùa kia nhìn xem rất lợi hại, thế nhưng tốt với ta giống vô dụng. Ta cũng đi tìm qua hắn, chỉ là cái kia trên núi tựa như là có cái gì bình chướng, ta căn bản vào không được. Nhìn trước mắt Ngư Tiểu Khê, ta rơi vào trầm tư. Ngươi sinh nhật là lúc nào? Ta nhìn xem Ngư Tiểu Khê nghiêm túc hỏi. Nàng báo ra sinh nhật của mình, ta tất cả nghi hoặc đều đi theo giải ra. Chắc không được cái này Mã Minh sẽ coi trọng mệnh cách của nàng, Ngư Tiểu Khê là tứ trụ thuần âm người, dạng này mệnh cách, mười vạn người bên trong đều không nhất định có một cái. Tứ trụ thuần âm người sau khi chết vô cùng dễ dàng trở thành lệ quỷ, lại thêm nàng chết rất thảm, cho nên khả năng như vậy tính càng lớn hơn. Mã Minh đoán chừng là nghĩ nuôi cái quỷ ở bên người lợi dụng, thế nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề. Ngư Tiểu Khê là chỗ thân, đến chết nàng đều không có phá thân, cho nên dạng này hồn, hắn căn bản là không thu được. Không những như vậy, cái này Ngư Tiểu Khê a, cũng chỉ có thể hù dọa một chút người. Nếu như chỉ là không có phá thân vẫn còn tốt, chủ yếu là tăng thêm nàng cái này tứ trụ thuần âm mệnh cách, không có phá thân lời nói chẳng khác nào là đem nàng bản thân cầm giữ. Dù là Ngư Tiểu Khê có thiên đại bản khí, cũng là không đả thương được người. Mà nàng dạng này, âm phủ cũng không thu, cả một đời đều chỉ có thể tại dương gian dạo chơi, làm cái cô hồn dã quỷ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn, ta có thể để người nhà ta cho ngươi tiền. Ngư Tiểu Khê một mặt mong đợi nhìn về phía ta. Ta cũng không tìm cho mình phiền toái lớn như vậy. Ta lúc này bó lấy y phục đứng lên, ngươi a, vẫn là đàng hoàng làm cái du hồn a. Trên thế giới này sự tình đều là có định số, cái này Mã Minh chuyện tất đức làm nhiều, nhất định sẽ gặp báo ứng. Nói xong ta liền chuẩn bị rời đi, sau lưng lại lần nữa lên một trận gió lạnh, Ngư Tiểu Khê khổng lồ oán khí để người phía sau phát lạnh. Bất quá nàng cũng chỉ có thể tỏa ra điểm oán khí mà thôi, căn bản là không gây thương tổn được người, ta cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Nói thật, cái này Mã Minh cùng cái này Mã gia, nghe tới liền không dễ trêu chọc, ta bất quá là cái bình thường tiểu lão bách tính, hà tất gây phiền toái cho mình. Tìm cái địa phương náo nhiệt gọi xe ta liền trở về trong cửa hàng, cái này hơn nửa đêm, đây không phải là lãng phí ta thời gian sao? Nằm ở trên giường, ta trong đầu lại không tự chủ xuất hiện Ngư Tiểu Khê thân ảnh. Nha đầu này, cũng là thật đáng thương. Ta mơ mơ màng màng vừa mở mắt, đã nhìn thấy nàng tâm kia mặt tái nhợt. Đậu phộng, ta giận mắng một tiếng từ trên giường ngồi dậy, đại tỷ, ngươi làm cái gì đồ chơi? Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền mỗi ngày như thế hù dọa ngươi, hù chết ngươi. Ngư Tiểu Khê ở trong góc gầm trầm nhìn ta nói, ngươi dọa a, hù dọa ta, ta cũng không giúp ngươi. Ta trở mình cuốn chặt lấy chân mền, ép lao tử liền để ngươi hồn phi phách tán. Mấy phút về sau, sau lưng truyền đến trầm thấp tiếng khóc lóc. Ta nhắm mắt lại, vung lòng thân thể, ở trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3. Chương 17, hữu duyên tự sẽ trùng phùng. Chương 17, hữu duyên tự sẽ trùng phùng. Ba cái đến qua phía sau, ta liền tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng ta là bị chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nghe thấy được Lý Quân âm thanh, "Thiếu Dương, chúng ta tìm tới đồng đồng cha mẹ." Nghe nói như thế, ta một cái giật mình ngồi dậy. Không thể không nói, bọn họ hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Ta bây giờ đi qua, ta không kịp nghĩ nhiều như vậy, có một cái ba lô đội vàng ra cửa. Sau khi đến bót cảnh sát, Lý Quân đã ở cửa ra vào chờ. Nơi này cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện xông, Lý Quân mang theo ta một đường vào phòng chứa thi thể. Một đôi mặc một mạc nam nữ chính ôm ở cùng một chỗ khóc giống, từ Lý Quân trong miêu tả, ta đã biết đồng đồng nguyên danh kêu Trần Vũ Đồng. Hai phu thê này ở tại vùng ngoại ô, nam nhân thỉnh thoảng trong thành đánh một chút việc vặt kiếm tiền, nữ tại nông thôn nghề nông, trong nhà lão nhân đều qua đời, chỉ như vậy một cái nữ nhi. Trần Vũ Đồng từ nhỏ liền thông minh, dài đến cũng mười phần đáng yêu, nhất là cặp mắt kia như nước trong veo, người nào thấy đều thích. Có một ngày, nam nhân mang theo nàng ra đường mua đồ, liền lên nhà cầu công phu, hai tử đã không thấy tăm hơi. Hai người cũng là báo cảnh, cũng nhờ người khắp nơi tìm, nhưng chính là chết sống tìm không được. Không nghĩ tới lại gặp mặt thời điểm, nhìn thấy chỉ có một cô thi thể, mấu chốt là thi thể này đã hoàn toàn thay đổi. Hai người không thể nào tiếp thu được sự thật này, mà cảnh sát bên này cũng tạm thời không có điều tra ra được Trần Vũ Đồng đến cùng là bị người nào sát hại. An cục, ta có thể cùng bọn họ đơn độc ở một lúc sao? Ta nhìn xem An Nhân hỏi. An Nhân nhẹ gật đầu, đem những người khác nghỉ việc. Ta kéo lại Lý Quân, một nén hương, một bát mét. Lý Quân rất nhanh liền lấy ra vật của ta mớn, tiến vào phòng chứa thi thể về sau, ta đóng cửa lại. Ngươi là ai a? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn ta khóc lóc hỏi. Ta là ai không trọng yếu, muốn gặp các ngươi nữa như sao? Ta nhìn xem hai người hỏi. Hai người nghe xong lời này lập tức tinh thần, ngươi nói là chúng ta còn có thể nhìn thấy Đồng Đồng. Có thể, thế nhưng nàng đã chết, các ngươi có thể nhìn thấy chỉ là nàng linh hồn. Ta nhìn xem hai người giải thích nói. Nghe lấy lời này, hai người lại ngăn không được run rẩy lên. Ta Đồng Đồng a, cái nào trời đánh vương bắt đạn, làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình a? Nữ nhân khóc thét lên. Nam nhân trong mắt hiện ra hàn quang, trong mắt tràn đầy tơ máu, nếu để cho ta bắt được, ta nhất định để hắn chết không yên lành. Hai vị trước không nên kích động, theo ta được biết, sát hại Đồng Đồng người cũng đã chết. Ta nhìn xem hai người nói. Nghe nói như thế, hai người mở to hai mắt nhìn, người nào? Là ai làm? Nam nhân không kịp chờ đợi hỏi. Ta cũng không rõ ràng, những này vẫn là chờ cảnh sát điều tra a. Ta một bên nói một bên đốt lên mùi thơm ngát. Ba ngày bên trên, lấy đạo làm tôn, vạn pháp bên trong, đốt hương cầm đầu đọc xong một đoạn kính hương thần chú về sau, ta nghiêm mặt nhìn về phía hai người, ta có thể để các ngươi gặp Đồng Đồng một lần cuối, thế nhưng các ngươi phải theo chiếu ta nói đi làm. Đệ nhất, không muốn để cập nàng chết. Thứ hai, không nên tới gần nàng. Thứ ba, chỉ có 3 phút thời gian. Hai người bán tín bán nghi liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ta để hai người ngồi ở ta đối diện, sau đó lấy ra một tờ trống không lá bửa, cắn nát ngón tay ở phía trên vẽ một đạo phù lục. Sau đó đem phù lục đặt ở hương phía trước quanh quần, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, mượn thông thiên mắt, an ủi phàm nhân tâm. Quanh trong tay lá bửa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn, ta sờ soạng hai cái trên đất phù bụi tại hai người mí mắt bên trên lau lau. Cái này mới lấy ra tấm kia âm phù, đem Trần Vũ Đồng phóng ra. Đồng Đồng, thấy được chính mình đã qua đời nữ nhi xuất hiện ở trước mắt, hai phu thê trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ta mới vừa cho hai người bọn họ mở thiên nhãn, cho nên bọn họ hiện tại có thể thấy được quỷ hồn, nhưng cũng bất quá 2-3 phút mà thôi. Ba ba mụ mụ. Nhìn thấy hai người, Đồng Đồng nhu thuận kêu một tiếng, lúc này linh thể của nàng đã vô cùng suy yếu, một trận gió liền có thể đem phá hủy. Cùng hắn nói là linh thể, không bằng nói là nàng lưu tại nhân gian một sợi tàn niệm. Đồng Đồng, ba ba mụ mụ rất nhớ ngươi a, nữ nhân nháy mắt sụp đổ. Một bên nam nhân đè xuống nữ nhân bả vai, đối với Đồng Đồng nói đến khoảng thời gian này kinh lịch. Ba ba mụ mụ, ta phải đi. Đồng Đồng đối với hai người nói, ta muốn rời khỏi cái này thế giới, rất cao hứng có thể trở thành các ngươi nữ nhi. Đồng Đồng âm thanh 10 phần thanh thúy, cặp mắt kia cũng mang theo vài phần trong suốt. Đồng Đồng, đời sau cũng là mụ mụ nữ nhi, có tốt hay không? Nữ nhân khóc lóc hỏi. Nhưng nàng không biết là, Đồng Đồng nói cái này đi, cũng không phải là đi đầu thai. Vì không cho hai người này thương tâm, Đồng Đồng vẫn gật đầu. Rất nhanh, hai người ánh mắt liền thay đổi đến rất nghi hoặc. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Đồng Đồng nhìn ta nói, linh thể dần dần thay đổi đến trong suốt, cười biến mất tại trước mắt ta. Đồng Đồng đâu? Nữ nhân nhìn ta hỏi, nàng đi rồi sao? Ta nhẹ gật đầu, nàng đã rời đi, sau này các ngươi cố gắng sinh hoạt ta, đến mức giết nàng người, Đồng Đồng nói đã chết. Nghe lấy lời này, hai người ánh mắt trống rỗng. Bọn họ khoảng thời gian này tìm kiếm, ít nhất là mang theo hy vọng. Nhưng bây giờ, liền hy vọng cũng không có. Tiểu tử, người thật có thể chuyển thế sao? Nữ nhân bỗng nhiên nhìn ta hỏi, đời sau, Đồng Đồng có thể làm nữ nhi của ta sao? Ta không đành lòng nói cho bọn họ chân tướng, chỉ có thể nói nói hữu duyên tự sẽ trùng phùng. Ra phòng chứa thi thể, ta đi theo An Nhân đi tới văn phòng. An cục, ta nghĩ phiền phức ngài giúp ta một việc. Ta đem trên thân ba lô lấy xuống, đem chia hai phần tiền mặt để lên bàn. Số tiền này, phiền phức giúp ta chuyển giao cho Đồng Đồng phụ mẫu cùng Cao Thu Trạch phụ mẫu. Ta nhìn xem An Nhân một mặt nghiêm túc nói. An Nhân kinh ngạc nhìn ta, đây là nơi nào đến tiền? Ngài yên tâm, đây là ta kiếm được, không phải trộm cũng không phải cướp. Nghe nói như thế, An Nhân nhìn ta nhẹ gật đầu, không hổ là tam gia tốt tử. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem tiền giao đến người nhà trong tay. Liên cùng bọn họ nói, là người hảo tâm quên tặng liền được. Rời đi cục cảnh sát thời điểm, ta thật dài thở dài một cái. Hai cái nhân mạng, chết không rõ ràng. Chân tướng đến bây giờ đều không có đào móc ra, Cao Thu Trạch chết tại Đồng Đồng, Đồng Đồng chịu Hoàng Bì Tử khống chế, mà Hoàng Bì Tử giết sát hại Đồng Đồng người. Cái này quan hệ, càng nghĩ càng loạn. Ta quét một chiếc cùng hưởng xe đạp trở về cưới, bận rộn một tràng, quay đầu lại, trên người ta còn sót lại 37 khối 8. Tiết kiệm một chút ăn lời nói, còn có thể sống cái 2-3 ngày tả hữu. Cố sự này nói cho ta một cái đạo lý, vẫn là đàng hoàng bán giấy hàng A. Mặc dù không kiếm tiền, nhưng có lẽ không đến mức đói bụng A. Chương 18, thử vong phòng vũ đạo. Chương 18, thử vong phòng vũ đạo. Trở lại trong cửa hàng ta liền tranh thủ thời gian mở cửa buôn bán, đầu này đường phố đều là bán giấy hàng, thế nhưng nhà ta cửa hàng tại đầu đường. Lại thêm viên kia nổi bật ngân hành thụ, giảng đạo lý có lẽ có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng mới lạ. Quả nhiên, cửa mới vừa mở không bao lâu, liền có một cái mặc tây trang nam nhân mang theo hai cái hộ vệ áo đen đi đến. Nam nhân dài đến 10 phần trắng nõn, trên mặt mang theo một bộ kính mắt viền vàng, đẩy một cái kính mắt nhìn ta, "Tiểu huynh đệ, ngươi là nơi này lão bản?" "Đối, ngài muốn cái gì?" Ta tranh thủ thời gian đứng dậy hỏi. "Ta muốn hỏi một chút, nhà ngươi hậu viện biên này ngân hạnh tụ ta có thể hay không đi xem một chút?" Nam nhân nhìn ta lễ phép dò hỏi. Ta có chút nhíu mày, "Đến, cao hứng hụt." "Nhìn đi." Ta mang theo nam nhân đến hậu viện, mặc dù nhân gia không mua đồ vật, thế nhưng nói chuyện vẫn là rất lễ phép, lại nói, nhìn hai mắt ta cũng không tổn thất cái gì. Ngân hạnh thụ phía dưới tu một cái to lớn bồn hoa, cây này thân ít nhất phải hai người mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Hiện tại là mùa thu, lá cây đã bắt đầu ố vàng, rơi xuống đầy sân, ta nhìn xem đẹp mắt, cũng không có quét dọn. Tiểu huynh đệ, cây này, người bán hay không? Nam nhân nhìn một vòng về sau đưa cho ta một điếu thuốc hỏi. Ta không có tiếp đối phương khói, hướng về hắn xua tay, không bán. Hai chữ này ta nói mười phần kiên định, bởi vì ra ra nói, đây là chúng ta căn cơ, nhất định phải thật tốt giữ vững cây này. Nghe nói như thế, nam nhân cười ngượng ngùng một cái thu hồi thuốc lá, ngươi ra cái giá. Bao nhiêu tiền đều có thể? 100 ức. Ta hời hợt nói. Nam nhân sắc mặt khó coi mấy phần, tiểu huynh đệ, đừng nói giỡn. Ta nói, cây này không bán, các ngươi đi thôi. Ta đánh một cái ngáp thản nhiên nói. Cây này, ta nguyện ý ra 8.000 bạn. Nam nhân nói đưa cho ta một tấm danh thiếp, phía trên có tên của hắn cùng điện thoại. Nếu như ngươi ngày nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể liên hệ ta. Nam nhân đi rồi, ta kinh ngạc đứng tại chỗ bẻ ngón tay đầu, 8.000 bạn. Đầy đủ ta nửa đời sau áo cơm không lo a. Vậy ta còn mở cái giám cửa hàng a, bán cho hắn thật tốt. Thế nhưng ta không dám, ta sợ ra ra nửa đêm canh ba đi trong ngộng quất chết ta. Một ngày mắt, ta có một loại không hiểu tổn thất 8.000 bạn cảm giác, lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng. Tại trong cửa hàng trong một ngày cũng không có thu hoạch gì, ta mới vừa tính toán đóng cửa, điện thoại liền văng lên. Gọi điện thoại chính là ta đại học đạo viên Tân Bát Phương, ta do dự một chút tiếp lên. Tân lão sư, có chuyện sao? Tân Bát Phương tại đầu bên kia điện thoại cười ân cần, thiếu Dương a, gần nhất thế nào a? Tân lão sư, ngài đừng như vậy, có chuyện nói thẳng. Ta tranh thủ thời gian đánh gây hắn. Tân Bát Phương tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, thiếu Dương ngươi quả nhiên hiểu ta a. Là như vậy, trường học chúng ta lại xảy ra chuyện rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta hiện tại đi đón ngươi. Tân lão sư, ta đã tốt nghiệp. Ta bình tĩnh hồi đáp. Nói lên đại học chúng ta, vậy đơn giản chính là cái vô cùng bị dị địa phương. Trường học bên trong gần như mỗi năm đều sẽ chết mấy cái học sinh, nhưng cho dù là dạng này, trường học còn có thể bình yên vô sự mở tiếp. Chỗ kia đắp lên một chỗ loạn táng cương, có một phiến khu vực vẫn là cùng một chỗ tập hợp tâm địa, cho nên lâu dài xảy ra chuyện cũng bình thường. Phía trước thời điểm ở trường học bọn họ liền tổng đem ta làm miễn phí sức lao động, người chết liền để ta đi hỗ trợ. Tại toàn bộ trường học ta đều là tiếng tăm lừng lây bán tiền, thế nhưng đại bộ phận người nhìn ta ánh mắt không phải khâm phục, mà là khát thưởng. Dù sao nhà ai người tốt học cái đồ chơi này, cả ngày cùng quỷ giao tiếp a. Thật vất vả nhịn đến tốt nghiệp, cái này còn không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian đâu, Tân Bát Phương liền lại tìm tới ta. Tốt nghiệp về tốt nghiệp, chúng ta vẫn là bằng hữu không phải? Tân Bát Phương tại đầu bên kia điện thoại cười a a, không phải ngài nói sao? Ra xã hội liền không có người lại nuông chiều chúng ta. Ta đối với điện thoại nghiêm trang nói, ta hiện tại thời gian qua cũng khó khăn, còn phải kiếm ăn đâu, nào có nhiều thời gian như vậy a. Ta nghe nói ngươi không phải mở cái giấy hàng cửa hàng sao? Có thể có nhiều bận rộn a. Tần lão sư thông tin còn rất linh thông a, bận rộn ngược lại là không đội vàng, trừ bán giấy hàng bên ngoài, ta còn giúp người xem tướng đoán mệnh, bắt quỷ trừ tà. Ta ám thị nói, đây không phải là vừa bạn sao, gần nhất trường học bên trong chết nữ hải, rất quỷ dị. Tần Bát Phương tại đầu bên kia điện thoại nói, sau đó ta đã nhìn thấy một chiếc quen thuộc sạn tạ nạ dừng ở cửa ra vào. Tần Bát Phương lay động xuống xe cửa sổ, nhìn ta lộ ra một cái răng trắng. Lên xe, ta cùng ngươi nói kỹ càng một chút. Đến, người này đều lên cửa, ta cũng không tốt không đi a. Sau khi lên xe, ta thuần thục lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho Tần Bát Phương một chi. Tần Bát Phương một mặt ghét bỏ, tiện tay lấy ra chính mình cấp cao khói, ta cũng không khách khí, cho hắn rút một chi, sau đó đem còn lại nhét vào trong túi. Thiếu Dương a, từ khi ngươi đi về sau, các lão sư đều thật nhớ ngươi. Chớ cùng ta dùng bài này. Ta đem đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Tần Bát Phương vừa cười vừa nói, lời nói này, ta nói đều là lời nói thật. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tần Bát Phương nói cho ta, trường học phòng vũ đạo chết cái sinh viên năm 3. Cô gái này tên là Tần Du, từ nhỏ liền học tập vũ đạo, cũng đại biểu trường học tham gia đủ kiểu tranh tài, thu được vô số giải thưởng. Thế nhưng một tuần lễ phía trước, nàng lại không hiểu chết tại phòng vũ đạo bên trong. Buổi sáng lão sư đi mở cửa thời điểm, đã nhìn thấy Tần Du lấy dạng thẳng chân tư thế dựa vào vách tường, mở to hai mắt nhìn không có hô hấp. Tại sau gáy của nàng bên trên có cái huyết động, huyết dịch thẩm thấu vách tường. Lúc ấy không có bất kỳ người nào ở đây, người nào cũng không biết nàng là thế nào chết. Trường học cũng chỉ có thể nói cho gia trưởng, Tần Du hẳn là đang luyện múa thời điểm không cẩn thận ngã sấp xuống đụng phải đầu đưa đến tử vong. Gia trưởng mới đầu là không chấp nhận, trường học bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm tiền gián xếp ổn thỏa. Thật vất vả đem nhà dài giải quyết, vấn đề mới lại xuất hiện. Thời gian qua đi 3 ngày, lại là một cái học vũ đạo hải tử, lấy phương thức giống nhau chết tại phòng vũ đạo bên trong. Về sau, trường học bên trong liền bắt đầu lưu truyền lên phòng vũ đạo nháo quỷ sự tình, không có người còn dám đi vào khiêu vũ. Liên tại tối hôm qua, một bọn sinh viên năm thứ nhì vì xác nhận phòng vũ đạo đến tột cùng có quỷ hay không, cho nên nửa đêm lén lút lặn đi vào, một đêm liền chết 3 cái, tử trạng trạng thái cũng đều là giống nhau như lúc. Nguyên bản không nhất định náo quỷ, thế nhưng sống sót mấy cái kia học sinh đều nói có quỷ, cho nên tình thế liền phát triển càng thêm nghiêm trọng. Tân Bát Phương thực sự là không có biện pháp, cái này mới ở trường lãnh đạo ủy thác phía dưới tìm tới ta. Ta hít thật sâu một hơi thuốc lá trong tay, đem điếu thuốc dùng một cái tiêu sái tư thế bắn ra ngoài, nhìn xem Tân Bát Phương nói, 30 bạn. Xoẹt xẹt lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai âm thanh, theo xe lay động, đầu của ta hung hăng đâm vào phía trước trên đài. Chương 19, người chỉ có thể giết người. Chương 19, người chỉ có thể giết người. Tân Bát Phương ngươi có bệnh a? ta buột miệng nói ra. Dù sao lão tử cũng tốt nghiệp, làm gì nuông chiều hắn. Tân Bát Phương nhíu mày nhìn về phía ta, Nguyễn Thiếu Dương, đến cùng người nào có bệnh?
30 vạn.
Ngươi thật đúng là dám mở miệng a.
Tân lão sư, ta bây giờ không phải là học sinh, ta là người làm ăn, ta chúng quy phải ăn cơm. Ngài nếu là không bỏ ra nổi đến, liền để bọn họ tìm người khác không phải tốt. Dứt lời, ta làm bộ liền muốn xuống xe. Tân Bát Phương lại không chịu mở cửa xe, phía sau xe một mực tại ấn loa, xe tiếp tục hướng phía trước chạy. Thiếu Dương à, chúng ta thương lượng một chút, trường học cũng không phải có tiền như vậy à, cái này 30 vạn thực sự là quá nhiều. Tân Bát Phương cẩn thận từng ly từng tí nói.
Tân lão sư, dù sao tiền này cũng là trường học cho, không phải cá nhân ngài ra, ngài đau lòng cái gì?
Ta bình tĩnh nhìn về phía Tân Bát Phương, lại nói, cái kia từng đầu nhân mạng trường học bồi cũng không chỉ nhiều tiền như thế. Dựa theo lệ cũ, đầu này nhân mạng trường học liền phải bồi thường cái hơn 100 vạn, cũng không kém ta cái này 30 vạn.
Tân Bát Phương có chút bất đắc dĩ, như vậy đi, ta trước dẫn ngươi trở về nhìn xem, tiền này sự tình ta trở về cùng trường học lãnh đạo thương lượng một chút lại nói.
Nhìn xem có thể, thế nhưng nói rõ trước, không trả tiền ta cũng không làm việc.
Dứt lời, ta trực tiếp nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Bên người Tân Bát Phương một mặt khó chịu, thế nhưng ta cũng không có phản ứng hắn.
Tiểu gia ta hiện tại toàn thân trên dưới cộng lại không tới 100 khối, đương nhiên phải làm ít tiền hoa một hoa.
Xe một đường chạy, rất nhanh liền đến cửa trường học. Chúng ta trường học là dân làm trường cao đẳng, học phí 10 phần đắt đỏ, trường học xây dựng tự nhiên cũng không tệ. Xa xa liền có thể thấy được khí phái cửa lớn, sau khi đi vào trong trường học hoàn cảnh càng là tốt quá đáng. Nơi này có không ít thi không đỗ đại học con em nhà giàu, đại gia trong trường học càng nhiều hơn chính là vì lăn lộn cái văn bằng, gần như không có người đứng đắn học tập. Cũng liền 2-3 tháng không trở về, hiện tại trở lại lại có một loại cảm giác thân thiết.
Thiếu Dương,
xa xa ta đã nhìn thấy phòng giáo vụ chủ nhiệm Hà Quang mang theo hai vị lao sư hướng ta đi tới, tư thế kia để ta nhớ tới trường học đến lãnh đạo thị sát thời điểm.
Thật không nghĩ tới, ta tốt nghiệp vậy mà còn có dạng này đãi ngộ.
Hà chủ nhiệm,
ta lễ phép lên tiếng chào.
Tiểu tử, đã lâu không gặp a, gần nhất ở đâu phát tài?
Tìm việc làm sao?
Cần ta giúp người giới thiệu sao?
Hà Quang cũng biến thành nhẫn cần.
Rất rõ ràng, lần này trường học là thật gặp phiền phải lớn.
Hà chủ nhiệm, ta hiện tại chủ yếu giúp người xem tướng đoán mệnh, bắt quỷ trừ tà.
Ta cười nhẹ nhàng nói.
Vậy thì tốt, đây không phải là đối đáp bên trên sao?
Hà Quang cười một mặt sáng lạ, chủ động nói, ngươi yên tâm, lần này giải quyết trường học vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Đương nhiên, ta vừa rồi cùng Tần lão sư đều nói tốt, 30 vạn, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng.
Nghe đến cái số này, Hà Quang mặt đều xanh biếc, lập tức nhìn về phía Tần Bát Phương.
Tần Bát Phương tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, ta cũng không có nói a.
Ta mới vừa nói là trở về cùng các lãnh đạo thương lượng một chút, chuyện lớn như vậy, ta làm sao làm chủ.
Nghe nói như thế, Hà Quang sắc mặt dịu đi một chút.
Thiếu Dương à, chúng ta đều là người một nhà, cái này 30 vạn ngài nếu là ngại nhiều lời nói, ta hiện tại liền đi nói xong ta liền dừng lại bước chân, một bộ không trả tiền không làm việc thái độ.
Hà Quang có chút bất đắc dĩ, đoán chừng là tại trong đầu tính toán một phen, sau đó mới cắn răng nói, đi.
30 vạn liền 30 vạn.
Thế nhưng chúng ta nói tốt, ngươi nhưng phải đem sự tình giải quyết triệt để một điểm.
Trước đi xem một chút đi.
Không tới hiện trường đâu, ta cũng không xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên không dám khoe khoang khoác lác.
Rất nhanh, ta liền theo bọn họ đi tới phòng vũ đạo vị trí lầu dạy học. Nơi này cửa ra vào có bảo an trông coi, còn kéo đường ranh giới, phụ cận cũng không có học sinh trải qua.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, không có tìm cảnh sát điều tra qua sao?
Ta nhíu mày hỏi.
Đương nhiên điều tra, cái này đều một tuần lễ, cũng không có tra ra manh mối gì đến, mấu chốt còn đang không ngừng người chết, cho nên chúng ta liền nghĩ để ngươi trở lại thăm một chút, đây rốt cuộc có phải là sự kiện linh dị, vẫn là có người có ý định nưu sát.
Hà Quang giải thích nói.
Đến, vẫn là muốn đem lão tử làm miễn phí sức lao động.
Nói đùa cái gì?
Ta mẹ nó đều tốt nghiệp.
Đi theo hai người tiến vào lầu dạy học, ta liền cảm thấy một trận âm khí.
Phòng vũ đạo tại tầng 3, người chết đều là cùng một gian phòng, lại thêm cái chết của bọn họ hình dáng đều là giống nhau như lúc, cho nên rất khó để người không nghi ngờ là sự kiện linh dị.
Sắc trời đã có chút đen, đẩy cửa ra ta đã nhìn thấy một mảnh rõ ràng vết máu, toàn bộ phòng vũ đạo cũng tràn ngập âm khí.
Thế nhưng trừ âm khí bên ngoài, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Thế nào?
Tần Bát Phương không kịp chờ đợi hỏi, thấy được cái gì sao?
Lúc này Tần Bát Phương đám người đều hận không thể đào tại trên người ta, ta thậm chí có thể cảm giác được bọn họ hô hấp đều chậm lại.
Cái gì cũng không có.
Ta thản nhiên nói, hướng về bên trong đi đến, mấy người tại cửa ra vào không dám theo vào đến.
Mở ra phòng vũ đạo đèn, toàn bộ gian phòng đều thay đổi đến sáng rỡ, theo lý thuyết, những người này đều là chết oan người, là không thể thuận lợi tiến vào luân hồi, thế nhưng tại cái này địa phương, ta một cái quỷ hồn cũng không có nhìn thấy.
Đi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng.
Cái gì cũng không có.
Ta trở lại cửa ra vào, chắc chắn nhìn xem mấy người nói.
Đó chính là không có quỷ.
Hà Quang cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vậy những này sự tình chẳng phải là cố ý?
Hà chủ nhiệm, quỷ đều không có, chẳng lẽ không phải càng đáng sợ sao?
Ta thong thả mà hỏi.
Hà Quang rõ ràng run lập cập, có ý tứ gì?
Người chỉ có thể giết người, thế nhưng bọn họ hồn phách đều không thấy, ngươi đoán là vì cái gì?
Ta cười hỏi, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến.
Hà Quang đám người tranh thủ thời gian theo sau, giáng chặt lấy ta ra đại lâu.
Thiếu Dương, quyết định, 30 vạn, đây là tiền đặt cọc.
Hà Quang một bên nói, một bên móc ra bóp ra của mình khắc, từ bên trong rút ra một sấp tiền mặt đưa cho.
Ta thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, có lẽ có 5.000 khối.
Nếu là đoán không sai,
Hà Quang vừa bắt đầu là định dùng cái này 5000 khối đổi ta. Khóe miệng ta câu lên một vệt nụ cười, dễ nói, dẫn ta đi gặp mặt mấy cái kia sống sót ngốc thiếu.
A.
Hà Quang không có minh bạch ta ý tứ, chính là mấy cái kia buổi tối không ngủ được đêm đi chỗ này người sống sót. Ta giải thích nói, Hà Quang nói cho ta, đêm hôm đó tổng cộng đi 7 người, cuối cùng sống sót 4 cái. Trong đó 3 cái nam sinh là một cái túc xá, có 2 cái dọa đến xin phép nghỉ về nhà, còn có một cái ngã gãy chân tại bệnh viện. Cái kia còn thừa lại một cái đâu? Ta nhíu mày hỏi. Còn lại nữ hải kia ngược lại là tại, ta dẫn ngươi đi. Có ý tứ, 3 nam nhân dọa đến không dám lên học, một cái nữ hải tử ngược lại là cùng cái không có chuyện gì người giống như.
Chương 20, quỷ đả tường.
Chương 20, quỷ đả tường. Rất nhanh, chúng ta liền đến lầu ký túc xá nữ bên dưới. Hà Quang mặc dù là chủ nhiệm, thế nhưng cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không tốt vào ký túc xá nữ, liền để túc quản A-Z đi tìm người. Không đến 5 phút đồng hồ, một cái gầy gò nho nhỏ nữ hải liền bị kéo xuống theo. Nữ hải tên là Hà Phượng Lan, là cái nông thôn cô nương, quần áo trên người xuyên rất là mộc mạc, một mực túi đầu, nhìn xem 10 phần hướng nội. Thế nhưng ta liếc thấy gặp, nha đầu này trên thân quanh quẩn một cỗ hương khí, cái này liền đại biểu cho, trên tay nàng lây dính máu người. Hà Phượng Lan, đây là các ngươi sư huynh Nguyễn Tiểu Dương, hắn là cái có bản lĩnh thật sự người, ngươi nói với hắn nói đêm hôm đó phát sinh sự tình. Hà Quang nhắc nhở. Hà Phượng Lan cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, lập tức cấp tốc cúi đầu, còn nắm lấy góc áo của mình, nhìn xem 10 phần khẩn trương. Đứa nhỏ này có chút hướng nội, biểu đạt năng lực có thể không có tốt như vậy. Như vậy đi, ta vừa vặn cũng đói bụng, các ngươi cũng còn có chuyện khác phải bận rộn a. Ta mang nàng đi ra ăn một bữa cơm, đơn độc cùng nàng nói một chút. Ta nhìn xem mấy người nói. Mấy người trong mắt lộ ra do dự, ta lúc này nhíu mày nhìn về phía Hà Quang, Hà chủ nhiệm, ngươi sẽ không phải là sợ ta đối nàng làm cái gì a? Nhân gia dù sao cũng là cái nữ hài tử a. Hà Quang ngồi cười nói. Đúng lúc này, Hà Phượng Lan mở miệng, không có chuyện gì chủ nhiệm, ta cùng sư Minh đi. Được đến bản nhân đồng ý, Hà Quang cái này mới thả người, trước khi đi còn căn dặn ta nhất định muốn đem người đưa trở về. Ma Đức, coi lão tử là người nào? Lại nói, ta có thể là người tu đạo, làm sao sẽ đối chuyện nam nữ có hứng thú? Đây không phải là nhiễu loạn đạo tâm của ta sao? Ta mang theo Hà Phượng Lan đi phía trước thường đi một nhà quán bán hàng, liền tại cửa trường học mấy trăm mét địa phương, hiện tại vừa qua giờ cơm, người ở bên trong cũng không nhiều. Muốn ăn cái gì chính mình điểm. Ta hào phóng đem menu đưa tới. Cái này còn phải cảm ơn Hà Quang, không phải vậy lấy ta bản thân kinh tế năng lực, chỉ có thể mời nàng ăn bát bún cay thập cẩm, còn phải là toàn bộ làm.
Không,
không cần. Gặp Hà Phượng Lan chối từ, ta cũng không có làm có nàng, tùy tiện điểm 2 cái đồ ăn, yêu cầu một ít sâu nướng. Ngươi chớ khẩn trương, ta không phải người xấu. Ta vừa cười vừa nói. Ngươi trước mặt lúc trời tối chết 3 cái kia cô nương là bằng hữu sao? Ta một bên nói một bên chi kỷ vì nàng mở ra trước mặt bắt búa. Hà Phượng Lan lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, nghĩ chính mình đến, thế nhưng mang lên một nửa tay lại thả trở về, thấp giọng nói các nàng đều là bạn cùng phòng ta. Ngươi bây giờ vẫn là ở một mình tại Nguyên Lai ký túc xá sao? Ta tò mò hỏi. Hà Phượng Lan nhẹ gật đầu, trường học không cho ta an bài địa phương khác. Ngươi không sợ a? Nha đầu này lá gan thật đúng là thật lớn, một cái ký túc xá tổng cộng 4 người, chết 3, nàng còn có thể ở bên trong bình yên vô sự. Ở Hà Phượng Lan lắc đầu, mãi mãi ta nói, trên đời này không có quỷ người đáng sợ. Nghe lấy lời này, ta lộ ra một cái nụ cười, mãi mãi ngươi nói rất đúng. Đêm hôm đó ngươi trông thấy các nàng là chết như thế nào sao? Đến cùng phát sinh cái gì ngươi còn nghĩ đến sao? Ta cho nàng rót một chén nước hỏi. Hà Phượng Lan một tay nắm lấy chén nước, đốt ngón tay ở giữa nổi gân xanh. Chúng ta tẩu tán nghe nói như thế, ta có chút nhíu mày, cái kia tòa nhà không tính lớn, chỉ có 2 cái trái phải cầu thang, tùy tiện hô một tiếng cả tòa lầu đều có thể nghe thấy, nhỏ như vậy không gian, là thế nào tẩu tán? Các ngươi tại phòng vũ đạo cái kia tòa nhà tàn mát. Ta lặp lại một lần. Hà Phượng Lan nhẹ gật đầu, vừa tới tầng 3, bọn họ liền đều không thấy. Nghe lấy lời này, ta hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là gặp quỷ đả tường? Căn cứ Hà Phượng Lan miêu tả, vừa tới tầng 3, xung quanh liền sưng lên, nàng lúc ấy sợ hãi, căn bản không dám luận động. Mãi đến cái kia sương mù trong đoàn xuất hiện một cái tóc thai bù xù nữ nhân, nàng mới dọa đến hét lên một tiếng hướng về dưới lầu chạy. Thế nhưng bất kể thế nào chạy, mãi mãi đều lưu lại tại tầng 3. Từ sự miêu tả của nàng bên trên nghe, thật đúng là có điểm giống là gặp quỷ đả tường. Thế nhưng nha đầu này trên thân cố này đã giết người khí tức quá nồng nặng, cho nên nàng lời nói, ta thật không dám tin tưởng. Tượng trưng hỏi mấy vấn đề về sau, ta phát hiện cái này Hà Phượng Lan là cái rất biết ngụy trang người. Mặc dù nhìn bề ngoài người vật vô hại, nhưng trên thực tế mỗi cái vấn đề trả lời đều giọt nước không lọt, người bình thường căn bản là không phát hiện được sơ hở. Hỏi xong về sau ta liền đem người đưa trở về, sau đó chỉ có một người về tới trong cửa hàng, tính toán ngày mai đi xem một chút cái kia ngã gãy chân Nam Hải. Người chính là nàng giết. Mới vừa vào cửa, sau lưng ta liền vang lên một thanh âm, ta bị bất thình lình âm thanh dọa đến khẽ run rẩy, nhìn lại, Ngư Tiểu Khê đứng ở sau lưng ta, một mặt tức giận bất bình. Ngươi biết rất rõ ràng người chính là nàng giết, vì cái gì không chế tài nàng? Ngư Tiểu Khê nhìn ta chất vấn. Đại tỷ, hiện tại là xã hội pháp trị, ta lấy cái gì chế tài nàng? Ta đi cùng cảnh sát nói, trên người nàng có sát khí, cho nên người là nàng giết. Ta liếc mắt bất đắc dĩ nói, ngươi đi đi, luôn như thế đi theo ta ngươi có phiền hay không à? Ta không phiền, ta nói, ngươi không giúp ta, ta vẫn đi theo ngươi. Ngươi có tin ta hay không để ngươi hồn phi phách tán? Ta đe dọa. Ngươi là người tốt, ngươi sẽ không. Ngư Tiểu Khê bỗng nhiên nhìn ta lắc đầu nói. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, cái này lại là cái gì mới xáo lộ? Ta chính là người bình thường, các ngươi hảo môn ở giữa ân oán ta thật không muốn tham dự, còn có ngươi nói cái kia Mã Minh cùng sư phụ hắn, ta đều không chính xác giao đến. Ta bất đắc dĩ nói, ngươi không thử một chút làm sao biết? Mà còn ta cảm thấy ngươi nhất định so với bọn họ lợi hại. Ngư Tiểu Khê chắc chắn nói, không phải, đại tỷ, ngươi từ đâu tới hảo ra ta? Ta bị lời này chọc cười. Là, ta là học không ít ra ra ta bản lĩnh. Thế nhưng ra ra ta cũng dạy cho ta rất nhiều đạo lý, ví dụ như, cây to đón gió, cây cao chịu gió lớn các loại. Ta hiện tại bất quá là cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, ta mẹ nó cái gì cũng không có, lấy cái gì đi cùng người khác chống lại. Lại nói, ra ra ta nói, ta phải hào hào sống, ta cái mạng này, là vô số sinh linh đổi lấy. Ngươi đi đi. Ta nhìn xem Ngư Tiểu Khê thở dài một hơi, ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Nói xong lời này, ta liền về tới gian phòng bên trong. Hơi dính cái gối đi ngủ đi qua, một giấc đến hừng đông không mang tỉnh. Sáng sớm hôm sau, ta liền bị Tần Bát Phương điện thoại đánh thức. Thiếu Dương A, thế nào? Cha đến cái gì sao? Không có, Tần lão sư, thuận tiện lời nói dẫn ta đi gặp mặt cái kia bị ném gãy chân học sinh A, hắn có lẽ tại bản thị A. Ta mơ mơ màng màng đối với điện thoại hỏi. Không có vấn đề. Ngươi xuyên cái y phục, ta tới đón ngươi. Xem ra chuyện này đối trường học đến nói rất trọng yếu, không phải vậy Tần Bát Phương cũng sẽ không dậy sớm như thế đến thúc giục ta. Chương 21, đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Sư Minh. Chương 21, đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Sư Minh. Không có cách nào, thu nhân ra tiền, đương nhiên muốn đem sự tình làm xong. Ta thay quần áo khác, đang căn mụ chỗ ấy ăn cơm sáng. Thiếu Dương, ngươi nhớ tới hậu thiên là ngày gì không? Ăn cơm khoảng cách, mẹ nuôi đống nhiên thần thần bí bí ngồi tại ta đối diện hỏi. Ta mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, biết, ta sinh nhật. Mỗi năm đến ta sinh nhật một ngày này, ta gần như đều sẽ ở trong nhà không đi ra. Mẹ nuôi nói, một ngày này với ta mà nói không phải cái gì tốt thời gian, để ta không nên chạy loạn, cách cây kia ngân hạnh thụ gần một điểm, tốt nhất là có thể trực tiếp nằm dưới gốc cây ngủ một đêm. Cho nên mấy năm này ta đến sinh nhật ngày đó đều là tại trong nhà đàng hoàng ở lại, cũng không đi đâu cả, thậm chí còn có thể đem điện thoại tắt máy, như vậy liền xem như trời sập xuống ta cũng không biết. Ngươi năm nay liền đầy 21 tuổi, ngươi có thể nhớ kỹ, ngày đó chỗ nào cũng đừng đi, liền tại ngân hạnh thụ bên dưới ở lại, mẹ nuôi dặn dò. Ta đã biết mẹ nuôi. Ta cười lên tiếng, Tần Bát Phương xe đã dừng ở cửa tiệm. Ta vội vàng cùng mẹ nuôi lên tiếng chào liền lên xe của hắn, Tần Bát Phương nhịn không được nhìn nhiều ta một cái, Thiếu Dương, chúng ta tốt xấu thầy trò một chặng, ta cái này cơm sáng còn không có ăn đâu. Đi thôi Tần lão sư, chính sự quan trọng hơn. Ta hứng hờ nói, dù sao ta ăn, ta sợ cái gì. Tần Bát Phương khỏe miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ lái xe rời đi. Xe rất nhanh liền đến thị y địa viện, Tần Bát Phương xem ra là tới qua địa phương này, mang theo ta xe nhẹ đường quen tìm tới phòng bệnh. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, trong phòng bệnh nữ nhân sắc mặt liền khó coi, một bên nam nhân càng là đứng dậy hướng về hắn đi tới. Các ngươi tại sao lại tới? Nam nhân Âu phục dày da, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi đàn hương, trước ngực còn mang theo một cái Phật bài. Lý tiên sinh, là như vậy, đây là chúng ta trường học bỏ ra nhiều tiền mời tới cao nhân, hắn có chút vấn đề muốn hỏi một chút Lý Tư Chiết đồng học. Tần Bát Phương một mặt cung kính giải thích nói. Trên đường tới hắn nói cho ta, cái này Lý Tư Chiết nhà rất có tiền, phụ thân hắn Lý Âu là trường học chủ tịch sự tình mới biết. Chuyện này sở dĩ thúc giục gấp gáp như vậy, cũng có một phần là bởi vì Lý gia nguyên nhân. Lý Âu trên dưới quan sát ta một cái, nhíu mày nhìn về phía Tần Bát Phương, các ngươi hiệu trưởng điên rồi đi. Tìm người như vậy, ngươi nhìn hắn toàn thân trên dưới địa phương nào giống đại sư? Đây không phải là rõ ràng lừa đảo sao? Đoán chừng là nhìn ta tuổi trẻ, lại thêm chuyện này thương tổn tới Lý Âu nhi tử, cho nên hắn đoán khí tương đối lớn, vọt thẳng Tần Bát Phương quát. Ta bình tĩnh nhìn Lý Âu một cái, ngài là có cái ca ca tại thập tam tuổi thời điểm chết yểu đi. Nghe nói như thế, Lý Âu kinh ngạc nhìn về phía ta, ngươi là thế nào biết rõ? Ta tất nhiên là làm người này, đương nhiên có thể từ gương mặt ngươi bên trên nhìn ra vài thứ. Ta vừa cười vừa nói. Lý Âu nhìn ta ánh mắt rõ ràng không đồng dạng, ta nhíu mày nhìn về phía hắn, hài tử của ngươi có phải là mất tích? Nghe nói như thế, Lý Âu sắc mặt càng thêm khó coi, tranh thủ thời gian đem ta kéo đi ra. Quay đầu cảnh giác nhìn qua, rồi mới lên tiếng, đối, Lý Tư chết tại khi 6 tuổi vô ý lạc đường, 14 tuổi mới một lần nữa tìm trở về. Tìm trở về cái này, cũng không phải ngươi thân nhi tử, mà là ngươi con tư sinh, đúng không? Ta thấp giọng hỏi. Lý Âu hai tròng mắt đều muốn rơi ra tới, xem ra ta còn nói đúng. Một bên Tần Bát Phương bệnh hai, nhưng là lại không dám lên phía trước trắng trợn nghe. Lý tiên sinh, ta là đến tìm Lý Tư chết. Ta đúng lúc đó nhắc nhở. Lý Âu thái độ trực tiếp phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, hướng ta dùng tay làm dấu mời, đại sư, mời vào bên trong. Tần Bát Phương mở to hai mắt nhìn, không biết ta dùng cái chiêu số gì, để Lý Âu trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi như vậy tín nhiệm ta. Ngươi làm sao đem người mang vào? Lý Âu lão bà cung na na lập tức không vui, lúc này đứng dậy chất vấn. Đừng ồn nào, đây là trường học mời đại sư, chuyên môn điều tra sự kiện lần này, hắn có chút việc muốn hỏi nhi tử, ngươi trước theo ta ra ngoài. Lý Âu xem như cái nhà này trụ cột, nói chuyện vẫn là rất hữu dụng. Cho dù là cung na na không vui lòng, nhưng vẫn là đi theo đi ra. Trên giường Lý Tư Chiết trong ánh mắt còn có chút ít hoảng sợ bên trong mang theo điểm trống rỗng. Lý Tư Chiết, ta hô lên tên của hắn. Ngươi là cảnh sát người sao? Các ngươi đã tới rất nhiều lần rồi, các ngươi có thể hay không đi đem quỷ nắm lấy? Đừng luôn là đến với ta. Lý Tư Chiết có chút bực bội mà hỏi. Ta chính là trường học mời đến bắt quỷ. Ta bình tĩnh ngồi tại bên giường, không khách khí cầm lên cung na na mới vừa trái táo gọt xong gặm một cái, mơ hồ không do nói. Mặt khác, ta vẫn là ngươi sư mình, ta gọi Nguyễn Thiên Dương. Nghe đến tên của ta, Lý Tư Chiết con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Sư Minh. Ngươi biết ta?
Ta hơi kinh ngạc. Lý Tư Chiết tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, ngươi có thể là phỏ dùng trường học đại hồng nhân. Còn có linh dị xã cùng các loại vột ba bên trong, đều là ngươi truyền thuyết. Có đúng không?
Ta lập tức tới hào hứng, ta ngày bình thường không chơi những vật kia, đến mức cái này linh dị xã.
Là cái gì đồ chơi? Tại Lý Tư Chiết giới thiệu phía dưới, ta mới biết được ở trường học trong một đám người, ta lại còn là cái danh nhân. Bọn họ biết trường học mỗi lần ra người chết sự tình đều sẽ tìm ta, hơn nữa còn có người đập qua ta không có hỏa đốt phủ video, cho nên không ít người đều đem ta coi là thần tượng, Lý Tư Chiết chính là một cái trong số đó. Lý Tư Chiết nói cho ta, trường học linh dị xã vẫn luôn tồn tại, chỉ là cái này xã đoàn ít nhiều có chút vi phạm trường học quy định, cho nên cũng không phải là chính quy xã đoàn, mà là học sinh tự phát tổ chức. Mấu chốt là cái này nhỏ phá trong câu lạc bộ, lại có mẹ nó hơn 500 người. Mà ngày đó đi phòng vũ đạo lầu 7 người, đều là trong xã đoàn. Bọn họ trong âm thầm đều biết, mà còn bình thường liền thích chơi điểm kích thích đồ vật, mấy đứa bé từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chưa từng thấy quỷ, cũng không có đi ra sự tình, cho nên là gan tương đối lớn. 7 người này đến từ hai cái ký túc xá, nam sinh 3 cái, nữ sinh 4 cái, đại gia ngày bình thường bí mật cũng sẽ tụ hội, cho nên đều rất quen thuộc. Cái kia Hà Phượng Lan đâu? Cũng là các ngươi bằng hữu sao? Ta tò mò hỏi.
Đối, trong nhà nàng tuy nghèo một chút, thế nhưng hiểu nhiều lắm, cho nên chúng ta cũng mang theo nàng cùng nhau chơi đùa, nếu không phải nàng, chúng ta ngày đó còn chưa nhất định có thể còn sống đi ra đâu.
Nghe lời Lý Tư Chiết lời nói, ta nhăn nhăn lông mày, này làm sao cùng Hà Phượng Lan nói không giống chứ? Hai người khẩu cung khác biệt, cảnh sát chẳng lẽ liền không có phát giác không thích hợp? Lý Tư Chiết nói cho ta, bọn họ đích xác là vừa lên tầng 3 liền đều lẫn nhau nhìn không thấy đối phương. Thế nhưng bọn họ chạy liền tại tầng 3 cái gian phòng kia phòng vũ đạo gặp, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, Hà Phượng Lan xuất hiện đồng thời ngăn cản bọn họ.
Chương 22, người tốt có hảo báo. Chương 22, người tốt có hảo báo.
Mà lúc kia, còn lại ba cái nữ hải còn không thấy bóng dáng. Nàng vì cái gì không cho các ngươi đi vào?
Ta tò mò hỏi.
Nàng nói ở trong đó có âm khí, tám thành là có vấn đề, để chúng ta đừng đi vào tự tìm cái chết.
Âm khí?
Cái này Hà Phượng Lan quả nhiên không đơn giản.
Sau đó thì sao?
Sau đó nàng liền mang theo chúng ta bắt đầu tại trong lâu chạy vòng, chạy 7-8 vòng A, cái kia xương mù liền tảng ra, chúng ta liền từ phía trên đi xuống. Xuống thời điểm ta không cẩn thận vậy một hồi, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Nói như vậy, tiến vào cái kia tòa nhà về sau, ngươi liền rốt cuộc chưa từng gặp qua ba cái kia nữ hải.
Ta sát mặt nghiêm túc hỏi.
Lý Tư Chiết nhẹ gật đầu. Xuống về sau chúng ta liền sợ hãi, cũng không lo được những người khác, đều chạy trở về chính mình ký túc xá. Ngày thứ hai mới biết được các nàng ba cái đã nói đến chỗ này thời điểm, Lý Tư Chiết đỏ cả bên mắt.
Ba người kia bên trong, có phải là có một cái đối ngươi còn rất trọng yếu?
Lý Tư Chiết nhẹ gật đầu, bạn gái ta cũng tại bên trong.
Nén bi thương,
ta vô bờ vai của hắn, tiếp tục hỏi, ngươi đối cái này Hà Phượng Lan hiểu rõ nhiều sao?
Lý Tư Chiết lắc đầu, ta chỉ biết là nàng là từ một cái xa xôi sơn thôn đến, điều kiện gia đình thật không tốt, người cũng rất trầm mặc, không thế nào thích nói chuyện.
Vậy ngươi nói nàng hiểu nhiều lắm chỉ là cái gì?
Nàng biết rất nhiều linh dị cố sự, nói cùng thật là, mà còn chúng ta phía trước chơi đùa hoặc là thám hiểm thời điểm gặp phải phiền phức đều là nàng giải quyết, phía trước có một lần ở trên núi qua đêm lạc đường, cũng là nàng mang theo chúng ta trở về.
Ngươi gặp chưa từng thấy nàng sử dụng một chút vượt qua bình thường đồ vật,
cùng loại với
đạo thuật loại hình?
Ta khẩn trương hỏi.
Nàng mặc dù lợi hại, thế nhưng cùng sư minh ngươi so ra vẫn là kém xa, nàng chỉ là hiểu đơn giản một chút đồ vật, mà còn hình như đại bộ phận đều là nghe mãi mãi nàng nói.
Người này ngày bình thường thích độc lai độc vãng, cũng chỉ là có hoạt động thời điểm mới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa.
Lý Tư Chiết nhìn ta nói,
không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy cái này Hà Phượng Lan không đơn giản.
Mặc dù ta đã có thể xác định nàng cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan, thế nhưng ta lại tìm không được thiết thực chứng cứ.
Sư Minh, phong vũ đạo sự tình, có phải là thật hay không chính là quỷ làm?
Lý Tư Chiết nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi.
Ta còn không có tra rõ ràng, bất quá trên đời này, nhân tâm so quỷ càng đáng sợ.
Ta vừa cười vừa nói,
vậy ngươi có thể hay không
để ta gặp mặt Thiến Thiến quỷ hồn?
Lý Tư Chiết nắm lấy cánh tay của ta gần như cầu khẩn hỏi,
làm sao ngươi biết trên thế giới nhất định có quỷ?
Ta đêm hôm đó đều nhìn thấy, lại nói, nếu là không có quỷ, ngươi tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu?
Nghe lời Lý Tư Chiết lời nói, tâm ta run lên bần bật, không ngờ lao tử tồn tại chính là vì cùng quỷ giao tiếp đúng không?
Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi còn trẻ, về sau nói không chừng có thể đụng tới càng tốt.
Ta an ủi,
đạo lý ta cũng minh bạch, thế nhưng Tiến Tiến chết quá đột ngột, ta vừa nhắc tới cái này thì Tiến, Lý Tư Chiết liền đỏ trong mắt.
Cùng hắn hàn huyên một hồi, ta liền ra phòng bệnh. Tần Bát Phương ngay tại túi đầu không lưng cùng Lý Âu nói gì đó, gặp ta đi ra mấy người đều nhìn về ta.
Thế nào?
Đại ca, ta chính là hỏi mấy vấn đề, ta cũng không phải là thật tiên, đừng luôn hỏi ta thế nào.
Ta bất đắc dĩ nói.
Lý Âu sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, tiểu huynh đệ, ta có thể lưu ngươi một cái phương thức liên lạc sao?
Ngày sau nếu là có cần, ta có thể tìm ngươi sao?
Ta biết đại khái cái này Lý Âu muốn tìm ta làm cái gì, sảng khoái đem chính mình phương thức liên lạc cho hắn.
Dù sao nam nhân này nhìn xem rất có tiền không kiếm vương bát đản.
Ra bệnh viện về sau, Tần Bát Phương không kịp chờ đợi hỏi ta, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào?
Ta mệt mỏi, ta muốn về nhà.
Ta đánh một cái ngáp nói.
Tần Bát Phương mở to hai mắt nhìn, Thiếu Dương, ngươi không thể không nói à, sự tình còn không có giải quyết đâu.
Sự tình không được chậm rãi giải quyết sao?
Ta có chút nhíu mày, huống chi,
ta còn một điểm đầu mối không có đâu. Chuyện này có hơi phiền toái, ta phải theo Hà Phượng Lan hạ thủ, thế nhưng cô gái này phòng bị tâm thái nặng, cho nên trong thời gian ngắn, ta cũng không biết nên làm cái gì tốt. Phía trên thúc giục phải gấp, ngươi có thể hay không cho cái lời chắc chắn? Tân Bát Phương trên mặt biểu lộ giống như là muốn không nín được phân giống như. 7 ngày a, trong vòng 7 ngày, ta giải quyết cho ngươi. Nghe nói như thế, Tân Bát Phương rõ ràng thở dài một hơi. Vậy cái này trong vòng 7 ngày, không thể lại chết người a. Vậy phải xem các ngươi trông coi nghiêm không nghiêm, trong vòng 7 ngày, đừng để bất luận kẻ nào vào cái kia tòa nhà. Ta dặn dò. Trở về ta liền cùng phía trên hồi báo, để bọn họ tìm thêm mấy người 24 giờ luân phiên trông coi. Đem ta đưa về cửa hàng, Tân Bát Phương liền rời đi. Ta mở cửa kinh doanh, ngồi tại trong cửa hàng hít mắt, trong đầu nghĩ đến làm sao từ Hà Phượng Lan chỗ ấy khách sáo. Tiểu tử. Đúng lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Ta từ trên ghế nằm đứng lên, một người mặc màu đỏ áo liệm lao phu nhân nhìn ta cười một mặt hiền lành. Nhà ai người tốt xuyên áo liệm a? Không cần nghĩ, đây cũng là cái quỷ. Đến, ta trong tiệm này một ngày đến quỷ đều so nhiều người. Lao bà, ngài muốn cái gì? Mẹ nuôi nói, âm dương sinh ý ta đều phải làm. Ta nghĩ đổi thân y phục, ngươi thấy có được không? Lao phu nhân nhìn ta hỏi dò. Ta từ trong quầy lấy ra một sấp giấy làm y phục, ở trên bàn xếp thành một hàng, ngài chọn đi. Tốt tại những đồ chơi này chi phí cũng không cao, những này quỷ nếu là muốn lời nói, cho bọn họ đốt hai kiện cũng không sao. Liền cái này liền được. Lao phu nhân chỉ vào một kiện màu xanh biết áo còn nói, ta tìm ra cái bồn sắt, không nói hai lời liền đem y phục đốt cho hắn. Tiểu tử, người tốt có hảo báo. Lúc gần đi, lão phu nhân nhìn ta cười con mắt đều híp lại thành một cái khe. Mượn ngài cắt luôn. Nằm trên ghế lung lay, rất nhanh ta liền tiến vào mộng đẹp. Lão bản. Một đạo thu cùng âm thanh đánh thức ta, mở mắt ta đã nhìn thấy một cái râu quai nón, trên mặt còn có một đạo mang máu vết sẹo nam nhân đứng tại trước mặt. Đến, lại tới một cái không kiếm tiền sinh ý muốn cái gì? Ta duỗi lưng một cái hỏi. Nghe nói ngươi có thể giúp người nhìn sự tình. Nghe nói như thế, ta từ trên ghế đứng lên, cái này người sống tìm ta nhìn sự tình ta liền nhận, người chết tìm ta nhìn sự tình là thế nào vấn đề. Cái này vừa đứng lên đến ta mới phát hiện, trên thân nam nhân ba đám dương hỏa thiêu đốt 10 phần tràn đầy. Không những như vậy, trên người hắn còn có một cỗ không nói ra được khí thế. Đậu phộng. Người sống. Có thể a? Ta lúc này tự tin nói, tới cửa sinh ý, nào có không làm đạo lý. Mặc dù Lâm gia sự tình không có giải quyết rõ ràng, trường học sự tình cũng không có đầu mối, thế nhưng không chậm trễ ta kiếm những tiền a. Chương 23, không nhắc lên nổi quan tài. Chương 23, không nhắc lên nổi quan tài. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thật có bản lĩnh này. Nam nhân sắc mặt chìm xuống, đem một trang giấy đập vào trên bàn. Ta nhìn lướt qua, phía trên là một cái ngày sinh tháng đẻ cùng một cái tử vong ngày tháng. Nam nhân kêu cửu hổ, cái này ăn mặc còn có cái này tướng mạo, thấy thế nào đều giống như tên côn đồ. Hắn có cái lao đại tên là Chu Hưng Tài, ba ngày trước chết oan chết uổng, thế nhưng đưa tang thời điểm, cái kia quan tài làm sao cũng không ngẩng lên được. Mà hắn vậy mà là bị Lâm Phong đề cử đến. Đây không phải là kéo con bê sao? Lâm Phong không phải làm lính sao? Hắn không phải có lẽ cùng những người này không đội trời chung sao? Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể để cho đại ca ta an ổn lên núi, lão tử cho ngươi 50 vạn. Cửu hổ hào phóng nói. 50 vạn. Đậu phộng. Kiếm. Tiền này ta nhất định phải kiếm. Không có vấn đề. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Ta lúc này nói, như thế kiếm tiền sinh ý, ta còn mở cái giám cửa hàng A. Tiểu tử, ngươi nếu là không có bản lĩnh này, cũng đừng ôm cái này sống, ta đi tìm người khác. Cửu hổ nhìn ta cảnh cáo nói. Một người chết mà thôi, sợ cái gì? Ta bình tĩnh nói. Bằng trực giác của ta, cái này Chu Hưng Tài vấn đề cũng không lớn. Hắn không chịu đi, nói rõ tại Dương Thế còn có lưu luyến, ta giúp hắn giải quyết xong tâm nguyện không được sao? Bao lớn chút chuyện a. Vậy liền mời đi. Vì để phòng vất nhất, ta từ trong ngăn kéo sờ soạn một sấp phù nhét vào trong túi. Cửa ra vào ngừng lại một chiếc màu đen lớn dê, ta mới vừa kéo ra tay lái phụ cửa, Cửu Hổ liền nghiêm nghị nói, ngồi phía sau đi. Ta ngược lại là không quan trọng, mở cửa xe ngồi xuống, thế nhưng vừa mới ngồi vào đi, ta đã nhìn thấy một ánh mắt u oán nữ nhân đang theo dõi ta. Cái này Ngư Tiểu Khê là thật phiền a. Bất quá đang tại Cửu Hổ mặt, ta tự nhiên sẽ không theo nàng đáp lời. Ngư Tiểu Khê kiên nhẫn tại bên thai ta nói xong để ta giúp nàng loại hình lời nói, ta đều xem như là không nghe thấy. Nhắm mắt lại không đến 2 phút đồng hồ, ta liền ngủ, tỉnh nữa đến thời điểm Ngư Tiểu Khê đã không thấy, xe cũng ở vào một cái non xanh nước biết thôn nhỏ, bên thai là kèn sổ nạ chiêng chống âm thanh. Ta còn tưởng rằng Cửu Hổ cái này đại ca sẽ tại một cái gì khu biệt thự loại hình, không nghĩ tới là tại cái này sao cái địa phương. Đây là một cái đơn độc tiểu biệt thự, liếc nhìn lại xung quanh căn bản liền không có gia đình khác. Bên ngoài viện ngừng lại không ít xe sang trọng, vào cửa chính là một tòa 2 tầng biệt thự, mặc dù lệch một điểm, nhưng nhân gia cũng là biệt thự à. Giữa sân một người mặc phân đạo bào màu vàng nam nhân chính nắm lấy một cái đào một kiếm giả thần giả quỷ, gặp một lần Cửu Hổ vào cửa, không ít người nhộn nhịp đứng lên chào hỏi hắn. Chỉ có một cái nữ nhân cắn hạt dưa, đầy mặt địch ý ta một cái liền chú ý tới nữ nhân này, cũng không phải bởi vì nàng có nhiều xinh đẹp, mà là bởi vì sau lưng của nàng đứng một cái nam nhân này rõ ràng chính là chết đi Chu Hưng Tài. Chu tiên sinh, ngài hiện tại đã là âm phủ người, cái gọi là âm dương có đạo. Dương gian đã không thuộc về ngươi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi à? Đạo sĩ kia trong miệng lẩm bẩm, trong tay cũng đi theo khoa tay, một tay kẹp lấy một tấm lá bùa ở một bên ngọn nến bên trên đốt, uống một ngụm rượu phun ra đi, ngọn lửa kia cọ một cái liền bọt ra ngoài. Ngược lại là cái mãi nghệ hảo thủ, bản sự khác một điểm không có. Nói thầm xong về sau, đạo sĩ liền đối với mấy cái tráng hán chỉ huy nói nhất quan tài. Ta khuynh tay, đứng ở một bên xem náo nhiệt, Cửu Hổ cũng chỉ là đứng tại cửa ra vào không có lên tiếng. Nữ nhân kia là ai vậy? Ta tò mò hỏi.
Đại tẩu.
Nghe nói như thế, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Từ di ảnh bên trên nhìn, Chu Hưng Tài đã 40-50 tuổi, nữ nhân kia cũng chỉ có chừng 30, mấu chốt là nữ nhân kia bụng còn có chút nô lên, xem xét chính là có con. Quan tài lên. Theo đạo sĩ tiếng nói vừa ra, tám cái tráng hán cùng một chỗ dùng sức, nhưng cái kia quan tài lại không nhúc nhích tí nào. Chu Hưng Tài giẫm tại cái kia trên quan tài, trong ánh mắt nhiều một vẻ tức giận, sau đó, viện tử bên trong không hiểu lên một cơn gió, đạo sĩ kia trước mặt bệ thờ bên trên, hai bên ngọn nến song song dập tắt. Một màn quỷ dị này sợ hãi không ít người, thế nhưng có thể nhìn ra được, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Trương Thiên Sư, đây là có chuyện gì a? Sở Tình từ trên ghế đứng lên, hướng về Trương Thiên Sư chân thành đi tới. Trương Thiên Sư nghiêm trang nói, cái này, Chu tiên sinh không muốn đi a? Ta mời ngươi tới không phải là vì đem hắn bắt đi sao? Ngươi nói gì vậy? Sở Tình trên mặt nhiễm lên một vẻ tức giận. Ta chờ một lúc thử lại lần nữa a, khả năng là canh giờ không đối. Trương Thiên Sư cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại đầu, ngươi từ chỗ nào tìm như thế cái thiên sư? Cái dám dùng không có. Cửu Hổ cũng không quen, lúc này mở miệng hỏi. Trương Thiên Sư sắc mặt lập tức khó coi, nhưng là lại không dám lên tiếng, bởi vì hắn biết, cái này một sân đều là hắn không treo chọc nổi người. Cửu Hổ, ngươi nói gì vậy? Trương Thiên Sư có thể là thanh vân quan cao nhân đắc đạo. Sở Tình lặng lẽ quét Cửu Hổ một cái, ngược lại là ngươi, trong nhà loạn thành dạng này, ngươi một ngày đều không thấy bóng dáng, hẳn là cùng Ngô lão nhị bọn họ thương lượng làm sao đem ta giết, chiếm đại ca ngươi đường cầu. Đại đầu, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Cửu Hổ âm thanh lạnh lùng nói, đem ta giật qua, đây là ta từ nội thành mời tới cao nhân, dù sao cũng phải trước hết để cho đại ca nhập thổ vi ăn, chúng ta lại tính toán những sổ sách ra. Sở Tình trên dưới quan sát ta một cái, biểu lộ mang theo vài phần giọng niệm ai, Cửu Hổ, ngươi là não không tốt vẫn là ánh mắt không tốt. Tìm như thế tên tiểu tử đến cái dám dùng. Có hữu dụng hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết, xem ra Cửu Hổ đối Lâm Phong đề cử người rất là tự tin, chắc chắn nói. Một bên Trương Thiên Sư cũng nở nụ cười lạnh, từ đâu tới tiểu Hoa Nhi, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt thợ. Chu tiên sinh chết oan chết uổng, cũng không phải cái gì người đều có thể dính líu chuyện này. Nếu biết ngươi còn dám tới. Ta bình tĩnh nhìn về phía Trương Thiên Sư, xem ra Trương Thiên Sư có chút đạo hạnh. Đó là tự nhiên. Trương Thiên Sư một mặt đắc ý nói, ta có thể là Thanh Vân Quan Nhàn Vân đạo trưởng thân truyền đệ tử. Cái gì cá ướp muối? Ta nhíu mày hỏi. Trương Thiên Sư sắc mặt lập tức khó coi, làm càn. Dám vũ nhục sư phụ ta. Ta đem ánh mắt rơi vào Trương Thiên Sư sau lưng, tất nhiên Trương Thiên Sư như thế có bản lĩnh, vậy làm sao không có phát hiện phía sau người có người đâu. Nghe nói như thế, Trương Thiên Sư tranh thủ thời gian quay đầu, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Từ đâu tới người? Ngươi không phải đang siêu độ Chu tiên sinh sao? Người đứng tại sau lưng ngươi đều không phát hiện được. Siêu độ cái giám a? Ta trực tiếp chọc một câu. Trương Thiên Sư nơm nớp lo sợ về sau nhìn thoáng qua, trên mặt rõ ràng nhất chột dạ, viện tử bên trong những người khác cũng nhộn nhịp nghị luận. Trương Thiên Sư đứng phía sau Chu Hưng Tài kinh ngạc nhìn về phía ta, trực tiếp xuyên qua Trương Thiên Sư thân thể hướng về ta đi tới. Chương 24, ta không muốn chết. Chương 24, ta không muốn chết. Ngươi có thể thấy được ta? Chu Hưng Tài nhìn ta một mặt hưng phấn hỏi. Chiều ta hắn nhẹ gật đầu, một bên Trương Thiên Sư run rẩy chỉ hướng ta, tiểu tử, ngươi đừng tại đây giả thần giả quỷ. Ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều. Vậy ngươi khẩu vị thật nặng. Ta thản nhiên nói, sau đó đem ánh mắt quét về bốn phía, đối Cửu Hổ nói, trong viện tử này quá nhiều người, để bọn họ đều rời đi. Ta cùng Chu tiên sinh đơn độc trò chuyện chút, không phải vậy hắn không muốn đi. Cửu Hổ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, bắt đầu nghỉ việc mọi người. Sở Tình nhíu mày nhìn về phía hắn, Cửu Hổ, ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt? Đại đầu, ta chỉ là muốn để đại ca tranh thủ thời gian nhập thổ bí an. Cửu Hổ gương mặt lạnh lùng nói. Hai người này tình thế đối chọi gay gắt, trong viện tử này người cũng chia thành hai phái. Bất quá cái này cùng ta cũng không quan hệ, ta cần phải làm là khuyên bảo Chu Hưng Tài rời đi. Tiểu tử này còn không biết là từ đâu xuất hiện đây này, ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Sở Tình chừng Cửu Hổ chất vấn. Đi, các ngươi chớ ồn ào. Ta nhíu mày nhìn Sở Tình một cái, phu nhân thập tam tuổi thời điểm, trong nhà phát sinh qua một kiện đại sự à. Ngài cùng Chu tiên sinh sau khi kết hôn, chạy qua một đứa bé, đúng không? Nghe lấy lời này, Sở Tình kinh ngạc nhìn về phía ta, làm sao ngươi biết? Hai từ sự tình chỉ có ta cùng Hưng mới biết được. Ta tất nhiên dám tiếp cái này sống, tự nhiên là có chút bản lĩnh ở trên người. Ta nhìn xem nàng thản nhiên nói, những này đều có thể từ gương mặt ngươi bên trên nhìn ra, ngươi nếu là còn không tin ta lời nói, ta cũng chỉ có thể để Chu tiên sinh đích thân nói chuyện với ngươi. Nghe lấy lời này, ta rõ ràng thấy được Sở Tình nhất hầu đống núc nhích qua một cái, có chút khẩn trương. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Theo Sở Tình ra lệnh một tiếng, còn lại một nửa người cũng nộn nhịp hướng về bên ngoài đi đến. Một bên Trương Thiên Sư cũng lên, phu nhân, ngài liền để tiểu tử này ở lại chỗ này, nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ta lưu lại nhìn xem hắn, nếu là có cái gì ngoài ý muốn cũng tốt kịp thời xuất thủ. Sở Tình nhìn Trương Thiên Sư một cái, vẫn gật đầu. So với ta, nàng hiển nhiên càng tín nhiệm cái này Trương Thiên Sư. Cậu thí Thiên Sư, giang hồ lừa đảo mà thôi. Trương Thiên Sư tất nhiên muốn lưu lại vậy liền lưu lại đi, bất quá nói rõ trước, một hồi cũng đừng thẻ ra quần. Ta cười vô vô bờ vai của hắn nói. Trương Thiên Sư nhìn ta cười lạnh, tiểu tử, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Sẽ sợ cái này.
khóe miệng ta câu lên một vệt nụ cười, đương nhiên, không sợ tốt nhất. Đợi đến người đều đi về sau, ta từ bên trong đóng cửa lại. Chu tiên sinh, ra đi. Ta hướng về phía không khí kêu một tiếng. Vừa rồi đã biến mất Chu Hưng Tài cái này mới xuất hiện, ta nhìn xem hắn thở dài một cái, ngươi nếu là còn có lời gì, ngươi liền cùng ta nói, ta sẽ thay chuyển đạt. Ta không muốn chết. Chu Hưng Tài mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, ta muốn giết cái kia kỹ nữ. Đang lúc nói chuyện, xung quanh lại không hiểu thổi lên một trận gió. Chu tiên sinh, ngài đã chết, người chết không thể phục sinh. Ở một bên Trương tiên sư xem ra, ta hiện tại chính là tại cùng không khí đối thoại, nhìn xem mười phần quỷ dị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chết người là ta? Cái kia kỹ nữ ta như vậy yêu thương nàng, nàng vậy mà tại sao lưng làm ta? Lúc nói lời này, Chu Hưng Tài nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, trên thân lệ khí cũng đi theo tăng gọn. Tiểu tử, ngươi đừng giả thần giả quỷ, cái này nào có Chu tiên sinh a? Trương tiên sư một bên nói, một bên không tự chủ đứng ở bên người của ta, một tay nắm góc áo của ta. Trương tiên sư, tất nhiên là cao quý tiên sư, ngươi sợ cái gì? Ta cười nặng hỏi. Trương tiên sư hung hăng nuốt nước miếng một cái, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta lời còn chưa nói hết, Chu Hưng Tài liền từ phía sau lưng đập một cái bờ vai của hắn. Trương tiên sư bỗng nhiên run run một cái, toàn thân đều cứng cứng, có đồ vật gì đập bả vai ta, ngài không phải tiên sư sao? Sợ cái gì? Ta cười hỏi. Cái này thật đúng là cái muốn tiền không muốn mạng chủ, loại này tiền cũng dám kiếm. Trương tiên sư cả gan quay đầu, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến khó coi. A kèm theo một tiếng hét thảm, Trương tiên sư thẳng tắp ngã trên mặt đất, miễn cưỡng dọa ngất tới, dưới thân chảy ra một bãi tản ra mùi khai chất lỏng. Chu tiên sinh, chúng ta nói tiếp. Ta một mặt bình tĩnh nhìn về phía Chu Hưng Tài. Chu Hưng Tài sắc mặt chìm xuống, ta muốn giết nàng, ta muốn nàng cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Chu tiên sinh, chúng ta là đang thương lượng ngươi an ổn rời đi sự tình, giết người lời nói vẫn là đừng suy nghĩ, có ta ở đây, nơi này sẽ không có bất luận kẻ nào chết. Ta chắc chắn nói, lão tử làm chính là cái này, còn có thể để hắn làm mặt của ta hại người. Chu Hưng Tài trong mắt hiện lên một vẻ hờn quang, thế nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Ta nhìn thấy trên quan tài dán vào phụ lục, lập tức minh bạch nguyên nhân. Chắc không được Chu Hưng Tài tại cái này viện tử bên trong dừng lại nhiều ngày như vậy đều không có xảy ra việc gì, nguyên lai là có phụ lục đem trấn trụ. Ta không cam tâm. Chu Hưng Tài giận dữ hét, dựa vào cái gì cái kia kỹ nữ còn có thể an ổn sống? Dựa vào cái gì? Chu tiên sinh, ta nói, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ giết người. Ta nhìn xem Chu Hưng Tài thở dài một cái, ta biết ngươi chết không cam tâm, thế nhưng ngươi bây giờ đã chết, cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nàng tự nhiên có nàng báo ứng, ngài vẫn là an ổn đi đầu thai đi thôi. Không được, ta muốn mang nàng cùng đi. Ánh mắt của ta lạnh mấy phần, lão tử thật tốt cùng ngươi nói ngươi mẹ nó nghe không rõ đúng không? Ta cho ngươi biết, hoặc là lăn, hoặc là lão tử để ngươi hồn phi phách tán. Ta trực tiếp quẳng xuống lời hung ác. Đối phó như thế một cái tiểu quỷ ta vẫn là có nắm chắc. Chu Hưng Tài mắt lạnh nhìn ta, trong mắt oán khí gần như muốn đem ta nuốt hết. Ngươi không phải á hổ mời tới sao? Ngươi không phải có lẽ giúp ta sao? Ta là tới giúp ngươi, thế nhưng ngươi không nghe a. Ta bất đắc dĩ giang tay ra. Chu Hưng Tài không cam lòng nhìn về phía Sở Tình vị trí, từ sự miêu tả của hắn bên trong ta biết được, Sở Tình trong bụng hải tử, căn bản cũng không phải là hắn, mà là tử đối đầu của hắn. Mà hắn chết, cũng là Sở Tình cùng nam nhân kia cùng một chỗ bày kế. Hắn sở dĩ không muốn đi, cũng là bởi vì cái kia phần không cam tâm. Thế nhưng ta ở chỗ này, là tuyệt đối sẽ không để hắn giết người. Để ta giết nàng. Giết nàng ta mới có thể an ổn rời đi. Chu Hưng Tài cắn răng nói. Ta đem một tấm đũa vàng giáp tại đầu ngón tay, lão tử cho ngươi hai con đường, hoặc là ta đưa ngươi vào luân hồi, hoặc là ta liền để ngươi triệt để biến mất trên thế giới này. Đúng lúc này, ta cảm thấy một cỗ cường đại oán khí. Cái này oán khí là từ trên lầu truyền đến, để ta toàn thân đều nổi da gà. Không đối. Nơi này trừ Chu Hưng Tài bên ngoài, còn có những quỷ. Chương 25, lão phu nhân. Chương 25, lão phu nhân. Theo một trận gió, trên lầu một cánh cửa bị thổi ra. Một đạo thân ảnh giản mua đi ra, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cái thử xem. Lão phu nhân nếp nhăn trên mặt nhét chung một chỗ, giống khô héo vỏ cây giống như, gầy khô trong tay nắm lấy một cái gậy, trên thân bị nồng đậm hắc khí bao vây lấy. Mụ. Nhìn thấy lão phu nhân, Chu Hưng Tài tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Ma Đức, quỷ ta thấy cũng nhiều, cái này nhi tử cùng mụ cùng một chỗ ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Lão thái thái này không biết chết bao lâu, trên thân oán khí ngập trời, cả người nhìn xem hồng quang lộ ra ngoài, xem xét liền không phải là tốt trêu chọc. Đến, cái này một cái không có giải quyết lại tới một cái. Ta lúc này nghiêm mặt nhìn về phía hai người, âm dương có đạo, các ngươi hiện tại đã là âm phủ người, không thể lại dính líu dương gian sự tình, nhanh chóng rời đi, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản ta là nghĩ đến hảo luôn quyết bảo, thế nhưng hai người này cần phải chấp mê bất ngộ, vậy liền không thể trách ta. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, ta Chu ra sự vật ngươi tốt nhất đừng thăm dự, không phải vậy ngươi liền chết cũng không biết là thế nào chết. Lão phu nhân đưa trong tay quải trượng tại trên mặt đất giẫm một cái, xung quanh liền dâng lên một trận khói đen. Xem ra lão thái thái này thật đúng là không bình thường a, thế nhưng vấn đề không lớn. Tất nhiên dạng này, đó chính là không có nói. Ta nhíu mày hỏi, kẹp lấy dương phủ tay nâng lên một điểm. Tiểu tử, muốn chết ta thành toàn ngươi. Lão phu nhân nhìn ta nghiêm nghị nói, trong tay gậy hướng về ta huy vũ tới. Thiên điệu huyền tông, cựu cựu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, trong tay dương phủ nháy mắt thiếu đốt, một vệt kim quang hướng về hai người bàn tới. Chu Hưng Tài nháy mắt bị đánh bay, lão phu nhân trên thân đoán khí tăng gọn, trong tay gậy hung hăng đập xuống.
Thứ này mặc dù không phải thực thể, thế nhưng đánh vào trên người ta vẫn rất có lực sát thương. Ta tranh thủ thời gian né tránh, lẩm nhẩm khẩu quyết cháy một tấm phủ, một cỗ dương hỏa nháy mắt bọc lại cánh tay phải của ta. Ta vẫy tay hướng về lão phu nhân một bàn tay liền qua tới, lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, thế nhưng đã tránh không thoát. Nhìn xem lão phu nhân bay ra ngoài, ta không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, liền tại ta chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, đột nhiên cảm giác chân của mình mắt cá chân bị người ta tóm lấy. Túi đầu xem xét, khá lắm, Trương tiên sư một tay nắm lấy mắt cá chân ta, toàn thân run lẩy bẩy. Có quỷ a. Lan, ta một chân đem người đá văng, lại lúc ngẩng đầu lao thái thái kia cùng Chu Hưng Tài đều không thấy. Xem ra chuyện này không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy à, ngắm nhìn bốn phía ta đều không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Không tốt. Ta đem ánh mắt rơi xuống cửa sắt lớn bên trên, bọn họ sẽ không đi ra a. Đại sư, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiểu hổ âm thanh. Ta mau tới phía trước mở cửa, tiểu hổ nhìn ta sắc mặt nghiêm túc hỏi, thế nào? Không quá tốt xử lý. Ta lắc đầu, phát hiện người bên ngoài đều không thấy, nếu mày hỏi, bọn họ người đâu? Các tân khách đều rời đi, phu nhân mang theo những người còn lại đi nhìn nghĩa địa. Tiểu hổ giải thích nói, Trương tiên sư, ngài làm cái gì vậy? Đúng lúc này, tiểu hổ nhìn ta sau lưng hô, ta lập tức có một loại dự cảm không tốt. Lại quay đầu, Trương tiên sư đang đứng tại quan tài trước mặt, trong tay nắm lấy trên quan tài bùa vàng, hướng về ta lộ ra một cái thâm trầm nụ cười, sau đó đem bùa vàng lôi xuống. Vương bắt đạn. Ta lập tức nổi giận, hướng về Trương tiên sư vào tới. Trương tiên sư cơ lấy trên bàn đến liền hướng về ta ném qua, ngọn đến thiêu đốt một nửa, bên trong đèn tẩy dịch còn nóng bỏng, mặc dù ta kịp thời đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị hất một tay cánh tay. Tê ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cánh tay nháy mắt sưng đỏ. Trương tiên sư cơ lấy một cái băng ghế liền hướng về ta đập xuống, hắn lúc này rõ ràng là bị lao thái thái kia bám thân, trên thân không có một tia người sống khí tức. Đại sư cẩn thận. Cứu hổ nói xong tiến lên một chân đạp hướng về phía Trương tiên sư ngực, thế nhưng đối phương lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại một băng ghế đập vào cứu hổ trên đầu. Máu tươi lập tức theo trán của hắn chảy xuôi xuống, cứu hổ đau nhè răng trợn mắt, trong ánh mắt cũng nhiều một vẻ ngoan lệ. Hắn bị bám thân. Người tránh xa một chút. Ta một bên nói, một bên nhặt lên nhìn Trương tiên sư đảo một kiếm, sau đó cắn phá ngón tay nhỏ lên một giọt máu tươi. Thái thượng quá rõ, kim quang nhanh hiện, quét sạch ma quỷ, cấp cấp như luật lệ. Ta một bên nhớ kỹ khẩu quyết, một bên đem tay làm kiếm chỉ từ dưới đi lên phất qua đảo một kiếm, sau đó đông nhiên đem hướng về Trương tiên sư chém vào xuống dưới. Một kiếm hung hăng đập vào Trương tiên sư bả vai, hắn chỉ là ánh mắt âm lãnh nhìn ta một cái, sau đó liền hướng về ta công tới. Cỏ. Ta nhịn không được mắng một tiếng, cái này Trương tiên sư người nước coi như xong, ma đức, pháp khí cũng như thế nước. Cái này mẹ nó căn bản liền không phải là gỗ đào a. Trương tiên sư một bàn tay hướng về ta hô tới, ta thuận thế bắt lấy hắn cổ tay, hắn lập tức dùng một cái tay khác bóp lấy cổ của ta. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác nháy mắt truyền đến, ta cả người cứ như vậy bị hắn một tay giơ lên. Ta cắn răng đem tay vươn vào trong túi, nghĩ móc một tấm lá bùa đi ra, nhưng lại bị Trương tiên sư bắt lại cánh tay. Răng rắc theo động tác trên tay của hắn, ta cánh tay phải truyền đến đau tê tâm liệt phế. Đại sư, ta tới giúp ngươi. Một bên cửu hổ cơ lấy trên đất gậy gỗ liền hướng về Trương tiên sư đập xuống, một gậy đập vào trên đầu, máu tươi lập tức chảy xuôi xuống, nhưng Trương tiên sư giống như là không biết đau giống như, chậm rãi vặn mẹo cái cổ nhìn về phía hắn. Cửu hổ, ta là nhà ngươi lão phu nhân. Trương tiên sư trong miệng phát ra lão nhân âm thanh, cửu hổ lập tức mở to hai mắt nhìn, cả người đều bối rối. Ta lúc này chỗ nào lo lắng như vậy nhiều, tranh thủ thời gian nâng lên tay trái, lộ ra trên cổ tay tiền đồng, hướng về Trương tiên sư trên cánh tay hung hăng một đập. Ngao Trương tiên sư kêu thảm một tiếng buông lỏng tay ra, trên thân toát ra từng sợi hắc khí, một đạo hắc ảnh từ thân thể của hắn bên trong chui ra, Trương tiên sư cũng ngã ở trên mặt đất. Một bên cửu hổ còn tại sững sờ, ta đã đem một tấm bùa vàng dán tại Chu Hưng Tài trên quan tài, còn thuận thế kết cái ỉn cả cố một cái phong ấn. Sau đó ta lại tới Trương tiên sư trước mặt, đem một trương dương phụ cháy, phù đuổi trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Tên vương bắt đạn này thành sự không có bại sự có thừa, cái dám dùng không có, ở lại chỗ này chậm trễ lao tử. Thế nhưng dù cho dạng này, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Xua tán đi trên người hắn tà khí, ta cái này mới lặng lẽ nhìn về phía cửu hổ. Trước khi đến ngươi cũng không có nói với ta nơi này chết mất hai người. Cửu hổ cũng là một mặt mở bức, ta cũng không biết ta, lão phu nhân đều mất tích rất nhiều năm. Nghe nói như thế, ta mở to hai mắt nhìn. Cái kia nàng làm sao đống nhiên xuất hiện? Trên thân còn có nồng như vậy nặng lệ khí. Chương 26, kính hương hỏi linh. Chương 26, kính hương hỏi linh. Ta nhớ kỹ phía trước, nàng là từ trên lầu gian phòng đi ra. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu gian phòng, đó là lão phu nhân phía trước gian phòng sao? Gian phòng kia cửa làm sao mở? Cửu hổ hơi kinh ngạc, gian kia phòng vẫn luôn là khóa lại, bình thường dùng để chất đống một chút tạp vật, đồng dạng không có người đi vào à? Ngươi mới vừa nói, lão phu nhân mất tích. Chuyện xảy ra khi nào? Mất tích phía trước có hay không phát sinh cái gì? Lão phu nhân mất tích phải có 5 năm đi, nhà này cũng chính là lão phu nhân mất tích không bao lâu về sau xây dựng, đại ca tìm rất nhiều năm đều không tìm được nàng. Lão phu nhân khi còn tại thế đối với người nào đều hòa ái dễ gần, đáng tiếc, được cái bị mất trí nhớ, ai cũng không nhận ra, lúc ra cửa đã không thấy tăm hơi. Cho nên nàng đã chết có đúng không? Ta nhíu mày nhìn về phía trên lầu gian phòng, nếu là đoán không sai lời nói, lão phu nhân liền tại gian kia trong phòng. Không có khả năng. Gian phòng kia ta đi qua, bên trong đều chỉ là một chút tạp vật, ta phía trước còn dẫn người đi thanh lý qua, không có lão phu nhân à. Cửu hổ chắc chắn nói. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ta vừa cười vừa nói, sau đó nhanh chân hướng về cầu thang đi, cửu hổ theo sát phía sau. các ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo giọng dịu dàng a, quay đầu nhìn lại, Sở Tình mang theo một bọn áo đen tay chân trở về. Tùy tiện nhìn xem. Ta vừa cười vừa nói, ở trong đó đều là một chút tạp vật, không có gì để mắt. Sở Tình âm thanh lạnh lùng nói, dùng tiền mời ngươi tới là đến giải quyết vấn đề, không phải để ngươi đi tới chỗ nhìn. Cứu hộ, ngươi cũng là, làm sao có thể tùy tiện dẫn người lên lầu đâu? Đại đầu, ngươi khẩn trương cái gì? Cứu hộ là cái người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra đến Sở Tình không thích hợp. Ta nào có. Sở Tình nhíu mày nhìn Cứu hộ một cái, đại ca ngươi thi cốt chưa lạnh, ngươi không thu xếp mau đem dưới người chôn tất còn ở lại chỗ này hồ đồ. Đại ca ta vì cái gì không chịu đi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có mấy sao? Cứu hộ lạnh giọng nói đến. Xem ra hắn biết Chu Hưng Tài chết cùng Sở Tình có quan hệ, thế nhưng không có tuyệt đối chứng cứ, cho nên tạm thời không thể cầm nàng thế nào. Ngươi đây là ý gì? Sở Tình lập tức giận, nhấc chân liền hướng về trên lầu đi tới, đi theo phía sau một bọn người áo đen. Càng như vậy, ta càng là cảm thấy cái này Sở Tình có vấn đề. Ta bình tĩnh nhìn về phía nàng, phu nhân, ngài đừng nóng giận a. Cút sang một bên. Sở Tình đã đi tới trước mặt ta, nói chuyện giơ tay liền muốn cho ta một bàn tay, ta trực tiếp nắm lấy cổ tay của nàng. Sau lưng nàng một đám tay chân nhộn nhịp tiến lên, hữu hộ quát lớn, tất cả chớ động. Thế nhưng những người này hiển nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn, Sở Tình nét miệng lên một vệt cười lạnh, tiểu tử, chỉ cần ta một câu, ngươi ngày mai liền phải tại hộ thành hà bên trong trôi. Phu nhân, trên tay nhiễm nhiều như vậy nhân mạng, chẳng lẽ liền không sợ báo ứng sao? Ta bình tĩnh hỏi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết ở chỗ này. Sở Tình lạnh giọng hỏi. Sở Tình, ngươi đừng quá mức. Cứu hộ nghiêm nghị quát lớn. Sở Tình trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, ta quá đáng. Ta quá đáng ở đâu? Cứu hộ, ngươi kết hợp Ngô lão nhị giết lão chủ, trong lòng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này sao? Sở Tình cắn răng nói, cái này cái mũ chụp tại Cửu Hổ trên đầu, hắn nháy mắt luống cuống, ngươi mẹ nó nói mò gì? Đừng tưởng rằng lão tử không biết, đại ca chính là ngươi cùng Ngô lão nhị liên thủ chơi chết, bởi vì hắn phát hiện ngươi cùng Ngô lão nhị gian tình. Chậc chậc chậc, ngươi không phải từ trước đến nay là cái người thành thật sao? Làm sao còn học được trả đũa? Sở Tình trực tiếp lấy ra điện thoại thả ra một đoạn ghi âm, bên trong là thanh âm của một nam nhân. A Hổ, chuyện này sau đó, ngươi cầm xuống Chu Hưng Tài đường cậu, chúng ta về sau thật tốt hợp tác. Nghe lấy thanh âm này, tiểu đệ xung quanh nộn nhịp đỏ trong mắt. Cứu Hổ, lão đại như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi mẹ nó vậy mà làm ra chuyện như vậy, ngươi là người sao? Vương bắt đạn, còn đem trách nhiệm giao cho đại cậu, ngươi là thật muốn mặt ta? Bên trên, giết tên chó chết này, cho lão đại báo thù. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, ta đứng ở chính giữa một mặt một bước. Cái kia, ta đánh gãy một cái. Ta nhìn xem mọi người nói, nếu không các ngươi chưa đánh, ta đi một bên trở lấy. Đây đều là bọn họ sự tình, cùng ta cũng không quan hệ, ta chính là cái đi qua. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi sao? Sở Tình lặng lẽ nhìn về phía ta. Mã Đức, ta chính là sang đây xem vấn đề, ai biết sẽ gặp phải như thế cái tình huống. Cứu Hổ ánh mắt lạnh tám độ, các ngươi thật phải tin tưởng nữ nhân này lời nói của một bên sao? Trong bụng của nàng loại căn bản cũng không phải là lão đại. Cứu Hổ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn cho ta dội nước vào đâu? Song Vương hết sức căng thẳng, ta đứng ở chính giữa ít nhiều có chút khó xử. Các ngươi không phải muốn biết đến cùng là ai giết Chu lão đại sao? Ta nhìn xem mọi người hỏi. Tiểu tử, có ngươi chuyện gì? Một cái hoàng bao nam nhân chỉ vào người của ta cả giận nói. Ta vừa cười vừa nói, các vị đại ca, ta có cái biện pháp, có thể để các ngươi biết chân tướng. Biện pháp gì? Có người tò mò hỏi. Chúng ta hỏi một chút Chu tiên sinh chẳng phải sẽ biết. Ta nhíu mày nhìn xem mọi người hỏi. Ngươi cùng ta kéo con bê đâu? Lão đại nhân đều không có, đi chỗ nào hỏi đi. Một cái nam nhân cắn răng nổi giận nói. Người đã chết còn có hồn phách. Ta bình tĩnh nhìn về phía mọi người, không phải vậy các ngươi vì cái gì muốn mời người đến giúp đỡ đưa tang? Không phải liền là bởi vì Chu lão đại hồn phách quấy phá sao? Ta gọi hắn ra đây ở trước mặt hỏi một chút, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Cửu Hổ nhíu mày nhìn ta một cái, ngươi thật có thể để cho lão đại cùng chúng ta đối thoại? Đương nhiên, ta chắc chắn nói, chút bản lĩnh này ta cũng không có, ta còn làm cái dám a? Ngươi dám không? Cửu Hổ khiêu khích giống như nhìn về phía Sở Tình hỏi, có cái gì không dám? Sở Tình cứng cổ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nếu là giúp đỡ Cửu Hổ giả thần giả quỷ lời nói, lao nương liền đem ngươi băm cho chó ăn. Đương nhiên sẽ không. Ta bình tĩnh đi xuống lầu, đi tới viện tử trung ương, đem còn không có tỉnh lại Trương Thiên Sư một cái từ trên mặt đất xách lớn tại trên ghế. Trương Thiên Sư nghiêng đầu, không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Dù sao tên Vương bắt đản này cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, liền để Chu Hưng Tài trực tiếp bên trên hắn thân tốt. Ta để Cửu Hổ bưng tới một bát mét, lập tức đốt lên một trụ mùi thơm ngát. Vong người tại bên trên, kính hương hỏi linh, đoạn là Minh Phi, tính tỉnh vong linh. Ta đem mùi thơm ngát nâng quá đỉnh đầu, hướng về Trương Thiên Sư bái ba bái. Viện tử bên trong cạo qua một trận gió lạnh, Chu Hưng Tài thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chu Hưng Tài, ngươi không phải muốn cho chính mình báo thù sao? Đứng ra, nói cho đại gia, ngươi là thế nào chết? Theo ta tiếng nói vừa ra, trước mặt Trương Thiên Sư bỗng nhiên mở mắt. Chương 27, trong vách tường thi thể. Chương 27, trong vách tường thi thể. Mọi người không hẹn mà cùng lui về sau một bước, giống như là bị dọa như vậy. Lão đại, Cửu Hổ thăm dò tính kêu một tiếng. Trương Thiên Sư không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Sở Tình. Sở Tình bị ánh mắt này nhìn run rẩy, lặng lẽ nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đón mua Trương Thiên Sư cùng một chỗ giả thần giả quỷ a? Đại đầu, thiên địa lương tâm, đây chính là ngươi người. Ta lúc này nói. Sở Tình sắc mặt có chút khó coi, đúng lúc này, Trương Thiên Sư mở miệng, kỵ nữ trả mạng cho ta. Dứt lời, hắn liền đưa ra hai tay hướng về Sở Tình cái cổ bóp đi qua, ta tranh thủ thời gian đem ấn tại trên ghế, cảnh cáo nói, chớ làm loạn. Trương Thiên Sư còn tại dãy rồi lấy, thế nhưng trên tay của ta một trường dương phù ép hắn không thể động đậy. Trong miệng hắn phát ra ủng ục cùng ục âm thanh, đang lúc nói chuyện mang theo vài phần run rẩy, thối kỵ nữ. Kết hợp Ngô lão nhị. Hại ta nghe lấy lời này, người xung quanh nhộn nhịp nhìn về phía Sở Tình. Sở Tình vội vàng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Không nhìn ra tiểu tử này đón mua Trương Thiên Sư giả thần giả quỷ sao? Lên cho ta, đánh chết tiểu tử này. Theo Sở Tình ra lệnh một tiếng, mọi người cái này mới kịp phản ứng. Ta xem ai dám động. Cửu Hổ trực tiếp móc ra một cây thương nhắm ngay đám người đối diện. Trên ghế Trương Thiên Sư phát ra thầm trầm tiếng cười, ngươi giết ta mẫu thần, đem nàng phong tại xi măng bên trong, lại kết hợp Ngô lão nhị giết ta, ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo thủ cho ta. Trương Thiên Sư bỗng nhiên toàn thân co quắp, lật lên xem thường, trong miệng cũng bắt đầu sủi bọt mép. Ta tranh thủ thời gian trở tay một trường đánh vào lồng ngực của hắn, Chu Hưng Tài quỷ hồn thuận thế bay ra ngoài. Các ngươi đều nghe thấy được. Ta nhìn xem mọi người hỏi. Sở Tình cắn răng nhìn về phía ta, tiểu tử, ta cùng ngươi thủ án gì? Ngươi muốn như thế hại ta? Dứt lời, nàng nhìn về phía Cửu Hổ, là ngươi làm a? Ngươi dùng tiền đút lót bọn họ đúng không? Vừa rồi Lao Đại nói, lão phu nhân thi thể bị ngươi phong ở xi măng bên trong, chúng ta lên đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cửu Hổ cắn răng nhìn về phía Sở Tình. Hắn cũng không có nghĩ đến nữ nhân này vậy mà ác độc như vậy, lão phu nhân thật tốt một người a. Lúc trước nhà này là ngươi tìm người tu a? Chúng ta đều không có tham dự. Cửu Hổ lạnh giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người trực tiếp nhặt lên búa, đi, đi lên xem một chút. Sở Tình ánh mắt lập tức có chút bối rối, thế nhưng một đám tiểu đệ đã xông lên lầu. Chú ý một chút góc đông nam. Ta nhắc nhở. Rất nhanh, phía trên liền truyền ra nện tường âm thanh. Mỗi nện một cái, Sở Tình liền toàn thân run rẩy một cái. Cửu Hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn nói, ngươi nếu là dám chạy, lao tử liền sợ ngươi. Ta một cái hảo hải tử, chỗ nào gặp qua chàng diện này? Cỏ. Sớm biết ta liền không tiếp cái này sống. Tìm tới. Đúng lúc này, một cái nam nhân từ trong nhà chạy ra, trong tường thật có người. Là lao phu nhân y phục. Nghe lấy lời này, Cửu Hổ lặng lẽ nhìn về phía Sở Tình, ngươi còn có lời gì nói? Dựa vào cái gì chứng minh người chính là ta giết? Đến lúc này, Sở Tình còn muốn đem cái này bô địa chụp tại Cửu Hổ trên đầu, chỉ vào hắn cả giận nói, Cửu Hổ ác Cửu Hổ, ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy, vậy mà vu oan giá họa ta. Những lời này, ngươi vẫn là để lại cho cảnh sát nói đi. Cửu Hổ ánh mắt âm lãnh mấy phần, sau đó thu hồi súng trong tay, mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Đậu phộng. Nhanh như vậy? Ta hơi kinh ngạc, Cửu Hổ lúc nào báo cảnh? Hiện trường hỗn loạn tương bừng, cảnh sát người mang đi Sở Tình, để ta không nghĩ tới chính là Lý Quân vậy mà cũng tới. Nhìn thấy ta hắn hơi kinh ngạc, ngươi làm sao ở chỗ này? Chiều ta cách đó không xa linh đường chép miệng, làm việc. Lý Quân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thật sâu nhìn ta một cái, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Có cảnh sát can thiệp, chuyện này liền thay đổi đến càng thêm phiền phức, lão phu nhân thi thể còn không có từ trong tường móc đi ra, Chu Hưng Tài tử vong nguyên nhân cũng muốn thật tốt tra một chút. Loại này thời điểm, ta cũng không phát huy được tác dụng, liền đi theo bọn họ trở về. Tại an nhân văn phòng ngồi một hồi về sau, ta đánh một cái ngáp chuẩn bị híp mắt một hồi, đã nhìn thấy xuất hiện ở trong góc Ngư Tiểu Khê. Ngư Tiểu Khê một đôi ánh mắt cá chết gắt gao chúng ta, ta một mặt bất đắc dĩ, lại tỷ, ngươi muốn cùng ta tới khi nào? Theo tới ngươi giúp ta mới thôi. Ngư Tiểu Khê ngữ khí hoán độc nói thật, cái này hào môn ân đoán ta là thật một chút cũng đừng nghĩ tham dự. Thế nhưng hiện tại đừng mẹ nó nói hào môn, đen đạo ngát đều tham dự, cũng không kém điểm này. Như vậy đi, ta giúp ngươi báo cảnh, để cảnh sát xử lý được hay không? Ngư Tiểu Khê trong mắt rõ ràng lóe lên một vẻ không cam tâm, ta nhìn xem nàng nói, ta không thể tùy tiện giết người, ta có thể làm chính là giúp đỡ cảnh sát tìm tới người xấu, để bọn họ đi trừng trị. Nghe lấy lời này, Ngư Tiểu Khê khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng. Thi thể của ngươi tại nơi nào ngươi biết không? Mã Minh biệt thự tầng hầm. Đúng lúc này, an nhân đi đến. Mới vừa vào cửa hắn liền không tự chủ run lập cập, cái này điều hòa làm sao lạnh như vậy? An cục, ta muốn báo cảnh sát. Ta nghiêm mặt nhìn xem hắn nói. An nhân nhíu mày nhìn về phía ta, báo cái gì cảnh? Ta đem Ngư Tiểu Khê sự tình nói cho an nhân, từ đầu đến cuối một chữ không kém. Dù sao Ngư Tiểu Khê một mực ở trong góc cùng cái oán phụ giống như nhìn ta nếu là lại không giúp nàng, nàng đoán chừng có thể cho ta ăn. Người xác định sao? An nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, nếu là chúng ta không có tìm được thi thể lời nói, vậy với liền thuộc về vu cáo người khác. Đây đều là người chết chính miệng nói cho ta biết, cần ta để chính nàng cùng ngươi nói sao? Ta nhìn xem an nhân mở cái vui đùa. An nhân tranh thủ thời gian xua tay, vậy cũng không cần, chuyện này ta sẽ để cho người đi tra. Vậy liền làm phiền ngài. Ta nhìn xem hắn hỏi, vậy ta có phải là có thể đi? An nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, trong giọng nói mang theo chút lo lắng, thiếu dương, hiện tại thế đạo này, càng là người có tiền càng là tin tưởng một bộ này, ngươi có thể ngàn vạn muốn đi chính đạo a. An cục, ngài yên tâm đi, ra ra không dạy qua ta bảng môn tà đạo, khỏe miệng ta câu lên một vệt nụ cười. Nghe lấy lời này, an nhân nhẹ gật đầu thả ta rời đi. Đi ra thời điểm Lý Quân đã tại bên ngoài chờ, nhắc tới, hắn thực tập sau đó chúng ta thật lâu không có cùng nhau ăn cơm. Vừa vặn ta trong túi còn có chút tiền, liền mang hắn tìm cái quán bán hàng. Thiếu Dương, ngươi làm sao sẽ cùng những người kia cùng một chỗ? ta cho ngươi biết, bọn họ cũng không phải cái gì người tốt, ít tiếp loại người này tờ đơn. Lý Quân sắc mặt nghiêm túc nói. Mặc dù hắn còn tại thực tập, thế nhưng trên thân đã mơ hồ có thể thấy được một cỗ chính khí. Chương 28, lại chết một cái. Chương 28, lại chết một cái. Yên tâm, ta chỉ kiếm ta nên tiền kiếm được. Ta vừa cười vừa nói. Ta nghe nói, làm cái này đều có cái gì ngũ tệ tam quyết, tiểu tử ngươi sẽ không về sau tìm không được lao bà à? Lý Quân thấp giọng hỏi, sau đó phá lên cười. Cút đi. Ngươi mới tìm không được vợ đâu. Ta lúc này trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cùng Lý Quân vừa ăn cơm uống rượu một bên thổi ra châu, giống như là về tới lúc đi học. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Tần Bát Phương gọi điện thoại tới. Cái này hơn nửa đêm, nếu là không có việc gì lời nói, Tần Bát Phương hẳn là sẽ không cho ta gọi điện thoại. Thiếu Dương A, ngươi ở chỗ nào vậy? Xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, Tần Bát Phương tại đầu bên kia điện thoại khẩn trương nói. Xảy ra chuyện gì? Ta đối với điện thoại hỏi, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Phòng vũ đạo lại chết cái học sinh. Nghe nói như thế, ta lập tức ngồi không yên, ta không phải nói không cho bất luận kẻ nào đi vào sao? Không có người đi vào a. Tần Bát Phương tại đầu điện thoại kia gấp gáp nói, ngươi trước tới nhìn xem liền biết. Ta có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đối với điện thoại nói, ta lập tức đi qua. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Quân nhíu mày hỏi. Chúng ta trường học chết người, ngươi cùng ta cùng một chỗ a. Ta không nói hai lời liền lôi kéo Lý Quân cùng đi. Hắn dù sao cũng là cái lính cảnh sát, nếu là thật có chuyện gì, có hắn ở đây cũng có thể làm cái người làm chứng. Lý Quân nghe xong có án mạng, lúc này gọi chi viện. Hai ta ra ngoài gọi xe, rất nhanh liền đến trường học. Cái này đêm hôm khuya khoắt, học sinh vốn nên nghỉ ngơi, thế nhưng hiện tại từng cái đều tại lầu ký túc xá bên trên dò xét cái đầu xem náo nhiệt đâu. Xa xa, chúng ta đã nhìn thấy cảnh sát người đem hiện trường bao vây lại. Hồ đội, chuyện gì xảy ra? Lý Quân vô vô một cái trung niên cảnh sát bả vai hỏi. Lý Quân, tiểu tử ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi hôm nay không trực ban a? Ta cùng bằng hữu của ta cùng đi đến. Hồ Hữu Thành quét ta một cái, ngươi cũng là cảnh sát? Cái nào phân cục? Ta không phải. Ta vội vàng nói. Hồ Hữu Thành nhíu mày nhìn Lý Quân một cái, chết cái học sinh, tháng này đã mấy cái, cũng không biết nơi này làm sao như vậy tà dị, các ngươi nếu là không có chuyện gì mau về nhà a. Đúng lúc này, Hà Quang nhìn thấy đứng ở trong đám người ta, tranh thủ thời gian hướng về ta đi tới, Thiếu Dương a. Ngươi xem như tới. Hà chủ nhiệm. Ta lễ phép lên tiếng chào. Hồ đội dài, đây là ta mời đại sư, có thể để cho hắn vào xem hiện trường sao? Hà Quang nói khẽ với Hồ Hữu Thành nói. Hồ Hữu Thành hoài nghi nhìn ta một cái, đoán chừng là không tin ta như thế tuổi trẻ có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hà chủ nhiệm, với ít nhiều có chút phong kiến mê tín. Hồ Hữu Thành thấp giọng nói. Thật không phải ta nghĩ phong kiến mê tín, chuyện này thực sự là quá tà dị. Hà Quang một mặt bất đắc dĩ. Phàm là không phải đụng phải chuyện như vậy, hắn cũng không đến mức tìm tới ta. Lý Quân, tiểu tử này là bằng hữu của ngươi a? Ngươi dẫn hắn đi vào, xuyên cái đeo dạy, đừng phá hư hiện trường. Hồ Hữu Thành nhìn xem Lý Quân dặn dò. Lý Quân lên tiếng, mang theo ta tiến vào đại lâu bên trong. Sau khi đi vào ta liền cảm thấy một tia âm khí, bất quá không phải rất nồng nặc. Ta phía trước hỏi qua Hà Quang, toàn bộ trường học đều là xây dựng tại loạn táng cương phía trên, cho nên có âm khí cũng là bình thường. Lên lầu 3 về sau, cỗ này âm khí ngược lại là nồng nặc một chút, tại hành lang phần cuối, ta nhìn thấy một cái máu me khắp người người. Đó là một cái nữ hải, tóc che kín cả khuôn mặt, toàn thân đều dính đầy máu tươi, cặp kia ánh mắt cá chết đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ta. Thế nhưng chỉ một cái mắt, nàng liền biến mất ở tầm mắt của ta bên trong. Phòng vũ đạo bên trong, thi thể mới vừa bị mang ra ngoài, mấy người đang kiểm tra tình huống hiện trường, thu thập chứng cứ. Những người này đều là cùng Lý Quân một chỗ, tiểu tử này từ nhỏ nhân duyên liền tốt, cho nên tại hắn dẫn dắt phía dưới, ta rất nhanh liền thành công tiến vào phòng vũ đạo. Chỉ là cái này lớn như vậy phòng học trống rỗng, trừ cái kia mấy mặt tấm gương bên ngoài, địa phương gì đặc biệt đều không có. Người chết tử vong tư thế đều cùng phía trước giống nhau như lúc, nhìn xem bức ảnh đều cảm thấy quỷ dị. Thiếu Dương, ngươi có phát hiện hay không chỗ không đúng? Lý Quân thấp giọng hỏi. Ta lắc đầu, chúng ta đi thôi, chỗ này cái gì cũng không có. Nói xong ta liền mang Lý Quân rời đi hiện trường, cái này phòng vũ đạo mỗi lần khi ta tới giống như là bị thanh lý qua giống như, phát hiện gì đều không có, thậm chí liền âm khí đều không có như vậy nồng đậm. Thế nào? Vừa mới đi ra, Hà Quang liền không kịp chờ đợi hỏi. Không có phát hiện. Nghe lấy lời này, Hà Quang rất là thất vọng, Thiếu Dương à, cái này tiền đặt cọc ngươi cũng thu, không thể không làm được à. Hà chủ nhiệm, ta nhớ kỹ ta phía trước nói qua, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào tòa nhà này. Ta nhìn xem Hà Quang lạnh giọng nói, nếu như không có người đi vào, chuyện kia chẳng phải sẽ không phát sinh. Ta hỏi qua bảo an, cũng điều lấy giám sát, căn bản là không nhìn thấy có người đi vào a. Nghe lấy lời này, ta lập tức cảm thấy lưng phát lạnh, đó là tình huống như thế nào? Ở trong đó chết học sinh là từ đâu tới? Ta quét mắt bốn phía, học sinh đều bị nghỉ việc, trừ cục cảnh sát người còn lại đều là trường học nhân viên công tác. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta chính là cảm thấy, chuyện lần này là cố ý. Hà chủ nhiệm, ngươi mời cái này đại sư cũng chả có gì đặc biệt. Hồ Hữu Thành ở một bên thản nhiên nói. Hồ đội, đây chính là an cục xem trọng người. Lý Quân có chút không vui nói. Hồ Hữu Thành nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, tiểu tử, ngươi vẫn là cái thực tập cảnh sát đâu, đập an nhân mông ngựa có ích lợi gì? Làm tốt vào tốt ngươi sống, làm tốt ngươi bản chức công tác so cái gì đều cường. Nghe lấy lời này, Lý Quân ngược lại là không có nổi giận, mà là cúi đầu lên tiếng. Nhưng ta chú ý tới, hắn để ở bên người keo kiệt siết thành nắm đấm. Lý Quân từ nhỏ liền không phải cái để người bất lo người, cái kia tính tình nhất là không tốt.
ở cục cảnh sát ma luyện mấy năm về sau, cái này tính tình cũng không thấy tốt, chỉ là trên thân tinh thần trọng nghĩa mạnh một chút mà thôi. Hồ Hữu Thành dẫn đội rời đi, Hà Quang ở một bên một mặt u oán nhìn ta. Mà lúc này, Tần Bát Phương xách theo một cái túi vội vàng chạy trở về, "Thiếu Dương, thứ ngươi muốn mua về, đêm hôm khuya khoắt đều không có mở cửa, ta chạy mấy cái địa phương mới mua được." "Vất vả, Tần lão sư." Ta vô vô bờ vai của hắn, nhận lấy trong tay hắn túi nylon, đem đồ vật bên trong từng kiện móc ra. Hương đến tiền giấy, đồng dạng không ít, thậm chí còn có một cái lớn sứ chậu. "Thiếu Dương, ngươi đây là muốn làm gì?" Một bên Lý Quân tỏ mò hỏi. "Hà chủ nhiệm, các ngươi nếu là không nghĩ sinh bệnh lời nói, hiện tại liền có thể về nghỉ ngơi." Ta nhìn xem Hà Quang nói. Lời này vừa nói ra, Hà Quang tranh thủ thời gian mang theo một đám lao sư cùng bảo an rời đi hiện trường. Chương 29, Trung Nguyên sắp tới. Chương 29, Trung Nguyên sắp tới. Lý Quân một mặt u oán nhìn ta, "Vậy ta đâu?" Ta tiện tay lấy ra một tờ bùa vàng đưa cho hắn, "Chính mình gãy." Lý Quân trong nhà cũng là làm cái này sinh ý, hai ba lần liền đem lá bùa xếp thành hình tam giác. "Một hồi ngươi không quản thấy cái gì, nghe thấy cái gì đều đừng lên tiếng." Ta nhắc nhở. "Được được được, ta đã biết." Lý Quân hơi không kiên nhẫn nói. Tiểu tử này mặc dù không quá tin tưởng những vật này, thế nhưng từ nhỏ đến lớn ta dẫn hắn gặp quỷ cũng không ít, cho nên là gan của hắn vẫn là rất lớn. Ta đem ngọn nến sau khi đốt đặt ở trên mặt đất, mới vừa thả xuống một trận gió liền thổi tới, trực tiếp đem thổi tắt. Ta nhẫn mại tính tình lại điểm một lần, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư khắp. Mà Đức, ta lấy ra một chương dương phủ bấm một cái quyết, Thiên Địa Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương chi hỏa, Chu Thiên Diệt Địa, gấp. Theo tiếng nói vừa ra, trong tay dương phủ bắt đầu cháy rừng rực, ta dùng dương phủ đem ngọn nến dẫn cháy, lần này nó không có lại dập tắt. Sau đó, ta lại đốt mùi thơm ngát cắm vào một bên buồn hoa bên trong. Ta biết chư vị chết oan uổng, thế nhưng các ngươi hiện tại đã chết, ta có thể làm chính là giúp đỡ các ngươi tìm tới hung phạm, nếu như các ngươi muốn cho chính mình bình an lời nói liền đi ra gặp ta một mặt. Ta một bên nói một bên hướng trước mặt sứ trong chậu ném tiền giấy, lượn lờ khói xanh bốc lên, xung quanh từng trận gió lạnh đem trong chậu than tiền giấy cạo xoay chuyển, nhưng rất nhanh liền rơi xuống. "Thiếu Dương, Hương Diệt." Đúng lúc này, một bên Lý Quân nhắc nhở. Ta dừng tay lại bên trên động tác, cái kia hương đốt thành hai dài một ngắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. "Các ngươi hà tất phải như vậy đâu? Làm sao cái ý tứ?" Lý Quân ngồi xổm tại bên cạnh ta hỏi, trên mặt không có chút nào e ngại chi ý bọn họ không muốn gặp ta. Ta bất đắc dĩ nói, "Vậy làm thế nào?" Lý Quân đứng dậy nhìn về phía bốn phía hét lớn, "Các ngươi những người này chết cũng đã chết rồi, nếu như các ngươi không đem chân tướng nói ra, người nào cho các ngươi bình đoàn à?" Đúng lúc này, một trận không hiểu gió lớn thổi tới, đem trước mặt ngọn đến thổi tắt, trong chậu than cho tàn cũng bị thổi khắp nơi phiêu tán. "Mà thôi." Ta vô vô Lý Quân bà bay, tất nhiên bọn họ không muốn gặp ta, nhất định có bọn họ nguyên nhân. Ta nhanh chóng thu thập xong hiện trường, cho Tần Bát Phương phát cái thông tin. Ra cửa trường thời điểm, Tần Bát Phương xe ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Sau khi lên xe, Tần Bát Phương hung hăng hút một hơi khói, nhìn ta hỏi, "Thiếu Dương, nhưng là còn lại 4 ngày, ngươi đến cùng có được hay không? Thử xem a." Ta thản nhiên nói. Nói thật, ta hiện tại cũng không có niềm tin tuyệt đối, chuyện này không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn vào tay lời nói, vẫn là phải từ cái kia kêu Hà Phượng Lan nha đầu vào tay. "Hà Phượng Lan hai ngày này không có gì kỳ quái địa phương a?" Ta nhìn xem Tần Bát Phương hỏi. "Hà Phượng Lan, nàng hôm nay hình như xin phép nghỉ về nhà. Sớm không xin nghỉ muộn không xin nghỉ, làm sao mà lại vào lúc này xin phép nghỉ?" "Lý Quân, ngươi ở cục cảnh sát đi làm, kiểm tra một người tin tức không khó lắm a?" Ta nhíu mày nhìn xem Lý Quân hỏi. Lý Quân có chút khó khăn, kiểm tra ngược lại là không khó, thế nhưng cái này không phù hợp quy củ a. "Không có chuyện gì, ngươi cùng an nhân thân thỉnh một cái, giúp ta tra một chút cái kêu Hà Phượng Lan thân phận của tiểu nha đầu, ta cảm thấy nha đầu này cùng lần này vụ án có quan hệ." Nghe nói như thế, Lý Quân một lời đáp ứng. Tần Bát Phương nhíu mày nhìn về phía ta, "Thiếu Dương, không thể nói lung tung được, nha đầu kia như vậy hướng nội ngại ngùng, có lẽ không thể nào. Điều tra chẳng phải sẽ biết." Ta nhíu mày nhìn xem Tần Bát Phương nói, "Đúng, đem mấy cái kia chết học sinh tin tức phát cho ta, tốt nhất là có bản thị. Tình huống hiện tại ta căn bản không có chỗ xuống tay, tất cả muốn tìm cái bản thị người chết điều tra một cái. Ta mẹ nó một cái đạo sĩ, làm nhưng là cảnh sát sống, cỏ." Tần Bát Phương đem ta cùng Lý Quân đưa về nhà, vừa vào nhà ta liền cảm thấy một trận khí tức cấm lãnh, bất quá cũng sớm đã quen thuộc. Mai táng trong cửa hàng làm sao có thể không có âm khí? Tốt tại lao tử dương khí nặng, mới có thể nhiều năm như vậy bình yên vô sự sống sót. Nằm ở trên giường bất quá vài giây đồng hồ ta liền tiến vào mộng đẹp, giấc mộng bên trong, ta mơ hồ nghe thấy được một thanh âm đang kêu gọi tên của ta. "Thiếu Dương, Thiếu Dương." Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Xa xa, ta nhìn thấy một người chính cười ha hả hướng về phía ta vẫy chào, người này không phải người khác, chính là gia gia của ta. "Gia gia?" "Gia gia đi rồi, ta chưa từng có mộng thấy qua hắn, đây là lần thứ nhất." Vừa thấy được gia gia, ta lập tức đỏ cả với mắt, hướng về hắn chạy tới. Chạy thời điểm ta cảm giác dưới chân tựa hồ có thiên quân lực đạo dắt lấy ta, cúi đầu xuống ta mới phát hiện, dưới chân không biết lúc nào có thêm một cái xiềng xích, xích sao mà đem ta chân trói lại. Xiềng xích này tựa hồ là từ dưới mặt đất kéo dài ra, vô luận ta làm sao dùng lực, từ đầu đến cuối không thể đưa nó lôi ra ngoài. "Thiếu Dương, qua một kiếp này, ngươi chính là đại nhân." Ra ra âm thanh vang lên, ta dừng tay lại bên trên động tác ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhiều năm như vậy, ta chỉ biết là ta phải thật tốt sống sót, nhưng trên thực tế, ta liền còn sống ý nghĩa là cái gì cũng không biết. "Ra ra." "Thiếu Dương, Trung Nguyên ngày đó, vô luận phát sinh cái gì, đều đừng đi ra ngoài." Ra ra nhìn ta dặn dò, "Ngân Hạnh Thụ sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.
Nói xong lời này, ta trợn mắt nhìn Gia Gia thân hình từ từ thay đổi đến trong suốt. Gia Gia, giờ khắc này, ta bỗng nhiên cảm giác được ngực một trận như kim châm, giống như là bị thứ gì đào đi cùng một chỗ, đau đến tột đỉnh. Đứa nhỏ này, dọa ta một hồi. Mẹ nuôi âm thanh truyền đến, trong tay còn xách theo cái túi nylon, trong túi là tràn đầy một túi bánh bao, tay kia nắm lấy thùng giữ nhiệt, mở ra là tràn đầy một hộp sương sườn. Thiếu Dương, hôm nay cũng đừng mở cửa, không quản phát sinh cái gì đều đừng đi ra, điện thoại cũng đừng tiếp, biết sao? Mẹ nuôi nhìn ta dặn dò. Ta đã biết mẹ nuôi. Ta ngẩng đầu vừa cười vừa nói, ngực trái tim còn tại hung hăng nhảy lên. Ta nhìn trước mắt người có một loại không nói được cảm động, mấy năm này vừa đến một ngày này, mẹ nuôi liền sẽ cho ta đưa ăn ngon, sau đó căn dặn ta không muốn ra khỏi cửa. Nếu là không có mẹ nuôi lời nói, 17 tuổi ta còn thực sự không biết làm sao lớn như vậy. Mẹ nuôi đi rồi, u ám gian phòng chỉ còn lại ta một người, cũ kỹ cửa sổ chỉ có mơ hồ tia sáng bắn vào. Ăn hai bánh bao về sau, ta trực tiếp đưa điện thoại tắt máy, sau đó ngã xuống giường tiếp tục ngủ. Dù sao cứ như vậy một ngày, chịu đựng được liền tốt. Thế nhưng không biết vì cái gì, cho dù là ngủ rồi, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nhịp tim đập nhanh, giống như là có đồ vật gì muốn theo bên trong chui ra ngoài như vậy. Đông thùng thùng mỗi một cái đều đập trong ngực ta thấy đau, cái mũi cũng có chua xót. Chương 30, không đầu nam. Chương 30, không đầu nam. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là xế chiều, sáng loáng mặt trời chiếu hậu viện ngân hạnh thụ tựa hồ tại phát ra ánh sáng. Ta nhớ tới lần trước cái kia đến mua cây nam nhân, 8000 vạn, đầy đủ đời ta không lo ăn uống. Thế nhưng gia gia nói qua, quân tử ái tài, lấy có đạo, không nên tiền kiếm không thể kiếm. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Nguyễn Thiếu Dương, là cựu hổ âm thanh. Thế nhưng ta hôm nay không thể cùng người bên ngoài tiếp xúc, liền không để ý đến hắn, tự mình tìm ra một tấm chiếu trải tại ngân hạnh thụ bên dưới. Phía ngoài tiếng đập cửa kéo dài không bao lâu liền ngừng, đoán chừng là bị mẹ nuôi đuổi đi. Thời gian nhoáng một cái liền đến buổi tối, Tết Trung Nguyên, theo lý thuyết là bách quỷ dạ hành thời điểm, ngày này là một năm bên trong âm khí nặng nhất thời điểm. Có cái thuyết pháp là một ngày này quỷ môn mở rộng, âm phủ vong hồn sẽ trở lại dương gian. Trên thực tế, chỉ có một bộ phận, đại bộ phận có thể bình thường tử vong quỷ hồn kỳ thật đều có thể vào luân hồi. Nằm tại chiếu bên trên, ta hai tay gối lên sau đầu nhìn xem đỉnh đầu ngày. Tại gió nhẹ di động bên dưới, lá cây nhẹ nhàng đung đưa, từ đỉnh đầu bay lả tả xuống, trên bầu trời treo cao một vòng minh nguyệt cũng từ từ nhiễm lên một tầng màu đỏ. Dùng lời của gia gia nói, đây là huyết nguyệt xuất hiện thời điểm, âm khí cũng liền nặng hơn. Ta yên lặng quấn chặt lấy quần áo trên người, luôn cảm thấy nơi hẻo lánh bên trong có mấy trăm ánh mắt đang ngó chúng ta. Ngủ một giấc, lại ngủ một giấc, liền chuyện gì đều không có. Bên cạnh chính là ngân hành thụ, nó sẽ bảo vệ ta bình an. Có thể là làm ta vừa nhắm mắt lại, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng ta vừa mở mắt, xung quanh lại cái gì cũng không có. Ma Đức, chẳng lẽ là chính ta hù dọa chính mình? Ta hít sâu một hơi, khoanh tay ôm ở trước ngực, đổi tư thế ngủ tiếp. Dù vậy, ta vẫn là luôn cảm thấy xung quanh có người đang nhìn ta. Cảm giác kia để người toàn thân trên dưới đều không thoải mái, ta thực sự là có chút không chịu nổi, dứt khoát trực tiếp ngồi ở dưới gốc cây. Ma Đức, lão tử rốt cuộc muốn nhìn xem, thứ độ gì cần phải muốn thai hòa ta? Bốn phía tĩnh mịch để người cảm thấy có chút khủng bố, viện tử bên trong bị ánh trăng chiếu trắng bệnh, xung quanh trừ gió lay động lá cây bên ngoài không có thanh âm khác. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được phía sau đánh tới một trận ý lạnh. Chờ ta quay đầu thời điểm, thấy được một cái nam nhân gánh vác lấy một cái đại đao, nhìn thẳng thần lạnh lùng âm hiểm nhìn ta. Mấu chốt là, nam nhân này không có đầu. Đậu phộng. Ta bưu câu cốt túy đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân kia bỗng nhiên rút ra đao, nhanh chân hướng về ta đi tới. Đúng lúc này, mây đen che kín bầu trời mặt trăng, xung quanh nháy mắt rơi vào đèn kịt một màu. Ta cuống quýt lấy điện thoại ra muốn khởi động máy chiếu sáng, còn không có lấy ra trên bầu trời liền có một đạo thiểm điện bạch qua. Thiểm điện bạch qua nháy mắt, nam nhân đã đi tới trước mặt ta, trong tay đại đao giơ lên cao cao. Đại ca, ta cũng không có đắc tội ngươi. Ta tranh thủ thời gian tránh ra, cùng lúc đó, một đạo kinh lôi từ trên trời đập xuống, vừa bạn rơi vào bên chân của ta. Kinh lôi nổ vang nháy mắt, ta lại lần nữa nhìn thấy cái kia không đầu nam nhân. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, lại phát hiện trong tay lá bùa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đậu phộng. Đùa ta chơi đâu? Thời điểm mấu chốt như vậy làm sao đống nhiên liền mất linh nha? Đang lúc ta không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm, lại là một đạo kinh lôi rơi xuống, trong tay nam nhân đao tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Ta tranh thủ thời gian lăn mình một cái trốn vào đại thụ phía dưới, trên đầu kinh lôi nổ vang, một nhánh chạc cây bị đánh biến thành màu đen. Giờ khắc này, ta tựa như là minh bạch cái gì, tranh thủ thời gian hướng về đại thụ chạy tới. Đem cây ôm lấy về sau ta xít sao hai mắt nhắm nghiền, ầm ầm tiếng sấm không ngừng rơi xuống, tăng thêm phía trước ba đạo, tổng cộng 9 đạo kinh lôi. Nếu là đoán không sai lời nói, cái này 9 đạo thiên lôi, đều mẹ nó là nghĩ đánh chết ta, thế nhưng tất cả đều bị viên này ngân hạnh thụ chặn lại. Tiếng sấm rốt cục là đình chỉ, tâm ta có sợ hãi nhìn xem trước mặt cây, cả người đều không tốt. Cách đó không xa, nam nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đao trong tay nắm chặt tại trong tay, cầm đao tay khẽ run. Sau đó, nam nhân vậy mà trực tiếp hướng về ta đi tới, ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm lá bùa kẹp ở giữa ngón tay. Thế nhưng tại cách ta 3 bước địa phương xa, nam nhân dừng bước, hai tay đem đao cầm nâng lên trước người, sau đó hướng về ta quỳ một gối xuống xuống dưới. Nhìn xem một màn này ta hơi kinh ngạc, mấy cái ý tứ. Hắn hẳn là muốn đem đao này đưa cho ta. Không thích hợp à? Gia Gia từ nhỏ liền dạy bảo ta, cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn, ta Nguyễn Thiếu Dương là tuyệt đối sẽ không. Cảm ơn ngao. Ta cấp tốc xuất thủ,
đem đao kia ôm đồm trong tay, hướng về nam nhân nói một tiếng. Thân thể của nam nhân thay đổi đến trong suốt, đao trong tay của ta cũng đi theo không thấy, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ đao, rơi vào lòng bàn tay của ta. Cái này, đây là linh khí. Nhìn xem trống trải bốn phía, ta còn có chút không có kịp phản ứng. Nếu không phải đao trong tay còn tại, ta mẹ nó đều sẽ cho rằng chính mình là một giấc mộng. Thứ này tại đạo gia đến nói, là cùng tam thanh linh cùng kính bắt quái loại hình không sai biệt lắm tồn tại, nhưng là lại so hai thứ đồ này cao cấp phải nhiều. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì pháp khí chỉ có thể kinh sợ quỷ hồn, mà linh khí không giống, nó có thể trực tiếp chém quỷ. Như vậy vấn đề tới, cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Lúc này, thanh kia chỉ có 5cm lớn nhỏ đao, cùng cái móc chìa khóa giống như nằm tại lòng bàn tay của ta chỗ. Cho nên đây chính là ta kiếp nạn. Cái này cũng không có gì lợi hại a, ta nhìn xem đỉnh đầu bị đánh thất linh bắt lạc ngân hành thụ, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, ta ngày mai nhất định cho ngươi nhiều bản phân, để ngươi mọc trở lại. Sau đó, ta liền cuốn lên chính mình chăn nệm cuốn về đến trong phòng. Lúc này, đồng hồ treo trên vách tường thời gian chỉ hướng 11 giờ một khắc. Nằm ở trên giường, ta đem thanh kia đao chộp trong tay nghiên cứu nửa ngày cũng không có nhìn ra cái đầu mối. Hiện nay ta chỉ biết là thứ này là sắt, là linh khí. Rất nhanh, buồn ngủ đánh tới, ta đem đao nhét vào dưới gối đầu liền nhắm mắt lại. Mà xuống một giây, ta đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, đột nhiên vừa mở ra mắt, một tấm to lớn, mặt mèo xuất hiện ở trước mặt của ta. Mấu chốt là mèo này dưới mặt, dài người thân thể. Ngao kèm theo một tiếng giống, một đôi gầy khô tay bỗng nhiên bóp lấy cổ của ta, quen thuộc ngạt thở cảm giác truyền đến, ta trong đầu không khỏi nghĩ tới khi còn bé miêu lao thái thái, quen thuộc cảm giác sợ hãi nháy mắt lan tràn toàn thân. Thiên địa huyền tông, vạn ký căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Tốt tại ta hiện tại ta đã không phải là khi còn bé ta, ta cấp tốc bấm một cái quyết, một vệt kim quang liền đem lão phu nhân đánh bay đi ra. Ta một cái bật dậy liền từ trên giường đi lên, cùng lúc đó, một trận âm khí nồng nặc để ta toàn thân đều thay đổi đến có chút cứng ngắc. Nồng như vậy âm khí, tuyệt đối không phải như thế một cái lão phu nhân có thể phát ra. Chương 31, Bách Quỷ Dạ Hành. Chương 31, Bách Quỷ Dạ Hành. Nguyễn Thiếu Dương một trận thanh âm u oán truyền đến, ta toàn thân lông tơ đều đi theo dựng đứng lên. Ta bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngăn cách một tầng mơ hồ thủy tinh, bên ngoài bóng người đông đảo. Mụ, tình huống như thế nào? Bách Quỷ mở hội a. Nơi hẻo lánh bên trong lão phu nhân hướng về phía ta lộ ra một cái âm trầm nụ cười, một giây sau, cửa phòng ngủ bị một trận gió bỗng nhiên thổi ra, hung hăng chấn hai lần, kém chút từ trên khung cửa rơi xuống. Thiếu Dương, Nguyễn Thiếu Dương. Vô số thân ảnh kèm theo âm khí tràn vào, bên hai ta là đủ kiểu âm thanh đang kêu gọi ta. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệ. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, trong tay bùa vàng mình một cái bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng lại không thể xua tan những vật này, ngược lại là để ta đem bọn họ nhìn càng rõ ràng hơn. Người, cái này đến những không có mặt người, bọn họ đều đang kêu gọi tên của ta, giống ta là mối thủ của bọn hắn người giống như. Ta tranh thủ thời gian lấy ra dưới gối đầu đao, thế nhưng vấn đề tới, cái đồ chơi này ta cũng sẽ không dùng a, ta đem siết trong tay, cố gắng ở trong lòng lẩm nhẩm, biến lớn, thay đổi a. Thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, liền tại ta tuyệt vọng lúc, một vệ kim quang chợt hiện, mẹ nuôi mặc toàn thân áo đen vào, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Thân kiếm là do rất nhiều cái đồng tiền bệnh mà thành, phía trên còn mơ hồ tản ra kim quang. Lừa gạt nệ, nàng không phải nói chính mình là cái bán bánh bao sao? Ai dám động hắn một cái, ta liền để người nào hồn phi phách tán. Mẹ nuôi ba khí mười phần giống lên một tiếng, một tay tiền đồng kiếm một tay trấn hồn cờ, giống như cái kia giết vào quân địch Hoa Mộc Lan. Giờ khắc này, nàng chính là ta chỉ riêng. Danh con, chớ ngẩn ra đó. Mẹ nuôi hướng về ta giống lên một tiếng, trong tay ngươi chính là đem linh khí, ta dạy cho ngươi dùng, đi theo ta niệm. Ta lập tức mừng tít mắt, nghiêm túc nghe lấy mẹ nuôi lời nói. Ta phụng nguyên ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng, tối chính là tối. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Mẹ nuôi một mép thật nhanh động lên, một đoạn như vậy xuống, ta kém chút không có ghi nhớ. Bất quá một giây sau, ta liền đem mẹ nuôi lời nói nguyên si thuật lại đi ra. Theo tiếng nói vừa ra, đao trong tay bỗng nhiên biến thành vừa rồi bộ dạng, tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Theo ta một đao đi xuống, trước mặt hai ba cái quỷ hồn nháy mắt biến thành một đoàn hắc khí tiêu tán tại trước mắt ta. Đậu phộng, nhiều bức như vậy, có thứ này tại tay, liền xem như thiên vương lão tử tới, vậy cũng phải vòng quanh ta đi a. Ta huy động đao trong tay, trên cơ bản là một đao một cái tiểu bằng hữu, một vòng xuống, con mắt có thể nhìn thấy quỷ hồn liền biến mất. Mà lúc này, mẹ nuôi cũng đi tới bên cạnh ta, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, lại chống đỡ một khắc đồng hồ liền không có chuyện gì. Tiếng nói vừa ra, sau lưng đánh tới một đạo kình phong, ta bỗng nhiên lại quay đầu, mặc phân trang phục màu vàng lao đầu đưa móng đuốt liền hướng về ta bổ tới. Ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện vung lên trong tay đao, cái kia hoàng bì tử phản ứng cũng nhanh, cấp tốc bước ra, lăn mình một cái vững vàng rơi xuống đất. Đồ tốt. Nhìn ta đao trong tay, hoàng bì tử chảy nước miếng đều muốn chảy xuống, hướng về ta lộ ra một cái tà mị nụ cười. Lan, chiều ta vật kia gầm thét một tiếng. Tiểu gia đồ vật cũng là ngươi có thể mơ ước. Lần trước để ngươi chạy là ta sơ suất, hôm nay ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi được sao? Tiểu tử, ngươi khó tránh cũng quá để ý mình. Hoàng bì tử trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, miệng đầy răng vàng nhìn xem liền để người buồn nôn. Ngươi làm sao trêu chọc thứ này? Mẹ nuôi nhíu mày hỏi. Mẹ nuôi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Ta một bên nói, một bên xách theo đao trong tay hướng về hoàng bì tử vào tới. Phanh không đến 3 giây, ta liền hung hăng đập vào mẹ nuôi bên chân bên trên. Cái đồ chơi này tốc độ quá nhanh,
nhanh ta mẹ nó căn bản không thấy rõ ràng hắn làm sao ra tay. Trung thực đợi. Mẹ nuôi nói xong nâng trong tay tiền đồng kiếm hướng về Hoàng Bì Tử xung tới. Cái kia Hoàng Bì Tử hiển nhiên không phải ăn chay, phía trước chiến đấu hắn vẫn luôn không có lấy ra chính mình thực lực chân chính. Thế nhưng hiện tại mấu chốt không phải Hoàng Bì Tử, mà là cửa ra vào còn đang không ngừng hướng bên trong tràn vào đủ tiểu quỷ hồn, phản phất giết không hết. Ta bỗng nhiên đưa trong tay đao vung đi ra, thế nhưng cái đồ chơi này mỗi huy động một cái, ta liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể dương khí sói mòn. Chiếu tiếp tục như thế, không đến 5 phút đồng hồ ta mẹ nó liền phải bởi vì dương khí hao hết mà chết. Bên kia, mẹ nuôi cùng Hoàng Bì Tử đánh không thể gián xếp. Cái này tự xưng sẽ chỉ hấp bánh bao nông thôn nữ nhân, lúc này thoăn thoắt giống như một đầu báo săn, cùng Hoàng Bì Tử cùng một chỗ gần như muốn đem láo tử nóc phòng lật ngược. Ta nhìn xem đao trong tay, tựa như quyết định cắn nát đầu ngón tay của mình, dùng máu tươi ở phía trên vẽ một đạo phủ. Gặp binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Theo ta tiếng nói vừa ra, trên đại đao đột nhiên dần hiện ra một vệt kim quang, toàn thân cũng tản ra màu vàng kim nhàn nhạt. Lại lần nữa huy động thân đao thời điểm, đã không có vừa rồi cảm giác khó chịu. Con mắt của ta lập tức phát sáng lên, cái này mẹ nó không phải liền là cùng bật học giống như sao? Bất quá đây cũng là một kiện cực kỳ hao phí thể lực sự tình, bất quá ngắn ngủi mấy phút, ta liền mệt thở hổn hển. Thế nhưng vì không bị những này quỷ hồn tổn thương, ta cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Mẹ nuôi cùng Hoàng Bì Tử đánh bất phân cao thấp, cái kia Hoàng Bì Tử đọc trong miệng lộn xộn cái gì chú ngữ, mẹ nuôi cả người liền không thể động đậy. Hoàng Bì Tử thừa cơ động thủ, ta trở tay một đao, hung hăng hướng về xuất sinh kia đầu chém đi xuống. Hoàng Bì Tử trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, rơi trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Mẹ nuôi lúc này cũng có thể nhúc đích, cơ lấy trong tay tiền đồng kiếm liền hướng về cái kia Hoàng Bì Tử đâm tới. Tỷ tỷ, giúp một chút ta. Ngư Tiểu Khê, ta hướng về phía không khí hô lớn, rất nhanh, một đạo thân hình xuất hiện ở gian phòng bên trong. Ngư Tiểu Khê vẫn như cũng là bộ kia thê thảm dáng dấp, thế nhưng nàng vừa ra tay, ta liền rõ ràng cảm thấy người cùng quỷ chênh lệch. Ngư Tiểu Khê gần như có thể nói là một tay một cái, những đồ chơi này bị nàng xé nát về sau trực tiếp nuốt vào. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, Ngư Tiểu Khê liền ăn không dưới 10 cái quỷ hồn. Quỷ nuốt quỷ ta là biết rõ, dù sao thế giới này sinh tồn chi đạo chính là mạnh được yếu thua, nhưng là thấy ta còn thực sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia Hoàng Bì Tử bị mẹ nuôi đánh sợ chết khiếp, mấy hiệp liền nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong hướng về mẹ nuôi nghe răng trợn mắt, tất cả mọi người là đồng loại. Ngươi vì cái gì phải che chở tiểu tử này? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình? Nghe lấy lời này, ta kinh ngạc nhìn mẹ nuôi một cái. Mẹ nuôi không nói hai lời, cơ lấy trong tay tiền đồng kiếm liền hướng về Hoàng Bì Tử quất tới, sát khí trên người hiện thị rõ. Chương 32, tám đại sửa bốn đại. Chương 32, tám đại sửa bốn đại. Đinh linh linh đúng lúc này, mẹ nuôi trong túi điện thoại vang lên. Trong phòng âm khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, trước mặt rất nhiều quỷ hồn cũng nháy mắt biến mất. Cái kia Hoàng Bì Tử thấy tình thế không đối, cái mông một bệnh lên thả ra một cỗ tản ra hôi thối khói vàng liền biến mất không thấy. Ma Đức, ta bị sặc mở mắt không ra, vọt thẳng ra ngoài phòng, mẹ nuôi cũng đi theo ra, hai người chậm hơn nửa ngày mới bất đau đến. Nhìn xem bên người mẹ nuôi, ta có vô số cái vấn đề muốn hỏi nàng. Tiểu tử, đừng nhìn ta như vậy, đồng tiền này kiếm là ra ra ngươi để lại cho ta phong thân. Ta thật sẽ chỉ một tí kẹo như thế, đều là ra ra ngươi dạy ta. Mẹ nuôi nhìn ta nghiêm trang nói. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, lời này lừa gạt một chút tiểu hài tử tạm được, như thế lừa gạt ta. Không quá thích hợp a. Bất quá ít nhất cho đến trước mắt, ta biết mẹ nuôi đối ta tốt, cho nên cho dù là nàng không muốn nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Thế nhưng có một chút, ta không biết rõ. Vừa rồi cái kia Hoàng Bì Tử nói, mẹ nuôi cùng hắn là đồng loại, thế nhưng đang can mụ trên thân, ta không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không đúng, bả vai hắn cùng đỉnh đầu ba ngọn đèn dương hỏa đều thiêu đốt thật tốt. Cái này đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng, nàng là người. Cho nên đây là ai? Ngươi nuôi quỷ, mẹ nuôi hướng về nơi hẻo lánh bên trong Ngư Tiểu Khê chép miệng hỏi. Ngư Tiểu Khê vẫn như cũng là một mặt u oán nhìn ta, nha đầu này ngày bình thường thoạt nhìn không có gì tổn thương, không nghĩ tới đối phó quỷ thời điểm còn rất lợi hại. Mẹ nuôi, ngươi cũng đừng nói bậy, ta tu hành có thể là chính thống đạo thuật. Ta tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Cái này cùng chính ta lại không có quan hệ. Mẹ nuôi nhìn ta nghiêm trang nói, ra ra ngươi lúc trước cũng nuôi qua. Nghe nói như thế, ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ra ra vậy mà còn nuôi qua quỷ. Nuôi quỷ là một kiện cực kỳ bình thường sự tình, cùng chính ta không có quan hệ, chỉ cần ngươi tâm là chính là được rồi. Mẹ nuôi nhìn Ngư Tiểu Khê một cái, vẫn là cái tứ trụ thuần âm lệ quỷ, coi như không tệ. Ta nhíu mày quét mẹ nuôi một cái, chuyên nghiệp như vậy, còn nói với ta nàng cái gì cũng sẽ không. Đại tỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, chiều ta nơi hẻo lánh bên trong Ngư Tiểu Khê nói một tiếng, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ngư Tiểu Khê thân hình tại trên không lắc lư một cái đã không thấy tăm hơi, thế nhưng ta biết, nàng liền tại phụ cận. Buổi sáng ngày mai, tại ngân hạnh thụ xung quanh cắm vào 9 nén nhang, đối với cây này ba bái chín khấu mẹ nuôi nhìn ta dặn dò. Ta ngẩng đầu nhìn trước mặt ngân hạnh thụ, một đêm này, cây này là bị tàn phá không còn hình dáng. Lễ lớn như vậy, nó nhận đến lên. Mẹ nuôi, trước mấy ngày có người đến nói muốn mua cái này ngân hạnh thụ, ra 8000 bạc đâu. Ta đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nhìn xem mẹ nuôi nói. Mẹ nuôi một bàn tay đập vào sau gáy của ta muống, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không có chết, không thể để bất luận kẻ nào động cây này. Cái này đã là Nguyễn gia căn cơ, cũng là ngươi mệnh dễ. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua giữa hai chân, chẳng lẽ mệnh của ta dễ không phải trong đúng quần đồ chơi kia sao? Sáng sớm hôm sau, ta dựa theo mẹ nuôi phân phó tại ngân hạnh thụ xung quanh cắm lên 9 nén nhang, sau đó nghiêm túc đối với nó đi ba bái chín khấu lễ. Theo ta đứng dậy nháy mắt, đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng động. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một cái chạc cây hướng về ta đập xuống. Ta tranh thủ thời gian trốn đến bên cạnh,
không ít chạc cây nộn nhịp rơi xuống, đều là tối hôm qua bị sét đánh qua, đêm qua còn rất tốt, hiện tại đột nhiên liền rơi xuống. Nhìn trước mắt ngân hành thụ, ta luôn cảm thấy trong này giống như là có một cỗ lực lượng vô hình đang bảo vệ ta. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên gõ cửa âm thanh, ta không kịp thu thập liền đi ra ngoài mở cửa. Đứng ở cửa không phải người khác, chính là Cửu Hổ. Ngươi ngày hôm qua làm gì đi? Điện thoại cũng không tiếp. Cửu Hổ nhíu mày nhìn ta hỏi, làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện rồi. Ta nhíu mày hỏi, đại ca ta còn không có đưa tang đâu, nếu là hắn không nói, ta còn thực sự đem cái này gốc giặc quên. Chu Hưng Tài còn mẹ nó trong sân ngừng lại đâu, bây giờ còn thêm cái Chu Lao Thái Thái. Chờ ta một hồi. Ta quay người vào nhà thu thập ít đồ liền theo Cửu Hổ đi. Tại đằng sau ta, cái kia rơi trên mặt đất ngân hạnh thụ nhánh một chút xíu thay đổi đến trong suốt, cho đến biến mất. Trong tiểu viện, tân khách đều tản đi, thế nhưng nhạc buồn vẫn còn tiếp tục. Trong trong ngoài ngoài đều là mặc tây trang màu đen tay chân, Sở Tình đã bị bắt đi vào, hiện tại nơi này còn lại đều là Cửu Hổ tâm phúc. Ta cũng mặc kệ bọn họ những người này ở giữa đấu tranh, ta chỉ để ý kiếm ta tiền. Lớn như vậy viện tử bên trong đi lều lán vải, phía dưới trưng bày hai cái quan tài. Quan tài đặt ở mấy cây thật dài trên ghế đầu, cái này gọi quan tài không rơi xuống đất. Một cái quan tài trước mặt một cái chậu than, một cái nhìn xem 7-8 tuổi tiểu hài ngồi xổm trên mặt đất hướng trong chậu than đốt bằng mã. Tiểu hài này dung mạo cùng Chu Hưng Tài có 7-8 phần tương tự, trên đầu đỉnh lấy màu trắng hiếu vải, hẳn là nhi tử hắn. Lần trước ta dán đi lên lá bùa còn tại, trong viện tử này cũng không có cái gì âm khí. Có lẽ không có vấn đề gì lớn, các ngươi nhắc qua quan tài sao? Ta nhìn xem Cửu Hổ hỏi. Nhắc không nổi. Nghe nói như thế, ta hơi kinh ngạc, Chu Hưng Tài cùng lão nương hắn đều không còn nữa, làm sao sẽ nhắc không nổi đâu? Hai người bọn họ đoán chừng là thừa dịp quỷ môn mở rộng thời điểm đều đi đầu thai a. Ta vòng quanh hai cái quan tài kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Để bọn họ chuẩn bị một chút, ta thử lại lần nữa. Ta một mặt nghiêm túc nói, Cửu Hổ tranh thủ thời gian kêu gọi nơi hẻo lánh bên trong một đám đại hán đi tới. Nhất quan tài đồng dạng phân 4 đài, 8 đài cùng 16 đài. Thời cổ đồng dạng nhân gia đều là 4 đài, trừ phi đức cao vọng trọng một chút có thể dùng tới cái 8 đài, nếu là hoàng thân quốc thích lời nói, đó chính là 16 đài. Thế nhưng bây giờ không nhìn thân phận, chủ yếu là nhìn có hay không cái này tiền. Chu Hưng Tài cùng lão phu nhân đều là 8 đài, bất quá cái này 8 đài cũng không phải người nào đều có thể dùng. 8 đài sửa 4 đài. Ta nhìn xem Cửu Hổ nói. Cửu Hổ trong mắt hiện lên một vẻ do dự, nhưng vẫn là làm theo. Ta đem chứa tiền mãi lộ rõ đưa cho đứa bé kia, một hồi ngươi đi theo ta phía sau, ta nói quan tài lên thời điểm, ngươi liền bày tiền, hiểu chưa? Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, trên mặt là cùng niên kỵ không tương xứng thành thủ. Vậy cái này di ảnh làm sao bây giờ? Cửu Hổ nhìn ta hỏi. Ngươi mừng a. Nói xong về sau, ta tại hai cái trên quan tài cắt dán một chữ phủ, sau đó cơ lấy một bền cờ trắng xiết trong tay. Đứng tại quan tài trước mặt lắc lư, đông về đồng, tây quy thiên, dương đi dương, âm đi âm, không vào luân hồi đạo, dương thế không có ở, như đầu mã diện đuổi, các đi các đạo, ai về chôn ấy, cấp cấp như luật lệ. Quan tài lên. Theo ta tiếng nói vừa ra, Tiểu Nam Hải nắm lên một cái tiền giấy hướng trên trời dương lên. Tám đại hán cùng nhau dùng sức, một bên người tranh thủ thời gian rút ra quan tài phía dưới băng ghế. Nhìn xem quan tài bị nâng lên, ta nỗi lòng lo lắng xem như là bông ra.